Tại Nhan Nghiên trong lòng, Mã Tấn thế nhưng là rất có tài, vô luận là viết tiểu thuyết, vẫn là biên hy đều là nhất đẳng phấn khích. Không chỉ như thế, nàng còn nghe tứ ca Nhan Dịch nói qua, Mã Tấn toán học kinh người, đối với chính vụ cũng rất có kiến giải. Mà lại nàng còn biết Mã Tấn làm ăn cũng rất lợi hại, Hiền Phi bởi vì duyên cớ của nàng, phái người điều tra qua Mã Tấn, phát giác Mã Tấn không đến thời gian một năm, liền kiếm lời không ít gia tư, có thể xưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển hình. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, dẫn đến Nhan Nghiên đối với Mã Tấn năng lực rất tự tin, thậm chí có chút sùng bái, Mã Tấn ăn ngay nói thật, tại nàng nơi đó liền biến thành khiêm tốn khoe khoang. Chính rõ ràng đầy bụng tài hoa, lại không muốn cùng người khác tranh danh đoạt lợi, rời xa mọi việc không phải là bên ngoài, cười nhìn phong vân, có cổ chi ẩn sĩ chi phong a. Nhan Nghiên muốn đến nơi này, mục ngậm thu thủy, không khỏi mở miệng tán thán nói, Mã đại nhân thật sự là cao khiết chi sĩ. Ngậy. Phía ngoài Mã Tấn có chút ngượng bức, ta lúc nào liền biến thành cao khiết chi sĩ? Không dám nhận công chúa quá khen. Mã Tấn mặc dù không có hiểu rõ Nhan Nghiên ý nghĩ, nhưng vẫn là thói quen trước khiêm tốn. Mã đại nhân không màng danh lợi, quả thực làm cho người bội phục. Nhan Nghiên khích lệ nói. Đang lúc hai người một bên thổi phồng một bên khiêm nhượng lúc, nhân nhất hô hô, một bên tam công chúa Nhan Lệ nhưng thì không chịu nổi. Nàng hướng tới cùng Nhan Nghiên bất hòa, vừa rồi bởi vì cận đảo sự tình, bị Nhan Nghiên chặn lại nổi giận trong bụng. Hiện tại gặp Nhan Nghiên, cùng bên ngoài cái kia nghi ngờ là tình lang Mã Tấn nói chuyện lửa nóng, lúc này liền không nhịn được mở miệng đâm một câu. Không màng danh lợi. Sợ là không có bản sự không dám lên đài, sợ mất mặt xấu hổ đi. Ân, không thể không nói, tam công chúa chân tướng. Mã Tấn ở bên ngoài còn không nói gì, trong xe Nhan Nghiên không đành lòng Mã Tấn nhận người khác khinh miệt, lúc này mở miệng chất vấn, tam tỷ, ngươi đây là ý gì? Nhan Lê cười lạnh một tiếng, không có ý gì, tả hữu chính là không quen nhìn có người mua danh chuộc tiếng thôi. Nhan Nghiên cũng không phải loại lương thiện, lúc này phản trào phúng, có đúng không, vậy cũng dù sao cũng so một ít cuồng vọng tự đại, khắp nơi đắc tội người khác công tử ca mạnh mẽ. Ngươi! Nhan Lê nghe được tâm nghi phò mã bị Nhan Nghiên châm trọng, lúc này tức điên lên, ngón tay ngọc một chỉ bên ngoài, khẽ kêu nói. Dù nói thế nào, cận công tử cũng cầm xuống Thanh Uyển Văn Hội cờ thi đấu khôi thủ, ở kinh thành thanh niên bên trong phần thuộc nhân tài kiệt xuất, mà phía ngoài vị này Mã đại nhân lại có cái gì thành tựu? Nhan Nghiên nhẹ khẽ vuốt phủ tóc mai, khẽ cười nói, ngoài cửa vị này Mã đại nhân, 16 tuổi thi chúng tú tài, 19 tuổi chúng cử nhân, chính là kinh thành nổi danh thần đồng, sau bởi vì cha mẹ qua đời, giữ đạo hiếu 3 năm, ở kinh thành rộng hữu hiền danh. Ra hiếu về sau, tiếp quản bên trong trong nhà sinh ý, dùng hơn nửa năm thời gian, từ một cái tiểu lâu đông ra, biến thành giá trị bản thân 10 vạn lượng bạc ròng, có được mấy nhà đại thương phô hào phú. Năm nay tháng 2, tại Nam ngoại ô hộ vệ phụ hoàng có công, được phong làm Phụng quốc trung úy tước, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân, thủ đô sát viện thị ngự sử chức vụ. Cùng tháng 4, thượng đấu vạch tội Thạch Nhạc Chí một án, chấn kinh triều chính, bị phụ hoàng hạ chỉ khích lệ. Tam tỷ, Mã đại nhân những thứ này thành tựu so đến vị kia cận công tử cờ thi đấu khôi thủ như thế nào? Nhan Nghiên lần này nói ngữ vừa ra, không nói trong xe Nhan Lê bị đối đến sắc mặt khó coi, một bên tứ công chúa Nhan Dĩnh mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Liên liên phía ngoài Mã Tấn, cũng đem Nhan Nghiên nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng cũng không khỏi nói một câu xúc động. Chật chật, nguyên lai ta là ưu tú như vậy một người a. Nhưng từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hai canh, dù sao còn muốn cầm toàn cần, học sinh đảng liền dựa vào cái này ăn cơm nở. Câu nguyện phiếu. Có cho hay không đều được, chủ yếu là đừng để ta quá khó nhìn. Câu khen thưởng. Tùy ý liền tốt, ta nhất thích các ngươi lấy tiền vũ nhục ta. Câu đặt mua 3. Câu đặt mua 3. Câu đặt mua 3. Ân, cái này mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, chúc mọi người năm một khoái hoạt. Chương 170, công chúa muốn hẹn ta. Kinh giao đường nhỏ. Tòa xe bên trong. Nhan Lê bị Nhan Nghiên những lời này ép buộc gương mặt xinh đẹp thần sắc xanh đỏ biến ảo. Nàng ngày thường thân cư trong cung, lại không giống Nhan Nghiên như vậy giải kinh thành hiểu rõ danh nhân chuyện quan trọng, tối đa cũng không quá quan chú một chút tương lai phò mã cận đảo động tĩnh. Mà Mã Tấn nổi danh tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy tháng, Nhan Lê lại không thích đọc sách hát hí khúc, cho nên căn bản chưa từng nghe qua Mã Tấn thanh danh. Chính là lúc trước Mã Tấn nam giao cứu giá, Nhan Lê mặc dù đối Mã Tấn cái này công thần hơi có nghe thấy, nhưng cũng không có mảnh cứu, chỉ là theo đại lưu phái người đưa đi lễ vật thăm hỏi một chút, không bao lâu liền quên. Hiện tại nghe Nhan Nghiên nhắc lên, Nhan Lê mới biết được, ngoài cửa một người dáng mạo tầm thường kia Mã đại nhân, lại còn đã cứu phụ hoàng mệnh, mà lại tuổi còn trẻ liền thành thất phẩm chức quan, phải biết nàng chọn chúng cận đảo còn không có thi đậu cử nhân đâu. Đồng lý, tứ công chúa Nhan Dĩnh trước đó cũng chưa nghe nói qua Mã Tấn, bây giờ nghe Nhan Nghiên, mới hiểu được cái này Mã Tấn tuổi quá trẻ, chẳng những có tước vị, vẫn là thất phẩm ngự sử, còn kiếm lời không ít gia sản. Tính cách mềm mại Nhan Dĩnh, cũng không khỏi trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía Nhan Nghiên, lúc trước nàng thấy mình vị này ngũ muội tựa hồ đối với hôn sự không quá để bụng, đến Thanh Uyển Văn Hội cũng là hào hứng giải rác. Nàng còn tưởng rằng ngũ muội nhỏ tuổi nhất, không nóng nảy, ai ngờ người ta nhìn xem vô thanh vô tức, kỳ thật đã sớm nhìn nhau tốt nhân tuyển, mà lại điều kiện còn rất ưu dị. Lúc này Nhan Lê mới vừa rồi bị Nhan Nghiên nhiễu loạn tâm tư cũng bình phục lại, Mã Tấn điều kiện là rất không tệ, nhưng nàng ngưỡng mộ trong lòng Cận Đào cũng không kém. Mã Tấn tuổi còn trẻ liền thành thất phẩm, nhưng Cận Đào cũng khoa cử có hy vọng, Cận Đào ân sư đại nho Hoàng Vũ đã lên tiếng, lần này thi hương Cận Đào tất nhiên trúng bảng. Chúng cử về sau, lại dốc lòng tôi luyện mấy năm, 30 tuổi trước đó tất nhiên tên để bảng vàng, chờ Cận Đào bước vào hoàn lộ, còn có tổ phụ công bộ thượng thư Cận Phượng Luân giúp đỡ, chỉ cần phát triển thuận lợi, không nói trở thành trong triều yếu viên, hôn cái 3-4 phẩm vẫn là không thành vấn đề. Còn có, Nhan Nghiên nói Mã Tấn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được không ít gia tư, Nhan Lê cũng không phải rất để ở trong lòng, Cận Đào chỗ Cận gia mặc dù không tính là danh môn vọng tộc, nhưng cũng là cao môn đại hộ, Mã Tấn tiền tuy nhiều, lại không phải có thể cùng Cận gia so sánh. Đương nhiên, Mã Tấn tiền tất cả đều là chính Mã Tấn, có thể tùy tiện vận dụng, mà Cận gia tiền, lại không phải Cận Đào một người cái này nhân tố trọng yếu, bị Nhan Lê lơ đãng không để ý đến. Về phần cái gì phụng quốc trung ý tức vị, cái này căn bản đều không phải là sự tình, làm phò mã, liền xem như nửa cái người trong hoàng thất, hầu gia gặp đều phải nhường cho ba phần, nho nhỏ phụng quốc trung ý tính là gì. Cho nên, Tam Công Chúa Điện Hạ làm ra tổng kết, đó chính là, mặc cho Mã Tấn như thế nào ưu tú, chỉ ra thế một điểm, liền khó mà địch nổi Cận Đào. Tam Công Chúa trong lòng tràn đầy hảo não, thầm trách mình mới vừa rồi bị Nhan Nghiên một trận mỉa mai cho làm ngộng, không có kịp phản ứng, lại ra tên hề. Từ Hiền Phi cùng Tĩnh Phi bắt đầu, lại đến Khánh Vương Nhan Cẩm cùng Túc Vương Nhan Dịch, hoặc bởi vì tranh thủ tình cảm, hoặc bởi vì chữ vị, lẫn nhau ở giữa có nhiều ác xúc. Tại mẫu huynh ảnh hưởng dưới, Nhan Lê cùng Nhan Nghiên cũng thở nhỏ bất hòa, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Từ nhỏ đến lớn, hai người vô luận là cái huynh, dung mạo, dáng người, cảnh khang đế sủng ái, thậm chí là dưới tay cung nữ thái giám, vạn sự đều muốn tranh cái cao thấp. Tại trong lúc này hai người cũng đều lẫn nhau có thắng bại, nhưng trên đại thể vẫn là Nhan Nghiên chiếm thượng phong. Điều này cũng làm cho Nhan Lê trong lòng một mực nhẫn nhịn cố lửa. Bây giờ hai tỷ muội đều đến xuất giá tuổi tác, theo Nhan Lê, tìm được một cái tốt phò mã, thành tỷ muội hai người mới tỷ thí, mà lần này tỷ thí, cũng liên quan đến các nàng cả đời hạnh phúc. Trước đó Nhan Lê vượt lên trước một bước nhìn chúng kinh thành tứ đại tài tử một trong Cận Đào, vốn cho rằng lần này tuyển phò mã có thể thắng Nhan Nghiên một lần, lại không nghĩ Nhan Nghiên không biết từ chỗ nào tìm một cái Mã Tấn, các phương điều kiện, đã xuất ra thế, đều không tầm thường. Để Nhan Lê nội tâm có chút gặp khó. Nhìn xem Nhan Nghiên tiếu dung bên trên tràn đầy có cùng bình yên kiêu ngạo, Nhan Lê trong lòng khó chịu cực kỳ, tiếp tục mở miệng khiêu khích. À, đã vị này Mã đại nhân như thế cao minh, kia lại thế nào không lên đài cùng kinh thành tài tuấn nhóm tỉ thí một phen đâu? Nhan Nghiên nói, Mã đại nhân tâm tính bình thản, không nguyện ý tranh danh đoạt lợi. Nhan Lê trong lòng cố chấp kình đi lên, không phải bắt lấy điểm ấy không thả, ta xem là không dám đi, Thanh Uyển Văn Hội bên trong người mới nhiều, người bình thường đi lên chẳng phải là ném đi đại xấu. Nhan Nghiên không phục, lúc này phản bác, như Mã đại nhân lên đài, chỉ là chức thủ khoa, dễ như trở bàn tay. Vậy làm sao không đi lên? Nhan Lê bắt lấy điểm ấy chết cưỡng. Tỷ muội hai người tại toa xe đấu tranh nội bộ đến kịch liệt, Mã Tấn ở bên ngoài cũng là nghe được một mặt một bức. Mã Tấn không đứng ở trong đầu hồi ức, mình mới vừa rồi là không phải nói cái gì, mới khiến cho bên trong hai vị công chúa cơ hồ ầm ĩ lên. Nghĩ nửa ngày, Mã Tấn cũng không có hồi ức ra cái như thế về sau, chỉ có thể tiếp tục mộng bức nghe trong xe Nhan Nghiên cùng Nhan Lê tranh luận. Tốt! Tứ công chúa Nhan Dĩnh bị Nhan Nghiên các nàng nhao nhao đau đầu, nhịn không được mở miệng ngăn lại hai người. Tam tỷ, ngũ muội, không còn sớm sủa, chúng ta chậm trễ một hồi, liền không đuổi kịp cung câm trước đó hồi cung. Nhan Nghiên cùng Nhan Lê lúc này mới nhớ tới chính sự, liếc nhau, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị di giá hồi cung. Tôn Cần sớm đã đem Mã Tấn xe ngựa kéo qua. Nhan Nghiên ba người các nàng riêng phần mình trên đầu nhẹ khoác lụa mỏng, từ trong xe đi ra. Nhan Nghiên cố ý thả chậm bước chân, chờ Nhan Lê hai người lên xe ngựa, mình đi hướng túi đầu đứng yên một bên Mã Tấn. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên trước mặt lụa mỏng, lộ ra bên trong khuôn mặt, nhìn xem Mã Tấn môi đỏ khẽ mở, giòn âm thanh hỏi. Mã Tấn, còn nhớ ta không? Mã Tấn nghe thấy thanh âm, theo bản năng ngẩng đầu một cái, chỉ gặp. Trước mắt mỹ nhân, phù dung ngọc diện, khuôn mặt như vẽ, trắng nón da thịt nhìn qua thổi qua liền phá. Cả trương khuôn mặt xinh đẹp hào quang mà không mất thanh lệ. Gọt vai eo nhỏ, dài trọn dáng người, một thân màu xanh nhạt cung trang mặc lên người, đem dáng người tôn lên vừa đúng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ linh khí. Chính hầu như, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vì thiên hạ người. Dù là Mã Tấn kiếp trước trà trộn ngành giải trí nhiều năm, được chứng kiến vô số mỹ nữ, không khỏi bị trước mắt cười nhẹ nhàng nhìn hắn thiếu nữ rung động. Nói câu ra mồm, lão Mã cảm thấy hắn lại tin tưởng tình yêu. Mà nghe được Nhan Nghiên tra hỏi, Mã Tấn mặc dù trước đó đã có chút suy đoán, nhưng tận mắt thấy Nhan Nghiên nữ trang đứng ở trước mặt mình, vẫn là không hiểu cảm thấy kinh hỉ. Vi thần gặp qua Ngũ công chúa. Nhan Nghiên che miệng cười một tiếng, ngươi ngược lại là thông minh. Mã Tấn mặt dạn mày dày cười cười, sau đó vậy mà đánh bạo nhìn về phía Nhan Nghiên, ánh mắt mang theo sốt ruột. Nhan Nghiên bị Mã Tấn to gan ánh mắt giật nảy mình, hai gò má hơi có chút phát nhiệt, cũng không dám tại đợi ở nơi này, lưu lại một câu ta ngày mai còn đi xem văn hội, liền vội vã chạy tới trên xe ngựa. Tôn Cẩn cùng Mã Tấn chào hỏi một tiếng, liền che chở xa giá rời đi. Mã Tấn vẻ mặt tươi cười lưu tại nguyên địa, trong lòng âm thầm phỏng đoán Nhan Nghiên rời đi lúc lời nói bên trong ý tứ. Đây không phải ám chỉ. Phi. Chỉ rõ để cho mình ngày mai đi văn hội sao, giai nhân hẹn nhau, Mã Tấn có chút kích động. Nhưng còn có một vấn đề, đó chính là nếu như ngày mai Mã Tấn tiến đến văn hội, liền vi phạm trước đó lời hứa. Hắn cũng không có quên, trước đó tại văn hội lúc thả ngoan thoại, ngày mai lại đến, chính mình là chó con. Mã Tấn cũng không phải người nói không giữ lời, ra hốn, giảng cứu chính là cái tin chữ, mà mỗi người đối với mình thả ra ngoan thoại, từ trước đến nay nói được thì làm được. Cho nên, hoảng, hoảng, hoảng. Chiến đội tên còn không có lên tốt, mọi người có tốt ý nghĩ, có thể tại chỗ bình luận chuyện cho điểm ý kiến, cũng có thể thêm bảy thảo luận. Ta lên hai cái, không nổi tiếng đồ ăn cùng càng giảm càng mập các ngươi cảm thấy thế nào n sai giờ. Chương 171, lễ bộ thượng thư yêu thích nhiều. Kinh giao. Vừa thực hiện xong lời hứa Mã Tấn, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, cả ngày hôm nay tại văn hội biệt xuất tới bất khí quét sạch sành xanh, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Mà tên họ Mã nào đó chính ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm, lập tức bị một bên Ngô Mập Mạp rồi cho một tầng nước lạnh. Kaka, ta làm sao trở về? Mã Tấn vừa rồi vào xem lấy ý chí chiến đấu sục sôi, không có chú ý tình huống chung quanh, nghe Ngô Mập Mạp hỏi lên như vậy, hắn mới hướng bốn phía vòng nhìn một chút, phát hiện chung quanh chỉ còn lại một cái bị tháo bánh xe toa xe làm bằng gỗ toa xe. Mã Tấn, mẹ nó, làm sao ngay cả con ngựa cũng không cho chúng ta lưu lại? May mắn, Tôn Cẩn cũng không hề hoàn toàn quên Mã Tấn bọn hắn, có thể là vừa rồi đi gấp, cũng không nghĩ Mã Tấn bọn hắn. Chờ đi một đoạn đường, kịp phản ứng, lập tức làm ra bổ cứu. Đang lúc Mã Tấn bọn hắn phát sầu làm sao về thành thời điểm, ba cái vũ lâm vệ phi ngựa đổi tới, tùy thân còn mang theo hai thất không kỵ. Tôn Cẩn ý nghĩ rất tốt, nhưng hắn không để ý đến một điểm, đó chính là Mã Tấn không biết cưỡi ngựa. Mà lại chẳng những Mã Tấn không biết cưỡi, Nô Mập Mạp cũng không có học qua, trong ba người, chỉ có Sa Phu có kỹ năng này. Bất đắc dĩ, Mã Tấn chỉ có thể lấy một loại dị thường xấu hổ tư thế, bị vũ lâm vệ vòng trong ngực. Một đường lao vùn vụt chạy về kinh thành. Về phần nói là cái gì không ở phía sau mặt, nguyên nhân rất đơn giản, Mã Tấn cảm thấy tại phía sau ôm một người nam, càng xấu hổ. Điều này cũng làm cho Mã Tấn quyết định, có thời gian nhất định phải học được cưỡi ngựa. Chờ trở về trong thành, Mã Tấn nói cái gì đều cũng muốn xuống tới, quá mất mặt, đồng lý, Nô Mập Mạp cũng nghĩ như vậy, bọn hắn cáo biệt ba vị vũ lâm vệ trên đường tìm một nhà xa hành, kêu một chiếc xe ngựa chuẩn bị trở về Mã Phủ. Trong lúc đó, Nô Mập Mạp biết được Mã Tấn ngày mai còn muốn đi Thanh Uyển văn hội, cũng la hét muốn đi theo đi, hắn sợ Mã Tấn đem hắn vứt xuống, ngay cả nhà đều không trở về, để Sa Phu về nhà báo tin, mình mặt dày mày dạn đi theo Mã Tấn về Mã Phủ. Vừa vặn Mã Tấn cũng cảm thấy ngày mai tự mình đi văn hội nhàm chán. Nô Mập Mạp tại, cũng coi như đồng bạn, cho nên liền đem Nô Mập Mạp mang về trong phủ đi, dù sao nhà hắn phòng ốc rộng, khách phòng cũng nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Mã Tấn liền tràn đầy phấn khởi lôi kéo Ngô Mập Mạp, thay xong quần áo, chuẩn bị tiến về văn hội. Lúc này hai người học tình, Mã Tấn chẳng những đem Trúc Hổ Liên Thịnh toàn mang lên, còn khác tăng thêm 7-8 cái khác hộ vệ, một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về Thanh Uyển Sơn. Hôm nay là Thanh Uyển văn hội ngày thứ hai, so là cầm kỳ thư họa tứ nghệ bên trong đàn, nói là cầm tái, kỳ thật so là nhạc khí, vô luận là cổ cầm, địch, tiêu, tỳ bà, thậm chí thiên môn một điểm sen, cũng có thể sử dụng. Chế độ thi đấu cùng ngày hôm qua cờ thi đấu có chút khác biệt, người đầu tiên trước diễn đấu, sau đó từ ban giám khảo chấm điểm, trở thành đài chủ, về sau khiêu chiến mới lên đài khiêu chiến, diễn đấu xong từ ban giám khảo chấm điểm, hai người phân cao giả là thắng, bên thắng vì đài chủ, kẻ bại đào thải. Cùng ngày hôm qua cờ thi đấu so sánh, mặc dù vẫn là thủ lôi chiến, nhưng ban giám khảo tác dụng càng lớn hơn rất nhiều. dưới đài ban giám khảo cũng không đều là hời hợt hạng người, lần này văn hội ban giám khảo có 3 vị. Cái thứ nhất là giáo ty phường tổng giáo Tập Xuân Thập Nương, giáo ty phường là đại cản chính thức lễ nhạc cơ cấu, cùng loại với hiện tại trung ương đoàn ca múa, chủ chức tập vui nghệ. Mặc dù những năm này giáo ty phường chậm rãi biến thành điều giáo quan kỹ địa phương, nhưng trước đó nội tình vẫn còn, tổng giáo Tập Xuân Thập Nương càng là thiên hạ nổi danh nhạc sĩ, một bài cổ cầm có thể xương tuyệt kỹ. Vị thứ hai chính là đại cản danh sĩ Bàng Giác, Bàng Giác thở nhỏ thích nhạc lý, sau đến bái danh sư, lại trải qua nhiều năm tôi luyện, cuối cùng thành nhất đại đại sư. Bàng Giác vô luận là tại sĩ lâm vẫn là tại dân gian, thanh danh đều phi thường lớn, bị thế nhân quan cùng nhạc thánh danh hảo. Vị thứ ba, cũng là thân phận nặng nhất một vị, chính là lễ bộ thượng thư Bạch Chính Minh, bởi vì Bạch Thượng Thư xưa nay yêu thích nhạc lý, cho nên văn hội mới mời đến hắn đương ban giám khảo. Về phần Bạch Thượng Thư nhạc lý trình độ có thể hay không đảm đương ban giám khảo trước, khụ khụ. Dù sao còn có Xuân Thập Nương cùng Bàng Giác hai cái này nhân sĩ chuyên nghiệp, Bạch Thượng Thư xem náo nhiệt liền tốt. Nói đến, vị này Bạch Chính Minh Bạch Thượng Thư có thể nói là đại càn nhất đại kỳ nhân, lão nhân gia ông ta tại dân gian phong bình vô cùng tốt, nổi danh khiêm tốn đối xử mọi người. Ngươi có thể nghĩ đến một cái đường đường lễ bộ đường quan, triều đình đại lão, tản giá trị, thay quần áo khác trực tiếp cầm giỏ thức ăn đi phố xá mua thức ăn sao, hào hứng tới còn cùng tiểu phiến có kẻ mà cả. Mà lại vị này Bạch Thượng Thư làm quan cực kỳ thanh chính, chưa từng thu lấy bất luận cái gì phía dưới hiếu kính tiền tài, làm quan mấy chục năm, ngoại trừ triều đình phát ra bổng lộc cùng hoàng thượng ban thưởng, cái khác chút xu bạc không thu. Phải biết, liền ngay cả Mã Tấn người lãnh đạo trực tiếp Thái Dương, tính cách ghét gác như cừu, cương trực không thiên vị, là trong triều nổi danh thanh quan, nhưng hắn cũng thu lấy nơi khác quan viên hiếu kính băng kính than kính, bởi vì đây là quan trường quy củ, tương đương với quan viên phúc lợi, cũng không tính thu hối lộ. Nhưng Bạch Chính Minh cũng không thu lấy những này, đường đường lễ bộ thượng thư, lại cùng lao thê cùng nhi tử cộng thêm hai cái lão buộc, mấy chục năm chen tại một cái hai tiến trong tiểu viện, về sau vẫn là cảnh khang đế nhìn không được, thưởng hắn một tòa tòa nhà, Bạch Chính Minh thời gian khá tốt qua chút. Cái này cũng dẫn đến Bạch Chính Minh tại đại càn uy vọng phi thường cao, bị người kính trọng, nhất là lễ bộ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, có thể xưng đại càn đoàn kết nhất bộ môn, liền ngay cả áo đen vệ cùng đô sát viện cũng phải để bọn hắn ba phần. Lần trước lễ bộ Hữu Thị Lang Dương Lắc cùng công bộ Hữu Thị Lang sóng lớn tại đỉnh Hương Lâu ra tay đánh nhau, bao che khuyết điểm Bạch Chính Minh còn chuyên môn bắt đầu làm việc bộ tìm Cận Phượng Luân hảo hảo lý luận một phen. Bạch Thượng Thư còn có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là hắn yêu thích rất nhiều, bất luận nhã tục, không hỏi cao quả, chỉ cần hắn lên hứng thú, liền muốn nghiên cứu một chút. Thư pháp, nhạc lý, điêu khắc, thi tử, nhạc lý, đồ cổ cất giữ Bạch Thượng Thư đều nghiên cứu qua, thậm chí ngay cả may vá, chú nghệ, thợ mộc những này tay nghề sống cũng có một chút đọc lướt qua. Đương nhiên, yêu thích như thế chi tạp, cũng dẫn đến Bạch Thượng Thư bác mà không tin, vô luận là cái gì yêu thích, trình độ cao thấp cũng chỉ có thể nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Nhưng vô luận như thế nào, thân phận địa vị của hắn bày ở kia, vô luận trình độ như thế nào, ai cũng muốn bán hắn mấy phần mặt mũi. Giống làm Thanh Uyển Văn Hội ban giám khảo chuyện này, Bạch Thượng Thư đã không phải là làm không chỉ một lần, phi thường quen thuộc. Văn hội cần hắn chấn trang tử, Bạch Thượng Thư cũng thích thích lên mặt dạy lời, thuận tiện soát soát danh vọng, cả hai theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Chờ Mã Tấn một đoàn người đuổi tới Thanh Uyển sân lúc, phát hiện nhìn trên ghế đã không có vị trí. Cầm tái không thể so với cờ thi đấu, dân chúng có mấy cái có thể xem hiểu cờ vây, đối tối nghĩa huyền ảo cờ vây căn bản không có hứng thú, nhưng cầm tái lại khác biệt. Nhạc khí diễn tấu thật tốt không dễ nghe, dân chúng vẫn có thể nghe rõ, lại thêm ngày thường kinh thành dân chúng không có cái gì vui chơi giải trí hoạt động, hiện tại có miễn phí khúc nghe, không được mang nhà mang người đến xem náo nhiệt ta. Cho nên, hôm nay đến quan sát bách tính so với hôm qua muốn thêm hơn 2 lần, đem Thanh Uyển hạ đất chống chen lấn tràn đầy. Mà đang lúc Mã Tấn bọn hắn phát sầu lúc, hôm qua thấy qua vị kia Vũ Lâm vệ Tôn Cẩn, tìm đi lên. Chương 172, thần biết thổi kèn. Kinh giao. Tôn Cẩn phía trước dẫn đường, Mã Tấn theo ở phía sau, Ngô Mập Mạp, Liên Thịnh bọn hắn thì đợi dưới chân núi, cũng không tiến lên. Nhìn xem phía trước khí chất điêu luyện Tôn Cẩn, Mã Tấn nhỏ giọng hỏi. Tôn tướng quân, hoàng thượng sao lại tới đây? Tôn Cẩn quay đầu, nhìn xem Mã Tấn ánh mắt tràn đầy hâm mộ, phải biết cảnh khang đế vừa nghe nói Mã Tấn tới, liền lập tức chiêu Mã Tấn tiến lên kiến lên giá, đây là cỡ nào ân sủng a? Nghĩ đến cái này, Tôn Cẩn đối Mã Tấn tiếu dung lại nồng nặc mấy phần. Mà nghe thấy Mã Tấn tra hỏi, Tôn Cẩn lắc đầu nói, cái này mạt tướng không dám phỏng đoán thượng ý, bất quá ngày hôm qua ba vị công chúa cũng theo hoàng thượng tới, đồng hành còn có Khánh Vương, Túc Vương hai vị điện hạ. Nhan Dịch cũng tới. Mã Tấn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, vừa định hỏi lại hai câu, tìm kiếm tin tức, lại nhìn thấy phía trước đã xuất hiện dốc thoải, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. So với hôm qua, dốc thoải khán đài bên trên oanh oanh yến yến, bầu trời bỏ rất nhiều. Cảnh Khang đế cư ngồi ở giữa, hai bên là nhị hoàng tử Khánh Vương Nhan Cẩm cùng tứ hoàng tử Túc Vương Nhan Dịch. Còn có hai trung niên nam tử cũng ở nơi đây bạn giá, mặc hoa phục, khí chất bất phàm, một cái là tiền tướng quân Định Nghị, một vị khác là Mã Tấn người lãnh đạo trực tiếp, đô sát viện tả đốc ngự sử Thái Dương, một văn một võ, đều là Cảnh Khang đế tâm phúc, tuyệt đối quang cốt chi thần. Đã khỏi bệnh đại nội tổng quản Hoa Tử Hư mang theo mấy tên thái giám ở một bên hầu hạ. Mà Nhan Nghiên các nàng ba vị công chúa, thì còn đợi tại ngày hôm qua vị trí, ở giữa còn đặt vào một cái bình phong, Mã Tấn bị Tôn Cần mang đến, bình phong bên kia một đôi mắt đẹp, chính lặng lẽ quăng tới ánh mắt. Mã Tấn bị thủ vệ ở cửa ra bọn thị vệ tỉ mỉ lục soát mấy lần thân, mới bỏ vào. Tôn Cần mang theo Mã Tấn đi vào Cảnh Khang đế trước mặt, một gối quỳ xuống, bẩm thánh thượng, mặt tướng đem Mã ngự sử đưa đến. Mã Tấn cũng theo sát lấy quỳ gối, vi thần Mã Tấn tham kiến hoàng thượng. Cảnh Khang đế đem nhìn về phía dưới văn hội ánh mắt rời qua đến. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất Mã Tấn, thuận miệng nói, đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Mã Tấn thành thật thật đứng lên, Cảnh Khang đế trên dưới đánh giá Mã Tấn một chút, trầm giọng nói, lần trước Thạch Nhạc Chí chi án, Mã Ái Khanh làm không tệ. Mã Tấn vừa đứng lên thân thể lại quỳ xuống, đều nhờ vào thánh thượng long ân. Cảnh Khang đế hài lòng gật đầu, để Mã Tấn, sau đó đột nhiên nói, hảo hảo tôi luyện 2 năm, chấm chờ ngươi. Lời vừa nói ra, Nhan Dịch, Nhan Cẩm hai vị hoàng tử, Thái Dương Địch Nghị hai vị đại thần toàn bộ biến sắc, Mã Tấn đây là giản tại đế tâm a. Mã Tấn người lãnh đạo trực tiếp Thái Dương, trong lòng đã đang suy nghĩ sau khi trở về có phải hay không cho Mã Tấn thêm gánh. Thái Dương tính cách là cương trực không thiên vị, nhưng không có nghĩa là hắn không biết biến báo, Mã Tấn thánh quyến chính đồng, Thái Dương không ngại tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới, phóng xuất ra thiện ý. Cảnh Khang đế cùng Mã Tấn hàn huyên vài câu, liền để phía dưới tiểu thái giám cho Mã Tấn chuyển đến một cái ghế, để hắn ngồi xuống. Mà Mã Tấn chỗ ngồi, vừa vặn sát bên Nhan Dịch, hắn vừa ngồi xuống, Nhan Dịch cười ha hả chào hỏi hắn, Tử Thăng hôm nay tại sao tới đây nhìn văn hội a? Nhan Dịch ngữ khí rất tùy ý, lại gọi thẳng Mã Tấn chữ, cố ý để cho người ta cảm thấy hắn cùng Mã Tấn quan hệ rất thân cận. Quả nhiên, một bên Khánh Vương Nhan Cẩm nghe được Nhan Dịch đối Mã Tấn thân cận thái độ, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mà một màn này, bị ánh mắt sắc bén tiền tướng quân Địch Nghị thấy được, Địch Nghị nhìn về phía Mã Tấn ánh mắt lập tức tràn đầy nghiền ngẫm. Mã Tấn phản ứng không chậm, Nhan Dịch vừa gọi hắn, Mã Tấn tâm liền hơi hồi hộp một chút, cảm thấy âm thầm kêu khổ, mình lần này xem như bị Nhan Dịch kéo hắn trên thuyền đi. Cương tự gạt ra vẻ mỉm cười, Mã Tấn kêu một tiếng Túc Vương điện hạ, sau đó nói, Thanh Uyển văn hội tụ tập kinh thành đông đảo thanh niên tuấn kiệt, hạ quan cũng nghĩ qua tới gặp biết một chút. Nhan Dịch gật gật đầu. Một bên Khánh Vương Nhan Cẩm đột nhiên nói chuyện, vị này chính là Nam Giao cứu giá Mã Đại Nhân đi, bản vương từ Dương Châu làm việc sau khi trở về, liền nghe qua Mã Đại Nhân thanh danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên bất phàm. Mã Tấn không biết Nhan Cẩm là ai, không biết xưng hô như thế nào, Nhan Dịch vì hắn giới thiệu, đây là bản vương nhị ca, Khánh Vương. Mã Tấn vội vàng đứng lên nói, nguyên lai là Khánh Vương điện hạ quá khen rồi, hạ quan vạn vạn không dám nhận đến điện hạ này tán. Nhan Cẩm cười nói, thử hỏi. Nhìn tứ đệ vừa rồi dáng vẻ, Mã Đại Nhân tựa hồ tứ đệ cùng giao tình không cạn a. Mã Tấn còn chưa lên tiếng, Nhan Dịch liền cởi mở tiếp lời đầu, ta cùng Tử Thăng nhận biết thời gian cũng không ngắn, lẫn nhau tính cách tương hợp, dẫn là chi kỷ a. Đoạn thời gian trước hộ bộ tra án, Tử Thăng cũng giúp đỡ bỏ khá nhiều công sức. A, thì ra là thế. Nhan Cẩm hướng Mã Tấn cười cười, không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn lên văn hội. Chỉ là Nhan Cẩm trong tươi cười có mấy phần chân thành, cũng chỉ có chính hắn biết. Mã Tấn thầm cười khổ, mình đây là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch Nhan Dịch là cấn. Nhan Dịch ngược lại là tâm tình không tệ, lôi kéo Mã Tấn hướng dưới đài chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn cùng Cảnh Khang đế dựng hai câu nói, còn có rảnh rỗi chiếu cố Thái Dương, Định Nghị tâm tình, hài lòng cực kỳ. Cùng Mã Tấn khổ bức tạo thành tươi sáng mãnh liệt so sánh. Cứ như vậy, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, đám người chỉ nghe dưới đài một tiếng chiên vang, cầm tái bắt đầu. Người chủ trì vẫn là ngày hôm qua vị kia. Sấm mùa xuân học viện phó viện trưởng Trử Quang, cũng giống như hôm qua, theo thường lệ niệm lời dạo đầu về sau, liền bắt đầu giới thiệu quy tắc tranh tài. Chỉ là cùng hôm qua so sánh, giới thiệu đến càng thêm kỹ càng rõ ràng, Mã Tấn lặng lẽ nhìn sang Cảnh Khang đế, xem ra hoàng thượng cũng không ẩn tàng hành tung. Bất quá, Mã Tấn nhìn một chút chung quanh thậm chí mình lúc lên núi nhìn thấy, tối thiểu mấy trăm tên hông eo đao kiếm, hình thể cường tráng trang phục thị vệ. Những thị vệ này đều là trong cấm quân tinh anh, từng cái lấy một địch 10 không đáng kể. Hơn nữa còn có đại cản thứ nhất võ tướng tiền tướng quân Địch Nghị một bên tùy giá. Trừ phi là điều Nam Bắc hai doanh quân sĩ tiến hành vây quét, hoặc là cửu môn đề đốc tạo phản, không phải Cảnh Khang Đế lông tóc không tổn hao gì. Ân, xem ra lần trước Nam Giao gặp chuyện, để Cảnh Khang Đế đối với mình an toàn phòng hộ, đề cao không chỉ một bậc. Trừ Quang giới thiệu xong quy tắc, liền tuyên bố tranh tài bắt đầu, sau đó xuống đài. Hắn vừa xuống dưới, liền có một người mặc màu đỏ sẫm thanh niên, cầm trong tay một cây ống tiêu, lên đài diễn tấu. Cái này áo đỏ thanh niên trình độ rất không tệ, ống tiêu thổi đến thanh dương duyệt nhĩ, vui sướng thú vị, chính là Mã Tấn không hiểu nhạc lý, cũng cảm thấy hắn thổi thật là dễ nghe. Chậc chậc, tốt như vậy công phu, đáng tiếc lại là cái nam. Quả nhiên, ban giám khảo ba cái đối với hắn cũng lấy ra điểm cao, hai cái 8 phần, một cái 7 phần. Về sau ra sân mấy cái người khiêu chiến cũng không có hắn xuất sắc, áo đỏ thanh niên liên tiếp trong 3 trận, mới bị một cái đạn tỷ bà thanh niên đánh bại. Dốc thoải khán đài bên trên đám người nghe được say sưa ngon lành, đột nhiên, Cảnh Khang Đế quay đầu nhìn về phía Mã Tấn, cười hỏi, ái khanh am hiểu cái gì nhạc khí? Mã Tấn cũng không biết đầu cái nào sợi dây đoán mất, trực tiếp trả lời một câu. Thần biết thổi kèn. Cảnh Khang Đế. Những người khác. Chương 173, kia một song ánh mắt mê người. Thanh Uyển Sơn. Phốc phốc. Dốc thoải một bên sau tấm bình phong, Tam Công Chúa che miệng cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Nhan Nghiên, trong mắt có nói không ra khinh miệt. Kèn, ngũ muội, hì hì, vị kia Mã đại nhân vậy mà nói hắn am hiểu kèn, thật sự là tự cam đoạ lạc. Kèn, dân gian cũng xưng là loa, từ Ba Tư truyền vào, tại Đại Càn năm đầu liền bắt đầu lưu truyền ra tới, bất quá cái này kèn từ trước đến nay là dân gian nhạc nhân thổi, thường dùng cho thành hôn gả cưới, chúc thọ tiếp khách chờ đỏ trắng sự tình. Đây cũng không phải là hậu thế, chủ trương truyền thừa truyền thống văn hóa, kèn cũng quy về nhạc cụ dân gian một loại, người nổi bật được xưng là quốc nhạc đại sư. Có thể đi các nơi trên thế giới diễn tấu khúc mục, vì nước làm vẻ vang. Hiện tại là Đại Càn, giống cổ cầm, tiêu địch cái này từ cổ lưu truyền xuống nhạc khí mới là chủ lưu, vì sĩ lâm tôn sùng, giống kèn còn không lên được nơi thanh nhã. Mã Tấn xưng mình am hiểu kèn, lập tức Nhan Lê xem như chế rêu lấy cớ, đả kích Nhan Nghiên. Nhan Lê mở miệng chào phúng, ngũ công chúa Nhan Nghiên ngay cả phản ứng đều không có phản ứng nàng. Nàng còn không có nông cạn như vậy, thổi cái kèn chính là tự cam đoạ lạc rồi. Vậy ngươi xem bên trong vị kia phò mã tổ phụ công bộ thượng thư Cận Phượng Luân, vẫn là họa xuân cung đồ xuất thân đâu, thật là nói thế nào, lao bất tử. Nhan Nghiên chú ý chính là, không nghĩ tới Mã Tấn sẽ còn như thế một môn kỹ năng, không khỏi ở trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ, chờ về sau, để hắn thổi cho ta nghe. Nhan Nghiên suy nghĩ viển vông, cũng không nói tiếp, lại mê hoặc một bên Nhan Lê, nàng gặp Nhan Nghiên không nói lời nào, liền cho rằng Nhan Nghiên trở dạ, lúc này càng thêm châm chọc khiêu khích. Nguyên lai tưởng rằng là cái gì thanh niên tài tuấn, lại không nghĩ là cái thùng rỗng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa. Nhan Nghiên lấy lại tinh thần, khẽ nhíu một cái lông mày, nói, phụ hoàng thế nhưng là vừa mới khen qua Mã đại nhân, tam tỷ ngươi nói như vậy, là đang chất vấn phụ hoàng. Nhan Lê. Hận hận Nhan Nghiên một chút, không lên tiếng, Nhan Nghiên khe khẽ hử một tiếng. Không chịu nổi một kích. Hai người giao phong trong lúc đó. Dưới núi văn hội tranh tài cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Các lộ thanh niên tài tuấn nhau nhau đăng tràng, hoặc thổi biết đạn, cho đến đây quan sát văn hội đám người hiện ra một trận tính giác thịnh yến. Nhưng tranh tài là tàn khốc, có thắng liền có phụ, thẳng đến một cái người cao thanh niên lanh thần, bằng vào một cây ống sáo, đem một khúc giang nam đi thổi đến thanh dương xa xăm, làm cho người dư vị vô tận. Đạt được dưới đài ba vị ban giám khảo nhất trí khen ngợi, đạt được hai cái 9 phần, một cái 8 phần tối cao phân, liên khắc số địch, trước tiên danh tiếng vô lượng. Mắt nhìn thấy lanh thần đã giữ 7 trận lôi. Khoảng cách cầm tái trước thủ khoa càng ngày càng gần, Cận Đào ra sân. Một đài lục đuôi thất huyền cầm bày ở trên đài, Cận Đào một bộ áo trắng, xếp bằng ở đàn về sau, thần sắc ngạo nghễ, hai bên còn đứng lấy còn có hai cái khuôn mặt tiểu tiếu thị nữ, riêng phần mình nâng hương chấp phiến, hầu hạ ở bên. Không nói trước Cận Đào diễn tấu trình độ như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bề ngoài, liền thắng lanh thần không chỉ một bậc. Dốc thoải bên trên, Tam công chúa Nhan Lê nhìn thấy Cận Đào lên đài, trên mặt treo đầy không che giấu được nhẹ cững. Nhìn xem trên đài phong độ nhẹ nhàng Cận Đào, ánh mắt lộ ra si mê. Mà bình phong bên ngoài, nhìn thấy ra sân khí phái như thế Cận Đào, Mã Tấn bọn hắn còn không có động tác, Cảnh Khang Đế cùng hai vị hoàng tử cơ hồ là không hẹn mà cùng, hơi nhíu cao mày. Kẻ này, có chút quá mức trương dương. Cảnh Khang Đế tính cách ổn trọng kiên nghị, xưa nay thừa hành điệu thấp làm việc, mà hắn dưới gối hoàng tử Nhan Cẩm cùng Nhan Dịch, cũng di chuyển chính là phụ chi phong, đều là không yêu trương dương tính tình. Cận Đào cử chỉ theo bọn hắn nghĩ, có chút quá mức xa hoa lô mãng, không khỏi trong lòng có chút không thích. Giống Tam công chúa thân huynh trưởng Khánh Vương Nhan Cẩm, trước đó đã sớm biết nhà mình muội tử ngưỡng mộ trong lòng phò mã là Cận thượng thư trường tôn, lúc đầu có thể cùng công bộ thượng thư kết thân nhà, Nhan Cẩm vẫn rất vui thấy kỳ thành. nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, Khánh Vương Điện Hạ không khỏi trong lòng đối Cận Đào cái này tương lai muội phu nổi lên miệng nhỏ cô. Mà Mã Tấn nhưng lại không biết Cảnh Khang Đế phụ tử ba người suy nghĩ, bằng không thì không phải cười trên nỗi đau của người khác cười ra tiếng. Hắn vừa nhìn thấy ra sân tao bao Cận Đào, liền đầu đau, mãi mãi, không trang bức sẽ chết ta. Mã Tấn cũng lười nhìn Cận Đào trang bức, quay đầu cẩn thận bốn phía tìm kiếm lên, hôm nay văn kiện đến sẽ mục đích hắn cũng không có quên. Vị kia quốc sắc thiên hương ngũ công chúa. Mã Tấn một đôi tặc nhãn tại dốc thoải bên trên bốn phía loạn lắc, rất nhanh phát hiện một bên khoảng cách không xa bình phòng, trong lòng suy đoán Nhan Nghiên hẳn là ở chỗ này. Về sau Mã Tấn một bên giả bộ nghiêm túc nhìn xem mặt tranh tài, vừa thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn về phía bình phong nơi đó, tựa hồ muốn nhìn được chút gì thành tựu. Mà hết thể này đều bị một bên Hoa Tử Hư thấy được, Hoa lão thái giám cũng im lặng, hai mắt nhắm lại, vui vẻ nhìn xem Mã Tấn tiểu động tác. Đang lúc Mã Tấn tại dốc thoải bên trên xuân tâm manh động thời điểm, dưới núi Cận Đào cũng bắt đầu diễn tấu. Muốn nói Cận Đào mặc dù làm việc trương dương, tính cách cũng không làm cho người thích, nhưng dưới tay hay là thực sự có bản lãnh. Hôm qua tại cờ thi đấu bên trên quét ngang quân hùng, hôm nay tại cầm tái bên trên cũng là biểu hiện cực kỳ ưu dị. Chỉ dây đàn, tiếng đàn như minh hoàn bội, một khúc cao sơn lưu thủy bị Cận Đào diễn tấu huyền chuyển liên miên, cao đãng khởi phục, một khúc tấu xong, đang ngồi đám người chỉ cảm thấy trong thai dư âm lượn lờ, có cuốn lương ba ngày bên thai không dứt cảm giác. Chính là một mực đối Cận Đào không vừa mắt Mã Tấn, cũng không thể không thừa nhận, cái thằng này mặc dù nhân phẩm không được, nhưng thủ hạ bản sự vẫn là rất mức cứng rắn. Cận Đào vừa mới diễn tấu xong, dưới đài ba vị ban giám khảo liền sáng lên điểm số, một cái 8 phần, một cái 9 phần, một cái 10 phần, tổng điểm cao hơn Lanh Thần, trở thành tân nhiệm đài chủ. Dốc thoải sau tấm bình phong, Nhan Lê nhìn thấy Cận Đào trở thành đài chủ, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, sau đó quay đầu khiêu khích nhìn xem Nhan Nghiên. Nhan Nghiên không thèm để ý nàng, ngược lại lặng lẽ xuyên thấu qua bình phong, nhìn về phía ngoài Mã Tấn. Mà đúng lúc Mã Tấn cũng giống như tâm hữu linh tê, hướng bình phong phương hướng nhìn qua, hai người tới một cái đối mặt. A, Nhan Nghiên phát ra một tiếng thở nhẹ, sợ Nhan Lê các nàng xem tới, tranh thủ thời gian túi đầu xuống, làm che giấu. Hai vị công chúa nghe thấy động tĩnh, quay đầu kỳ quái nhìn Nhan Nghiên một chút, nhìn không có cái gì dị thường, có chút không rõ ràng cho lắm, sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem tranh tài. Gặp không có gây nên cái khác hai vị công chúa chú ý, Nhan Nghiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó lại hồi tưởng lại Mã Tấn vừa mới nhìn qua ánh mắt. Gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ rõ rệt, cấp tốc từ bạch biến phấn, ngọc thủ nhẹ nhàng bưng lấy có chút nóng lên hai má, Nhan Nghiên hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh mắt bên trong lại toát ra mỉm cười ngọt ngào ý. Là nàng sao? Bình phong bên ngoài, Mã Tấn cũng lâm vào xoắn xuýt. Không giống Nhan Nghiên, lộ ra bình phong khe hở, có thể rõ ràng nhìn thấy Mã Tấn toàn cảnh. Mã Tấn bởi vì ở giữa có bình phong cách cản, căn bản không nhìn thấy bên trong là người nào, hắn chỉ nhớ rõ mình tựa hồ thấy được một đôi mê người mắt to, cặp mắt kia đen nhánh lại thuần túy, để cho người ta không khỏi nghĩ đắm chìm trong đó. Nhất định là nàng. Mã Tấn lấy lại bình tĩnh, xác định nói. Hắn nhớ kỹ đôi mắt này, hôm qua tại kinh giao đường nhỏ, ngũ công chúa vén lên lụa mỏng lộ ra cặp kia đôi mắt đẹp, cùng vừa rồi cặp mắt kia giống nhau như lúc. Đồng dạng vẻ đẹp, đồng dạng mê người, đồng dạng để tâm hắn động. Chương 174, Hoàng đế giúp ta đến gian lận. Thanh Uyển Sơn. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng mình đối mặt chính là mình tâm tâm đọc lấy ngũ công chúa. Mã Tấn trong lòng nóng lên, thần sắc hơi có chút phấn khởi, lại đem ánh mắt nhìn về phía bình phong, chỉ là để hắn thất vọng là, không có lần nữa nhìn thấy cặp mắt kia. Trong bình phong, nhìn xem dưới đài Cận Đào thắng liên tiếp 3 trận, đắc ý phía dưới tam công chúa Nhan Lê, lại bắt đầu hướng Nhan Nghiên khiêu khích. Ngũ muội, liền cận công tử này tuyệt hảo cầm kỹ. Có thể hay không xưng đến một câu thiên hạ vô song. Nhan Lê đôi mắt đẹp liếc nhìn Nhan Nghiên, cười nói doanh doanh hỏi, ngựa khí rõ ràng khoe khoang cùng khiêu khích. Nhan Nghiên lại một chút không quen nàng, lúc này về đối, cô lậu quả văn, chỉ là trong cung so cầm kỹ xuất sắc nhạc sĩ, ta biết liền có 4-5 cái, mà lại dưới đài còn ngồi bằng giác, Xuân Thập Nương hai vị đại sư, là ai đưa cho ngươi dũng khí nói Cận Đào cầm kỹ thiên hạ vô song. Nhan Lê bị Nhan Nghiên nghẹn quá sức, xác thực. Cận Đào cầm kỹ nên được xưng được một câu tinh xảo, nhưng nếu là cùng trong cung chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng nhạc sĩ so sánh, đích thật là còn có chênh lệch rất lớn. Dù sao những nhạc sĩ này có thể trong cung nhậm chức, không có chỗ nào mà không phải là khắp thiên hạ nhạc sĩ người nổi bật, chính là bằng giác, cũng không dám nói mình cầm kỹ thắng dễ dàng bọn hắn. Tam công chúa hầm hừ lại ngồi xuống, một bên tứ công chúa Nhan Dĩnh con mắt hơi còn một chút, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Mỗi lần tam tỷ hướng ngũ muội khiêu khích, đều sẽ bị miệng lưỡi bén nhọn ngũ muội đỉnh trở về, chẳng những không có kiếm lời mặt mũi, ngược lại sinh một bụng nột ngạt. Nhưng tam tỷ chính là không nhớ lâu, qua một thời gian ngắn tiếp tục khiêu khích, sau đó lại bị Ngũ Muội đỉnh trở về, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Dưới núi văn hội đất trống. Trên đài, lại một người khiêu chiến lập bại, Cận Đào đã thắng liên tiếp 4 trận, khí thế chính thịnh, trong lúc nhất thời lại không người lần nữa lên đài. Nhìn thấy cảnh này, Cận Đào tự ngạo tật xấu lại pha vào, từ đài chủ tịch bên trên xuống tới, cất bước đi vào giữa đài ở giữa, hướng dưới đài ngạo âm thanh hô. Kinh thành thanh niên thiện nhạc giả, không người dám một trận chiến hay không? Lời này vừa nói ra, đừng nói dưới đài đông đảo văn nhân quần tình mãnh liệt, chính là ghế giám khảo bên trên 3 vị ban giám khảo cũng thật sâu nhíu chặt lông mày. Xuân Thập Nương, Bàng Giác trở ngại Cận Đào ra ra, giật giật bờ môi không nói gì. Mà lễ bộ thượng thư Bạch Chính Minh, liền không có khách khí như vậy, Bạch thượng thư là cái mập mạp lao đầu, hoa dâm dâu dê, một thân màu vàng tròn sam. Bạch thượng thư vốn là bởi vì Cận Đào là lao đối đầu Cận Phượng Luân cháu trai, trong lòng đối với hắn có chút không thích, nhìn thấy Cận Đào kiêu ngạo dáng vẻ, lúc này mở miệng dạy dỗ. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ra ra ngươi liền không dạy qua ngươi nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đạo lý à? Cận Đào cũng không sợ Bạch Chính Minh, hắn biết cái này ra mập mạp cùng mình ra ra thường hay bất hòa, lúc này trả lời. Gia tổ chỉ dạy qua học sinh, cái gì gọi là yến tức làm sao biết chí lớn. Cận Đào đây là tự so thiên Nga, mà đem Bạch Thượng Thư so sánh yến tước, châm chọc Bạch Chính Minh, ánh mắt thiện cận. Bạch Thượng Thư tại chỗ liền tức điên lên, từ hắn lên làm lễ bộ Thượng Thư, triều đình nhất phẩm đại quan về sau, vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn, chính là Cảnh Khang Đế. Ngày bình thường cũng phải chừa cho hắn 3 phần mặt mũi. Bạch Thượng Thư ngày bình thường luôn luôn cười ha hả, cùng cái Phật Di Lặc, nổi danh bình dị gần gũi, nhưng cái này không có nghĩa là hắn tính tính tốt, tương phản, lão đầu ngược lại thuộc về tính tình nổ một loại, bình thường không có việc gì, chọc tới chuyện gì đều làm được. Ở điểm này, lần trước lễ bộ Hưu Thị Lang Dương lắc tại đỉnh hương cửa lầu nhao nhao gấp trực tiếp đi lên động thủ, cũng không phải không có nhận người lãnh đạo trực tiếp ảnh hưởng. Nhìn xem Bạch Thượng Thư hầm hừ dáng vẻ, người chủ trì Trử Quang mau tới trước hòa giải, nếu là người bên ngoài, hắn căn bản không để ý tới việc này, mình nhượng quả đắng mình nếm. Nhưng Cận Đào khác biệt, hắn là Cận Thượng Thư cháu trai, mà Trử Quang vừa vặn cùng Cận Thượng Thư có cũ, đã từng là Cận Phượng Luân đệ tử. Ân sư cháu trai tìm đường chết, hắn kiên trì cũng phải tiến lên giữ gìn. Trử Quang ăn nói khép nép cùng Bạch Chính Minh chịu nhận lỗi, lao đầu mập hầm hừ, căn bản không để ý hắn, Trử Quang lại dắt lấy Cận Đào tới bồi tội. Kỳ thật mới vừa mới dứt lời, Cận Đào liền hối hận, Bạch Chính Minh là ai, cùng nhà mình ra ra địa vị giống nhau triều đình đại lão, có thể nói là đại càn quyền lực tối đỉnh phong một đám người. Nói một câu, trên triều đình đều muốn khởi trận gió, mình ở trước mặt Phật hắn mặt mũi, đúng là có chút khinh cuồng. Chỉ là hắn tính tình cao ngạo, không bỏ xuống được mặt mũi, không chịu cúi đầu, nhưng Trử Quang tới kéo hắn, cho hắn đưa cái bậc thang, hắn thuận thế liền hạ xuống, tới hướng Bạch Chính Minh xin lỗi. Bạch Thượng Thư ngay cả con mắt đều không nhìn hắn một chút, lao đầu lòng dạ hẹp hòi đây. Mặt không thay đổi nói cho Trử Quang, để hắn tiếp tục tranh tài, trong lúc đó quá trình, Bạch Chính Minh không có nhìn Cận Đào một chút. Trử Quang bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ phái thủ hạ tùy tùng tiến đến cận phủ báo tin, kéo cứu binh. Mà dốc thoại bên trên, Cảnh Khang Đế một mặt âm trầm nghe một thị vệ, sinh động như thật thuật lại vừa rồi dưới núi phát sinh sự tình. Cảnh Khang Đế bọn hắn ở trên núi, diễn đấu nhạc khí còn có thể nghe được, nhưng nếu là trên đài người nói chuyện, liền phải để cho thủ hạ thị vệ truyền lời. Chờ thị vệ nói hết lời, Cảnh Khang Đế sắc mặt lại trở nên sắc mặt như thường, còn cùng Thái Dương cười cười nói nói, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhan Dịch phất tay vẫy lui thị vệ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thân là Cảnh Khang Đế hoàng tử, Nhan Dịch hiểu rất rõ mình phụ hoàng. Cảnh Khang Đế ghét nhất không tuân quy củ cùng bất tuân nhân luân người. Nếu như nói Cận Đào trước đó khẩu xuất của ngôn, còn thuộc về tuổi trẻ khinh cuồng có thể lý giải, nhưng chống đối Bạch Thượng Thư, liền đã thuộc về bất kính tôn trưởng, cái này phạm vào Cảnh Khang Đế tối kỵ. Có thể nói cái này Cận Đào là phế đi, tối thiểu tại Cảnh Khang Đế tại vị lúc, gia hỏa này không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Nhan Dịch hiểu rõ Cảnh Khang Đế, một bên Khánh Vương Nhan Cẩm cũng không kém hơn hắn, Nhan Cẩm đã bắt đầu vì chính mình muội muội Nhan Lê, tìm kiếm cái khác phò mã thí sinh. Mà một mực đợi ở bên cạnh Mã Tấn cũng bị Cận Đào gây nên kinh hãi, không thể không xưng một cái chữ phục. Dưới đài, Cận Đào mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. Dù sao mình còn có nhà mình ra ra làm hậu thuẫn, hắn không tin Bạch Chính Minh có thể ăn hắn. Đương nhiên, cái thằng này còn không biết hắn đã tại Cảnh Khang Đế trong lòng phủ lên hảo, bằng không thì muốn khóc cũng khóc không được. Tiếp tục tranh tài. Mặc dù dưới đài văn nhân bị Cận Đào kích thích không nhẹ, nhưng vừa rồi nhìn thấy Cận Đào cùng Bạch Thượng Thư ở giữa giao phong. Trong lòng minh bạch, lúc này lên đài, tất nhiên cuốn vào hai nhà tranh đấu, đang ngồi văn nhân đều không phải là đồ đần, ai cũng không làm cái này chim đầu đàn. Mà không người lên đài, cái này mang ý nghĩa cận đảo thủ lôi thành công, đem thu hoạch được lần này văn hội cầm tái khôi thủ. Dạng này Bạch Thượng Thư không vui, lao đầu ỷ vào thân phận kéo dài thời gian, trong lòng ngầm hạ nhẫn tâm, một hồi vô luận là ai lên đài, trình độ cao thấp, hắn đều muốn liên hợp cái khác hai vị ban giám khảo đánh điểm cao, đem cận đảo làm tiếp. Nhưng đợi tới đợi lui chính là không ai lên đài, lần này Bạch Thượng Thư có chút rơi vào tình huống khó xử, nhưng lão đầu tính tình cũng cưỡng, nói cái gì chính là không cho người chủ trì tuyên bố cận đảo đường khôi thủ. Dưới núi phát sinh tình huống, tự có người báo cho Cảnh Khang Đế biết. Cảnh Khang Đế nghe nói cận đảo muốn trở thành khôi thủ, khẽ cho mày, trong lòng có chút không cao hứng, Thanh Uyển Văn Hội cầm tái khôi thủ, há có thể rơi vào như thế phẩm tính không tốt nhân thủ bên trên. Đột nhiên, Cảnh Khang Đế thấy được một bên ngồi Mã Tấn, trong lòng của hắn khẽ động. Mã Ái Khanh, ngươi cũng là kinh thành nổi danh tài tuấn, sao không lên đài tỉ thí một phen? A, Mã Tấn tranh thủ thời gian lắc đầu, cười khổ nói, khởi bẩm thánh thượng, vi thần bản sự thấp, đi lên dự thi chẳng phải là không duyên cớ ném đi mặt mũi. Cảnh Khang Đế cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Không sao, có chấm tại, Ái Khanh lên đài, tất nhiên là lần này cầm tái khôi thủ. Đây coi là không tính là hoàng đế giúp ta đến gian lận. Chương 175, Hồ Lô Ti là thứ đồ gì? Thanh Uyển Sơn. Dốc thoải bên trên. Không sao, có chấm tại, Ái Khanh lên đài, tất nhiên là lần này cầm tái khôi thủ. Cảnh Khang Đế đều nói như thế rõ ràng, Mã Tấn như từ chối nữa, coi như có chút không biết tốt xấu. Nhưng Mã Tấn còn có một nan đề, hoàng thượng, vi thần không có tiện tay nhạc khí A. Việc nhỏ thai, vô luận là đàn, địch, tiêu, sên, tử thăng cần loại nào, bản vương lập tức phái người xuống dưới tìm kiếm. Nhan Dịch ở một bên tự tin cười một tiếng, cất cao giọng nói. Khu khu. Mã Tấn sắc mặt có chút lúng túng ho khan hai tiếng, những này nhạc khí vi thần đều không biết dùng, vi thần chỉ biết dùng kèn. Trước đó Nhan Dịch còn tưởng rằng Mã Tấn là nói đùa, không nghĩ tới Mã Tấn nói thật sự là lời nói thật, hắn chỉ biết dùng kèn. Cái này khó làm, nếu là đàn tiêu loại hình, Nhan Dịch còn có thể để thị vệ xuống dưới tìm dự thi văn nhân tướng mượn, nhưng nếu là kèn, cái này dã ngoại hoang vu, chẳng lẽ còn có đón dâu đội ngũ không thành. Nhan Dịch khỏe mắt có chút co lại, gạt ra vẻ mỉm cười, lại hỏi, thời gian cấp bách, kèn sợ khó tìm, tử thăng sẽ còn cái khác nhạc khí à? Mã Tấn nhìn thấy Túc Vương Nhan Dịch sắc mặt có chút cứng ngắc, tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu, vi thần sẽ còn hồ lô ti. Hồ lô ti lại là cái gì đồ chơi? Kỳ thật không trách Nhan Dịch cô lậu quả văn, bây giờ không giống ở đời sau, hồ lô ti đã lưu hành ra, tùy tiện tại một cái cảnh điểm trong quán liền có thể tìm tới loại này nhạc khí. Tại thời gian này, hồ lô ti cái này nhạc khí căn bản thanh danh không hiện. Mặc dù hồ lô ti lịch sử lâu đời, từ thời tiên tần liền truyền thừa, nhưng nó thuộc về dân tộc thiểu số nhạc khí. Nhiều lưu truyền tại Vân Nam Thái, A Sương, Ngoã, Đức Ngang cùng bờ lăn các tộc khu quần cư. Hiện tại cũng không phải thông tin phát đạt hậu thế. Đừng nói là từ nhỏ sinh trưởng ở kinh thành Nhan Dịch, chính là rất nhiều Vân Nam người địa phương đều có thể chưa từng có nghe nói qua. Đồng dạng, Cảnh Khang Đế cũng không biết hồ lô ti, hiếu kỳ hỏi, Ái Khanh, cái này hồ lô ti là vật gì, nơi này có ả? Mã Tấn cũng kịp phản ứng, thầm mắng mình mỡ heo được tâm, kỳ thật chính Mã Tấn cũng oan uổng, hắn kiếp trước là biên kịch. Cũng không phải cái âm nhạc người, làm sao nhiều như vậy nhạc khí diễn tấu. Chính là kèn, hay là bởi vì Mã Tấn phụ thân lúc còn trẻ từng làm qua hương chấn đoàn kịch nhạc thủ, Mã Tấn khi còn bé cảm thấy chơi vui, liền theo học được mấy năm, hết thể cũng chỉ biết thổi vài đoạn từ khúc. Về phần hồ lô ti, là đại học lúc vì hống bạn gái học, nhưng cũng chỉ biết một đoạn, vừa rồi nếu không phải Nhan Dịch muốn hỏi, trong lòng của hắn quýnh lên, bằng không thì đều nghĩ không ra mình sẽ còn như thế cửa tay nghề. Chu Yến Ú ạ toài gặp Cảnh Khang Đế nhìn xem mình, Mã Tấn chỉ có thể kiên trì trả lời, hồi bẩm thánh thượng, hồ lô ti là một loại thổi nhạc khí, nhiều lưu hành tại Vân Nam. Nếu như không phải biết Mã Tấn xem như nửa cái người một nhà, Nhan Dịch đều cảm thấy hắn là đang cố ý tiêu khiển chính mình. Vân Nam, ngươi thế nào không nói tại Xiêm La đâu, Vân Nam rời kinh đều gần vạn dặm, chính mình là biết bay, cũng phải vài ngày có thể bay đến đi. Mã Tấn ngoại trừ kèn, cái khác nhạc khí nhất khiếu bất thông, cái này lâm vào thế bí. Bất quá không sao, Mã Tấn còn có nhất, lớn kim thủ chỉ tác giả ba bà tại. Đừng nói là một chi kèn, chính là ban nhạc, cũng có thể cho hắn cả tới. Đang lúc Nhan Dịch phát sầu muốn hay không phái người về thành đi tìm kèn, dạng này thời gian chỉ sợ cũng không đủ dùng, Bạch Thượng Thư chính là lại khí, cũng không thể kéo thời gian dài như vậy. Lúc này, vừa mới một mực không thấy thân ảnh Vũ Lâm Vệ Thiên Tướng Tôn Cần đột nhiên chạy chậm tới, một gối quy xuống, ảo thuật đúng vậy từ sau eo móc ra một chi kèn đến, hai tay dâng lên. Hoàng thượng, mặt tướng nơi này có một chi kèn. Nhan Dịch rất là kinh ngạc, ở bên hỏi, cái này kèn, ngươi là từ chỗ nào tìm đến tới? Hồi vương gia, mặt tướng thủ hạ có một huynh đệ Lý Cần, cha của hắn chính là chuyên môn cho người ta tại đỏ trắng sự tình bên trên thổi kèn. Hôm qua Lý Cân cha hắn kèn hư hao, để hắn mang theo đi tìm thợ thủ công chữa trị, hôm nay hắn xây xong kèn, đúng lúc gặp phải hoàng thượng đi tuần, cho nên liền theo thân mang theo tới. Ha ha, phu hoàng, xem ra phải làm Tử Thăng làm cái này cầm tái khôi thủ. Nhan Dịch cười ha ha một tiếng, đối Cảnh Khang đế cười nói. Cảnh Khang đế cũng mặt mang ý cười, hắn thấy, đây là Lao Thiên gia đều đồng ý nghĩ của hắn, bằng không thì, vô duyên vô cớ làm sao lại từ trên trời giáng xuống một chi kèn đâu. Cảnh Khang đế quay đầu đối Tôn Cần nói, chờ trở về cùng, ngươi cùng Lý Cân đi hoàng thành tin nơi đó lĩnh thưởng. Tôn Cần đại hỉ, lúc này quỳ xuống lễ bái, mặt tướng khấu tạ thánh thượng. Nhan Dịch cũng không để ý cái khác, từ Tôn Cần trong tay cầm qua kèn, đưa cho Mã Tấn, Tử Thăng, biểu hiện tốt một chút. Chờ Mã Tấn thân thủ tiếp kèn thời điểm, Nhan Dịch đột nhiên nhỏ giọng tới một câu, đề điểm Mã Tấn, bất luận cái gì thủ đoạn, đem tên kia chèn ép càng thảm càng tốt, phụ hoàng trong lòng chính không nhanh đâu. Mã Tấn bất động thanh sắc gật gật đầu, trong đầu nhưng đang nhanh chóng suy nghĩ, xem ra cận đảo không biết tại sao, chọc giận Cảnh Khang đế, đây là để cho mình cho hoàng thượng hạ giận đâu. Chậc chậc chậc. Mã Tấn trong lòng nghĩ lên tao bao cận đảo, cười hắc hắc, nếu là phụng chỉ đánh mặt, cũng đừng trách huynh đệ ta thủ đoạn tàn nhẫn. Mã Tấn đem kèn nhấc trong tay, hướng Cảnh Khang đế liền ổn quyền, hoàng thượng, vi thần đi. Cảnh Khang đế gật gật đầu, nhìn xem Mã Tấn nhanh chân đi xuống chân núi, Cảnh Khang đế hất lên ống tay áo, chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Cười sang sảng nói, chúng ta cũng tốt tốt thưởng thức một chút Mã Ái Khanh vui kỹ. Trong bình phong, chuyện xảy ra bên ngoài, ba vị công chúa cũng biết không sai biệt lắm, không đề cập tới tam công chúa Nhan Lê ánh mắt hoảng hốt, trong lòng không ngừng oán trách cận đảo tìm đường chết. Chỉ nói Nhan Nghiên nghe được Mã Tấn xuống dưới dự thi, đôi mắt đẹp sáng lên, không tự chủ đem thân thể nghiêng về phía trước, hướng dưới núi tìm kiếm Mã Tấn thân ảnh. Dưới núi, đã kéo nhanh thời gian một nén nhang, nhưng vẫn là không có bất kỳ người nào lên đài khiêu chiến cận đảo. Dưới đài người xem đã hơi không kiên nhẫn, nhao nhao lên tiếng chất vấn. Quân tính mãnh liệt phía dưới, Bạch Thượng Thư cũng có chút không chịu nổi. Đang lúc hắn phẫn hận đồng ý Trử Quang tuyên bố cận đảo, vì thế lần cầm tái khôi thủ lúc, Mã Tấn bước nhanh chân đi đến trên đài, ưỡn ngực ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. Ta đến ứng chiến. Mã Tấn một câu nói kia, nhưng làm Bạch Thượng Thư vui như điên, lao đầu mừng rỡ nhìn xem Mã Tấn, há mồm liền đối diện trước Trử Quang dừng lại cuồn phún. Ai nói không ai khiêu chiến? Ta đại càn vẫn là có mấy cái có ngông nên người trẻ tuổi. Nhìn xem trên đài tinh thần phấn chấn Mã Tấn, Bạch Chính Minh nói là không ra thích, người trẻ tuổi này vừa lên đài, mình tấm mặt mo này cuối cùng là bảo vệ. Trong lòng ngầm hạ quyết định, chỉ cần Mã Tấn diễn tấu trình độ không phải một đống phân, chính là mình ngầm thao tác, cũng muốn bưng lấy người trẻ tuổi này làm khôi thủ. Mắt thấy cận đào sắp trở thành khôi thủ, lại nửa đường giết ra cái trình rào kim, Trử Quang cũng rất bất đắc dĩ, nhưng văn hội quy củ ở đây, hắn không thể không tuân thủ. Đưa tay ra hiệu Mã Tấn diễn tấu. Ai ngờ Mã Tấn lại đối với hắn động tác thờ ơ, ngược lại xông Bạch Chính Minh liền ôm quyền, Thượng Thư đại nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng. Bạch Chính Minh đối Mã Tấn rất có hảo cảm, nói thẳng, nói, chỉ cần không quá phận, Lao Phu làm chủ toàn bộ đáp ứng ngươi. Mã Tấn cảm kích gật gật đầu, sau đó trở lại một chỉ tại đài chủ tịch an tọa cận đảo, mỗi chữ mỗi câu, trịch địa hưu thanh nói. Ta muốn cùng hắn đơn độc đấu nhạc. Chương 176, Thiếu niên. Nghe nói qua Phật Sơn Hoàng Phi Hồng sao? Thanh Nguyễn Sơn. Mã Tấn lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ một mảnh xôn xao, nhất là Bạch Thượng Thư, lão mập mạp nhanh sắp điên. Như thế nào đấu nhạc, chính là hai phe nhạc sĩ, ngồi đối diện nhau, đều cầm nhạc khí đồng thời diễn tấu khác biệt từ khúc, xem ai diễn tấu có thể ép ở đối phương. Đấu nhạc là rất khảo nghiệm công lực, nếu như thực lực bản thân so với đối phương kém, như vậy, hơi bất lưu thần liền sẽ bị đối phương xáo trộn tiết tấu, tự thân khúc mục bị mang lệnh. Diễn tấu nhạc khúc sai lầm, tiếp theo thất bại thảm hại. Đấu nhạc chuyện này, tại Đại Càn cũng rất ít gặp, dù sao nhạc sĩ diễn tấu nhạc khúc thất bại, là một kiện rất mất mặt sự tình, sẽ bị đồng hành chế nhạo, bình thường không phải lẫn nhau có đại thủ, là sẽ không khai thác loại này tỉ thí. Dưới đài khán giả nghe xong Mã Tấn đưa ra đấu nhạc, lập tức liền sôi trào. Mà ghế giám khảo bên trên Bạch Chính Minh, tức giận đến sắp chửi mẹ, nếu là Mã Tấn yên lặng dựa theo quá trình đến, chỉ cần trình độ không phải quá kém. Hắn liền có thể tính cả cái khác hai vị ban giám khảo, cho hắn đánh cái điểm cao, lực áp cận đảo, sau đó đẩy Mã Tấn làm khôi thủ. Hiện tại Mã Tấn muốn hô lấy muốn cùng cận đảo đấu nhạc, biến số quá lớn, nếu như cận đảo thắng, hắn cũng không thể mở to nói lời bịa đặt ủng hộ Mã Tấn. Thật sự là không bất lo a. Nguyên bản nhìn xem 10 phần thuận mắt Mã Tấn, tại lão mập mạp trong mắt, cũng biến thành có chút bị người phiền. Mã Tấn nhưng không biết Bạch Chính Minh nghĩ như thế nào, hắn xách đấu nhạc, là có chính hắn ý nghĩ. Nói thật, Mã Tấn kèn trình độ cũng liền đạt tiêu chuẩn, muốn thật theo diễn tấu trình độ tới nói, là xa xa không bằng Cận Đào, mặc dù có Cảnh Khang Đế cùng Bạch Chính Minh đặt cơ sở, Mã Tấn tuyệt không có khả năng thua. Nhưng Mã Tấn nhiều ít còn có một điểm truy cầu, hắn không muốn để cho người nói mình là dựa vào Hoàng thượng mới cầm tới cầm tái khôi thủ, mặc dù đây là sự thật. Trừ bỏ Mã Tấn trong lòng cái kia một điểm ra mồm, còn có một nguyên nhân, đó chính là Nhan Dịch tại Mã Tấn lúc gần đi cùng lời hắn nói. Theo Mã Tấn, còn có cái gì có thể so sánh mình tại đấu nhạc bên trong thắng Cận Đào, hung hăng giấm hắn hai cước, càng làm cho Cảnh Khang Đế hả giận. Khó mà nói Cảnh Khang Đế một cao hứng, liền đem Ngũ công chúa gả cho mình nữa nha, Mã Tấn đắc ý nghĩ đến. Cận Đào một mặt không thể tưởng tượng nổi từ đài chủ tịch bên trên đi xuống, nhìn xem đứng thẳng trên đài Mã Tấn, ngựa khí khinh miệt hỏi. Ngươi muốn cùng ta đấu nhạc? Mã Tấn liếc mắt nhìn Cận Đào một chút, chẳng thèm để ý hắn. Cận Đào hiện tại lên Cảnh Khang Đế sổ đen, dùng hậu thế nói, đều mẹ hắn lệnh thấu, còn ở lại chỗ này mù đắc chí, thật sự là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm phân, chết. Ai ngờ Cận Đào lại đối Mã Tấn không buông tha lên, trong tay quạt xếp mở ra, tiêu sái phẩy phẩy, một mặt ngạo sắc đạo. Đào thở nhỏ 6 tuổi tập đàn, đến nay không một ngày lười biếng, lại thụ danh sư chỉ giáo, khổ luyện mấy chục bản cô tịch tuyệt phổ, không dám nói vô địch thiên hạ, chí ít người đồng lứa bên trong chưa từng gặp qua bất kể đối thủ nào. Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta, bản thiếu cho ngươi một cái cơ hội, lui ra đi. Mã Tấn khỏe miệng giật một cái, thực sự chịu không được gia hỏa này thối muốn ăn đòn tính tình, lúc này mở miệng đâm một câu. Có người hay không đã nói với ngươi, bạch y phục điểm xấu. Ngươi! Cận Đào giận dữ, Mã Tấn lại không nói cho hắn cơ hội, la lớn, ngươi đến cùng có dám hay không so, không dám so liền xuống đi, đem chức thủ khoa nhường cho ta, phế nhiều lời như vậy làm gì. Mã Tấn lời này vừa nói ra, dưới đài người xem cũng nhao nhao đánh trống reo hò. Cùng hắn so, đừng sợ. Có phải là nam nhân hay không a, trực tiếp lên a. Cái tiểu bạch kiểm, không có chứng sợ hàng. Tại dưới đài kích thích Cận Đào phần lớn là nam nhân, không thể không nói, Cận Đào trương này mặt đẹp trai, tại nữ nhân nơi đó lấy vui, mà tại đại đa số nam nhân nơi này, vậy cũng chỉ có bài xích. Cận Đào là thượng thư cháu, nếu là dĩ vãng, ai cũng không dám nhục mạ chửi bới với hắn, nhưng hiện tại dưới đài mấy trăm người, ai cũng không biết ai, có là người qua miệng nghiện. Đừng nói Cận Đào vốn là cái cao ngạo tính tình, chịu không được kích, chính là thay cái tâm tính bình hòa ở chỗ này, cũng phải để thuộc hạ chắp lên một cỗ lửa tới. Lạnh lùng trừng Mã Tấn một chút, Cận Đào phất một cái ống tay áo. Đi vào cái bàn bên trái khoanh chân ngồi xuống, vừa rồi hai vị thị nữ, đem hắn lục đôi đàn bày ở trước người hắn. Cận Đào tay ép dây đàn, lạnh lùng nhìn xem Mã Tấn, sau đó liền thấy Mã Tấn từ sau trên lưng móc ra một chi kèn tới. Cận Đào khiếp sợ chỉ vào Mã Tấn trong tay kèn. Ngươi lại dùng loại này hương giã thôn phu nhạc khí cùng ta khinh bỉ. Mã Tấn khó chịu, xem thường ai đây, kèn thế nhưng là trên đời một cái duy nhất từ ngươi trăng tròn thổi tới ngươi đầu bảy nhạc khí. Từ xuất sinh đến xuống mổ, kia là nên đón mặt trời mọc, đưa tiễn giáng chiều. Vĩ đại như vậy mà chi kỷ nhạc khí, là ai đưa cho ngươi dũng khí khinh bỉ nó, chính là Lương Tĩnh Như cũng không được. Mã Tấn liếc mắt nhìn Cận Đào một chút, bức vương phụ thể, thản nhiên nói, đối phó ngươi, dùng nó đầy đủ. Cái này đem Cận Đào khí nha. Kém chút cây đàn dây cung cắt đứt, một bên người chủ trì Trử Quang bây giờ nhìn không nổi nữa, ngay tại một hồi, Cận Đào tới tới lui lui bị đối nhiều lần, hắn đều sợ Cận Đào lại để cho Mã Tấn khí mộng, tranh thủ thời gian tuyên bố đấu nhạc bắt đầu. Cận Đào đến cùng nhiều năm luyện đàn tâm cảnh vẫn còn, mặc dù trước đó bị Mã Tấn khí quá sức, nhưng vừa nghe đến người chủ trì Trử Quang, vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay khêu nhẹ, một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, chậm rãi đàn tấu ra. Cận Đào bắt đầu diễn tấu. Mã Tấn cũng lấy ra trong tay kèn, chi này kèn, dài hơn một thước, ở giữa vì làm bằng gỗ hình mũi khoan quản, bên trên mở 8 lỗ, trước 7 sau 1, cái này gọi cột. Một quản đầu trên chứa mảnh ống đồng, xưng là nhị tử, ống đồng đầu trên bộ có giật dây ngọc tiếu, bởi vì là mới chữa trị, cho nên tiếu phiến cũng là mới tinh, để Mã Tấn ít đi rất nhiều chướng ngại tâm lý. Một quản một chỗ khác, liên tiếp lấy một cái loa trạng đồng bát, lấy làm khuyết đại âm thanh chi dụng. Kèn cầm trong tay. Mã Tấn trong lúc nhất thời cảm khái không hiểu, đây là hắn khi còn bé số lượng không nhiều đồ chơi, cơ hồ nương theo lấy hắn thanh thiếu niên thời đại. Mã Tấn nhẹ nhàng đem kèn nâng lên, hai tay hoặc lỏng hoặc gấp nắm cột, ngón tay có trật tự để lại phía trên ấm lỗ. Mã Tấn biết từ khúc không nhiều, cũng liền cái kia giải rác mấy thủ, độ khó cao tái mã, bách điểu chiều phượng hắn sẽ không, hắn chỗ sở trường, cũng đều là chính hắn thích vô cùng từ khúc. Trong đó hắn sở trường nhất. Không ai qua được năm đó Lý Liên Kiệt vai chính Hoàng Phi Hồng bên trong khúc chủ đề Nam Nhi phải tự cường. Tại trong phim ảnh, mỗi khi Lý Liên Kiệt vai diễn Hoàng Phi Hồng, cùng địch nhân quyết chiến lúc, bài hát này đều sẽ làm nhạc kèm vang lên. Mà trong đó kèn âm thanh kinh diễm nhất, rõng rạc, nhiệt huyết sôi trào, phối hợp với Hoàng Phi Hồng đặc sắc đả đấu, để cho người ta tuyến thượng thận cấp tốc lên cao. Hậu thế có một cái tiết mục ngắn nói, duy nhất có thể đánh bại Hoàng Phi Hồng phương pháp chính là đem nhạc nền bên trong kèn âm đóng lại. Năm đó Mã Tấn nghe được cái này thủ khúc về sau, mừng rỡ không thôi, hao hết công phu tìm tới bàn bạc, vui lầu khổ luyện, có thể nói đem cái này thủ khúc luyện là lô hỏa thuần thanh. Hôm nay đấu nhạc, Mã Tấn liền muốn bằng cái này thủ hào khí ngút trời nam nhi phải tự cường, cầm xuống cầm tái khôi thủ. Mã Tấn ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại đánh đàn cận đảo, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiếu niên, nghe nói qua Phật Sơn Hoàng Phi Hồng sao? Nắm nuốt kèn, Mã Tấn âm thầm vật khí, có chút chống quay hàm, miệng ngậm tiếu phiến, dùng sức thổi lên. Chương 177, nhạc khí lưu manh, kèn. Thanh Nguyễn Sơn. Kèn ở đời sau có một cái ngoại hiệu, xưng là nhạc khí lưu manh, như thế nào nhạc khí lưu manh? Lưu manh sở dĩ lưu manh, là bởi vì nó không có vương giả khí chất, lại mẹ nó có vương giả thực lực. Hậu thế có cái phim gọi là Thiểm Quang Thiếu Nữ, trong đó có cái tình tiết là Tây Dương nhạc khí đoàn cùng nhạc cụ dân gian giàn nhạc giữa hai bên lẫn nhau đấu nhạc. Trong lúc đó, Dương Cầm, đàn vi ô lông, nhị hồ, cây sáo, tiêu, đàn tranh, kèn cỡ lạ gì nẹt các loại nhạc khí thay nhau ra trận, lẫn nhau không làm gì được đối phương. Thẳng đến cuối cùng kèn đăng tràng, một chi kèn, thanh trấn vân tiêu, đem đối phương toàn bộ giàn nhạc ép xuống, sinh sinh thêm đối phương tiết tấu xáo trộn, cuối cùng lấy được thắng lợi. Có thể nói chỉ cần kèn vang lên, như vậy thế giới của ngươi bên trong chỉ có nó, ở đời sau giàn nhạc ngoại trừ kèn có chu dài chờ cao trọng âm nhạc khí, cơ hồ không có có thể ngăn chặn thanh âm của nó. Có một cái tiết mục ngắn hình dung rất chuẩn xác, kèn tựa như là rau hẹ hộp, thích ăn không thích ăn đều có người yêu thích, nhưng là một khi đem cái này rau hẹ hộp cắn mở, đập mấy cái bán nước hoa cửa hàng cũng không lấn át được. Mã Tấn cũng là nhìn trúng điểm này, mới nói lên đấu nhạc, có lẽ đơn độc diễn tấu hắn khả năng không có cận đào lợi hại, nhưng cùng một chỗ hợp tấu đấu nhạc, Mã Tấn có thể thổi cận đào hoài nghi nhân sinh, quỳ trên mặt đất kêu ba ba. Ngạo khí ngạo tiếu vạn trọng lãng, nhiệt huyết nhiệt khí hồng nhật quang. Thanh hiệu, không phải ca từ, ta mẹ nó làm sao cũng nghĩ không ra viết như thế nào ra kèn từ tượng thanh. Rất có lực xuyên thấu thanh âm, nương theo lấy rong rạc làn điệu, hướng toàn bộ văn hội quét sạch ra. Đứng mũi chịu sào chính là chính mỉm cười đánh đàn cận đảo. Cái kêu bén nhọn mà vang dội kèn thanh vừa xuất hiện, chúng ta cận đại công tử liền mộng, lỗ thai kém chút bị Mã Tấn kèn thanh chân điếc. Đánh đàn cần có bình thản tâm cảnh, bị Mã Tấn trong nháy mắt đánh vỡ, thậm chí là nhấn trên mặt đất ma sát, chỉ là bằng vào kinh nghiệm của Dĩ Vãng, miễn cưỡng khống chế lại mình tiếng đàn tiết tấu bất loạn, bất quá cũng kiên trì không lâu. Cận đào tâm đã luôn cuống, chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn xem Mã Tấn. Mã Tấn cũng không để ý hắn, tự mình thổi khởi kình, nhiệt huyết nam tử nhiệt thắng hồng nhật quang, để biển trời vì ta tụ năng lượng lượng, đi mở trời tích đất là ta lý tưởng đi sông. Một đoạn cao thủy triều đột kích, cận đào là triệt để không kèm được, tiếng đàn trực tiếp loạn, bất quá lúc này, hắn đạn cái dạng gì người khác cũng nghe không ra ngoài, đầy hội trường chỉ còn lại Mã Tấn thổi cao vút nhọn sáng kèn thanh. Cận đào đầu đầy mồ hôi, sử xuất toàn thân bản sự, rốt cục đem tiết tấu tách ra trở về, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Tại kèn cái kia gần như không nói lý cao âm trước mặt, cận đào tiếng đàn yếu không thể nghe thấy. Không có cách, giữa hai bên âm lượng chênh lệch quá lớn, tựa như một đầu đại heo mập đứng tại một con gầy yếu con gà con trước mặt, để cho người ta nhìn lòng chua xót. Dưới đài, Bạch Thượng Thư miệng từ khi Mã Tấn kèn thanh vang lên liền không có khép lại qua, lúc trước dọa đến, về sau là vui. Nhìn xem mới vừa rồi cùng mình khiêu chiến cận đào, bị Mã Tấn làm một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, lão đầu trong lòng đừng đề cập thật đẹp. Vừa rồi bởi vì Mã Tấn tự tác chủ trương đấu nhạc một chút không thoải mái, từ lâu không cánh mà bay. Tự tác chủ trương làm sao vậy, người ta cái này gọi đã tính trước, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là bình thường, chúng ta phải ủng hộ. Không thể không nói, lão mập mạp lập trường cũng không ra thế nào địa, mới vừa rồi còn mắng Mã Tấn không bất lo đâu, hiện tại lại liếm láp khuôn mặt thổi nâng lên Mã Tấn. Thật sự là điển hình cỏ đầu tường, ngã theo gió, hình tượng tái hiện xã hội phong kiến không quan viên ghê tởm sắc mặt. Không riêng lao đầu cao hứng, dưới đài người xem cũng đều nghe được phi thường thống khoái. Kèn có một cái đặc điểm, chính là thổi có một loại quái dị vui mừng cảm giác. Khả năng một mực bởi vì kèn một mực là các loại thành hôn gả lấy được thiết yếu nhạc khí, cho nên cấp mọi người tạo thành tiềm ẩn ấn tượng. Kèn thanh vừa vang lên lên, liền không khỏi xuất hiện một loại vui mừng cắt tường sung sướng không khí. Bất quá đây không phải cái gì khuyết điểm, kèn loại này thanh âm quen thuộc, để người xem trong lòng thản nhiên dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Bất quá người xem cũng không phải chỉ riêng cảm thấy vui mừng, Mã Tấn thổi cái này thủ nam nhi phải tự cường, có thể ở đời sau lưu hành mấy chục năm, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. làn điệu khí thế bằng bạc, ầm ầm sóng dậy, tại phối hợp sục sôi cao vút kèn âm thanh, để cho người ta nghe xong không tự chủ được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Cũng chính là đại càn lão bách tính môn chưa có xem Hoàng Phi Hồng, bằng không thì sớm đã triển khai tư thế, đùa nghịch hai chiêu. Mà lại Nam Nhi phải tự cường cái này thủ khúc, hiện trường biểu hiện lực cực mạnh, có thể cực lớn điều động người nghe tính tích cực. Mã Tấn chính là không dựa vào kèn cao giọng gian lận, đơn độc diễn tấu, cùng Cận Đào thực sự ngạnh bính, cũng chưa chắc có thể thua bởi hắn. Mã Tấn ở phía dưới bằng vào một chi kèn, cùng loạn Cận Đào, cũng kinh trụ trên núi Cảnh Khang Đế một đám người. Nói thật, Mã Tấn xuống đài dự thi, Cảnh Khang Đế bọn hắn cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Khang Đế chính là muốn cho Mã Tấn lộ diện, mượn lý do, sau đó, thông chi dưới đài ban giám khảo, đem Cận Đào quét xuống. Đối Mã Tấn nhạc khí diễn tấu cũng không có quá lớn chờ mong, huống chi Mã Tấn sử chính là kèn. Mà làm hắn không có nghĩ tới là, Mã Tấn vừa mới xuống núi, lên đài sau chuyện thứ nhất chính là đưa ra đấu nhạc. Sau đó vậy mà bằng vào một chi dân gian nhạc thủ mới có thể sử dụng kèn, lực áp Cận Đào, không, không phải lực áp, quả thực là trà đạp. Phải biết Cận Đào cầm kỹ nhưng tuyệt không yếu, không dám nói là đạt đến nhập hóa cảnh, nhưng cũng có thể được xưng tụng một câu lô hỏa thuần thanh, đại can dám nói có thể thắng dễ dàng hắn. Không cao hơn 20 số lượng. Nhưng bây giờ, căn bản không phải Mã Tấn một chiêu chế địch, dù sao Cảnh Khang Đế bọn hắn ở trên núi, là không có nghe được Cận Đào một điểm tiếng đàn, trận này đấu nhạc kết quả, rõ ràng. Cảnh Khang Đế nhìn xem dưới đài thổi đang vui Mã Tấn, cười ha ha, chấm ngược lại là xem thường Mã Ái Khanh. Một bên Thái Dương cũng tán đồng gật gật đầu, nói ra, Mã Tấn cái này thủ khúc, ngược lại là khó được Dương Cương thanh âm a. Tiền tướng quân địch nghị là từ trước đến nay trầm mặc ít nói. Nhìn xem dưới núi Mã Tấn, khó được nói một câu, thần từ khúc nghe được đến quân nhân khí khái, rất không tệ. Ba người trong giọng nói tràn đầy đối Mã Tấn thưởng thức, đưa tới một bên hai vị hoàng tử chú ý, chỉ bất quá Nhan Dịch là vì Mã Tấn cảm thấy vui vẻ, mà Khánh Vương Nhan Cẩm trong lòng thì tràn đầy ưu ám. Còn bên cạnh trong bình phong cảnh tượng, thì là cấp 3 phân hóa. Nhan Nghiên mắt không chấp nhìn chằm chằm dưới núi Mã Tấn thổi, trong mắt tràn đầy sùng bái, đối một bên sự tình mắt điếc tai ngơ. Tứ công chúa Nhan Dĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đối dưới núi Mã Tấn có thể thực lực nghiền ép Cận Đào, vô cùng giật mình. Về phần tam công chúa Nhan Lê Nha, vào xem lấy khí sẽ khăn tay. Trên đài, nhiệt thắng hồng nhật quang, làm hảo hán tử, nhiệt huyết nhiệt tâm nhiệt, nhiệt thắng hồng nhật quang. Một khúc thổi xong, Mã Tấn cũng sắc mặt kìm nén đến có chút đỏ lên, nhưng tâm tình rất kích động. Lại nhìn thấy một bên thần sắc tựa an phân đồng dạng khó coi Cận Đào, trong lòng càng vui sướng hơn. Đem kèn chép trong tay. Mã Tấn cười khanh khách nhìn xem Cận Đào, đối nói. Đây chính là Cận công tử luyện vài chục năm cầm kỹ. Ngay cả ta cái này hương giã thôn phu kèn cũng không sánh bằng. Chậc chậc, ta nếu là ngài, từ đây vứt bỏ vui phong đàn, trốn ở trong nhà không ra, quá mất mặt. Ông! Hai cây dây đàn bị Cận Đào xinh xinh túm đoạn. Chương 178, cái kiếp như lại thêm chấm đâu. Thanh Uyển Sơn. Trên đài. Mã Tấn xem sớm Cận Đào tên tiểu bạch kiểm này không vừa mắt. Hiện tại mình đấu nhạc thắng, nếu không thừa này nắm lấy cơ hội hung hăng đối vài câu, vậy hắn mấy ngày nay cảm giác đều ngủ không nỡ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn còn không có quên mình phụng chỉ đánh mặt sự tình đâu, nếu là nhiệm vụ hoàn thành không tốt, hoàng thượng không cao hứng làm sao bây giờ. Thế là tên họ Mã nào đó không có chút nào bên thắng khí độ, cùng làm chính diện nhân vật tự giác, ngược lại dơ lên nhân vật phản diện nhất quán ghê tởm sắc mặt, bắt đầu đối Cận Đào châm chọc khiêu khích. Cận Đào là ai? Công bộ thượng thư Cận Phượng Luân cháu. Gia thế tại đại cản thuộc về đỉnh tiêm, lúc nào nhận qua cái này khí. Lại thêm hắn thiên tính cao ngạo, lúc đầu bởi vì đấu nhạc thua trong lòng liền tức sôi ruột, hiện tại Mã Tấn lại trào phúng hắn, Cận Đào khuôn mặt đều khí tử. Ngón tay đều bóp trắng bệnh, cọ một chút đứng dậy, liền muốn cùng Mã Tấn đọ sức đọ sức. Nếu như Cận Đào là nhân vật chính, như vậy hắn thất bại cũng chỉ là nhất thời ngăn trở, đấu nhạc bại, cũng có thể tại quyền cước bên trên lấy lại danh dự, bạo đánh Mã Tấn một trận, xuất ngụm hắc khí. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không phải. Mã Tấn chờ chính là hắn động thủ, phải biết hắn xuống núi thời điểm, nhưng làm chút hổ bọn hắn mang tới, đánh nhau hắn cũng không sợ. Bất quá vì không để người mượn cớ, Mã Tấn trước tiên đem động trước nhất tay tội danh ném tới Cận Đào trên đầu. Cận Đào, ngươi muốn làm gì, đổ ước thua liền muốn tức hổn hển đánh người sao, còn có vương pháp hay không? Thuần thục vu hoan giá họa về sau, Mã Tấn hướng dưới đài vây tay một cái, lấy chút hổ cầm đầu 7-8 cái tráng hán bạch 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 chạy lên đài. Mặt mũi tràn đầy nhe răng, cười hướng Cận Đào vây kín đi lên. Nhìn xem chúc hổ mấy cái kia hình thể hung hãn đại hán hướng mình đánh tới, Cận Đào lúc ấy liền sợ. Hắn lần này đến đây tham gia văn hội, nhưng không có mang hộ vệ, ngoại trừ hai người thị nữ liền mang theo hai cái gã sai vặt, hắn cũng không cho rằng dựa vào bản thân một cái văn nhân, có thể đánh qua nhiều như vậy, xem xét liền nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ. Cận Đào lui lại mấy bước, thanh sắc bên trong nhấn quát, ngươi muốn làm gì? Gia gia của ta thế nhưng là công bộ thượng thư Cận Phượng Luân, triều đình nhất phẩm đại quan. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Mã Tấn một mặt mở mịt hỏi. Cận Đào nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Trúc Hổ bọn người, rốt cục nhịn không được nội tâm sợ hãi, sụp đổ la lớn. Ta thua, lần này đấu nhạc là ngươi thắng, ngươi mau gọi bọn hắn dừng lại. Mã Tấn gặp Cận Đào nhận sợ, vung tay lên, để Trúc Hổ bọn hắn dừng lại, hắn vốn cũng không có để Trúc Hổ bọn hắn ý tứ động thủ, chính là nghĩ hù dọa một chút Cận Đào, để hắn xuất một chút xấu. Mã Tấn vẫn còn có chút cố kỵ, nếu là hắn thật đem tên tiểu Bạch Kiểm này đánh, đây chính là thật to quét công bộ thượng thư Cận Phượng Luân mặt mũi. Ân, mặc dù bây giờ cũng đắc tội không sai biệt lắm, nhưng dù sao còn không có vạch mặt. Mã Tấn nhìn Cận Đào trung thực, cũng không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Bạch thượng thư đại nhân, lần này đấu nhạc thắng bại đã phân. Lão mập mạp mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, làm sao lại không có đánh tiểu tử kia dừng lại, nghe được Mã Tấn, lao đầu gật gật đầu. Ừm, lần này đấu nhạc là... Người tên là gì? Lao đầu phát hiện mình còn không biết Mã Tấn tính danh. Mã Tấn cười khẽ, hai tay ôm quyền. Hạ quan đô sát viện thị ngự sử Mã Tấn Mã Tử Thăng, tham kiến thượng thư đại nhân. Nha! Bạch Chính Minh kinh ngạc nhìn về phía Mã Tấn, bản quan biết người, trước đây tại Nam Giao đã cứu giá, đoạn thời gian trước cái kia Thạch Nhạc Chí chi án cũng là ngươi chọn đầu đi. Chính là hạ quan. Mã Tấn nói. Không tệ, không tệ, tuổi trẻ tài cao. Bạch thượng thư khen Mã Tấn một câu, Mã Tấn vội vàng khiêm tốn, liên tục nói không dám. Bạch Chính Minh nhìn xem khiêm tốn ngựa cận. Lại so sánh vừa rồi xuất khẩu cùng ngôn Cận Đào, đối Mã Tấn càng ngày càng thích, lên lòng yêu tài, đạo. Như ngươi loại này tuổi nhỏ tuấn tài, tại đô sát viện há không đáng tiếc, không bằng tới ta lễ bộ, nhiều đất dụng võ. Mã Tấn mặt sắm lại, đào chân tường việc này, nếu là bình thường còn chưa tính, có người thưởng thức mình là chuyện tốt, nhưng bây giờ mình người lãnh đạo trực tiếp ngay tại trên núi, Mã Tấn cũng không dám tựa Bạch thượng thư mắt đi mày lại. Dứt khoát hàm hàm hồ hồ che giấu đi, gặp Mã Tấn từ chối nhã nhặn mình. Bạch Chính Minh chả cảm thấy rất tiếc nuối. Mã Tấn hai người có qua có lại nói chuyện cao hứng, Cận Đào ở bên cạnh mắt đều toát ra lửa tới. Nhưng Trúc Hổ bọn hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám có động tác gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ Mã Tấn danh tự, để trả thù. Cho chuyện một hồi, Bạch Chính Minh mới nhớ tới chính sự, nghiêng đầu hướng hai bên bàng rắc cùng Xuân Thập Nương thương nghị, hắn muốn nâng Mã Tấn làm khôi thủ. Xuân Thập Nương tuy là giáo ti phường tổng giáo tập, nhưng bởi vì là nữ lưu hạng người, cho nên không quan không cấp. Tại ba vị trong giám khảo địa vị thấp nhất, cơ hồ không có gì quyền lên tiếng, Bạch Chính Minh một đề nghị Mã Tấn, nàng liền đồng ý. Mà Bàng Giác mặc dù cũng không có quan chức, nhưng hắn là làm thế danh sĩ, danh vọng cực cao, lại giao hữu rất rộng, cho nên tại trong ba người vẫn còn có chút phân lượng, nếu là Bạch Chính Minh chỉ dựa vào thân phận ép hắn, Bàng Giác cũng chưa chắc biết túi đầu. Nhưng hắn trước đó cũng có chút phản cảm Cận Đào cuồng ngạo, đối Cận Đào rất không thích, lại thêm lần này đấu nhạc cũng đúng là Mã Tấn thắng, Bàng Giác suy nghĩ một lát, cũng đồng ý. Gặp cái khác hai vị ban giám khảo bị tự thuyết phục, Bạch Chính Minh cười ha ha một tiếng, đem người chủ trì Trử Quang phiết ở một bên, mình tuyên bố kết quả. Hắn vừa rồi đã cảm thấy Trử Quang không thích hợp, có chút quá hướng về Cận Đào, lao đầu đã đối với hắn rất khó chịu, vừa rồi Trúc Hổ bọn hắn vây quanh Cận Đào lúc, Trử Quang còn muốn tiến lên giải vây, bị Bạch Chính Minh phái người ngăn cản. Bạch thượng thư đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố Mã Tấn trở thành khôi thủ tin tức. Lần này cầm tái khôi thủ vì chấm dãi. Bạch thượng thư còn chưa nói xong, liền bị một đạo khàn giọng thanh âm trầm thấp cản lại. Bạch Chính Minh nói bị đánh gãy, trong lòng đang xấu hổ, theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt trở nên càng khó coi hơn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cận Tử Đồng, ngươi đây là ý gì? Trên đài Cận Đào cũng một mặt ngạc nhiên nhìn xem người tới, hô, ra ra. Mã Tấn nghe được Cận Đào gọi, trong mắt con ngươi co rụt lại. Cận Đào ra ra, không phải liền là công bộ thượng thư Cận Phượng Luân sao, hắn sao lại tới đây? Vừa nghĩ tới mình mới vừa rồi là làm sao khi dễ Cận Đào, Mã Tấn trong lòng có chút bối rối, bất quá chợt hắn liền nghĩ đến trên núi cảnh Khang Đế, có chút lăn lộn tâm tình lại bình phục lại. Công bộ thượng thư thì thế nào? Ta là phụng chỉ đánh mặt. Cận Phượng Luân là một cái khuôn mặt lãnh túc lão đầu, dáng người gầy gò, thân mang toàn thân áo đen, nhìn người ánh mắt âm siêu siêu. Cận Phượng Luân nghe được Bạch Chính Minh tra hỏi, mỉm cười, nói, nghe nói có người muốn khi dễ cháu của ta. Ta cái này khi ra ra nhưng tại nhà không ngồi được đi. Cận Phượng Luân thanh âm khàn giọng lại trầm thấp, vừa nói còn vừa nhìn về phía Mã Tấn. Mã Tấn bị hắn nhìn thoáng qua, phảng phất là bị rắn độc nhìn chằm chằm, trên thân không tự chủ dùng mình một cái. Ngại ngại, lão nhân này xem xét đều không giống người tốt. Bạch Chính Minh xem xét Cận Phượng Luân vừa lên đến liền âm dương quái khí, liền tức điên lên, lúc này che chở Mã Tấn. Ngươi muốn thế nào, ỷ vào thân phận khi dễ hậu bối à? Cận Phượng Luân cười lạnh, nói, không cần cầm thanh danh tới dọa ta, ta không ăn cái kia một bộ, Bạch lao đầu, hôm nay ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Chính Minh cũng không phải dọa lớn, hôm nay lão phu liền che chở Mã Tấn, ngươi có thể làm gì được ta? Cận Phượng Luân âm lãnh cười một tiếng, Bạch lao đầu, chỉ bằng vào ngươi một người, coi như hôm nay có thể che chở hắn, còn có thể thời thời khắc khắc che chở hắn sao? Cái kiếp như lại thêm chấm đâu. Lúc này, đột nhiên Cận Phượng Luân sau lưng vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Nguyện phiếu, khen thưởng, đặt mua đều được. E. Đọc lưới. Chương 179, sinh tử đô sát Việt người, chết là đô sát Việt quỷ. Thanh Nguyễn Sơn. Cái kiếp như lại thêm chấm đâu. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ Cận Phượng Luân đằng sau nhẹ nhàng đồng bền truyền đến, Cảnh Khang Đế bị Nhan Dịch Thái Dương mấy người vây quanh đi vào dưới đài. Nghe được đạo này vô cùng quen thuộc thanh âm, Cận Phượng Luân chỉ cảm thấy một cỗ bức người khí lạnh thẳng hướng mình đỉnh đầu phóng đi, toàn thân trên dưới trở nên băng hàn, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt đọc lại. Hắn cứng ngắc quay đầu, khi thấy đương kim hoàng thượng Cảnh Khang Đế chính diện không biểu lộ nhìn mình chằm chằm, Cận Phượng Luân dưới chân mềm nhũn, quỳ xuống đất quỳ xuống. Hoàng thượng! Một tiếng hoàng thượng, để đám người chung quanh vỡ tổ. Lấy Bạch Thượng Thư cùng Mã Tấn trước hết nhất kịp phản ứng, quỳ rạp xuống đất, vi thần Bạch Chính Minh, Mã Tấn, bái kiến hoàng thượng. Cái khác đám người, bao quát người chủ trì Trừ Quang, Bàng, Xuân hai vị ban giám khảo, Trúc Hổ chờ hộ vệ, cùng khán đài bên trên bách tính cũng nhao nhao quỳ xuống, sơn hô vạn thuế. Cảnh Khang Đế mắt rồng uy nghiêm liếc nhìn một vòng, có chút gật đầu, cất cao giọng nói, bình thân. Tạ hoàng thượng. Đám người đứng dậy, chỉ có công bộ thượng thư Cận Phượng Luân như cũ nằm ở nguyên địa, thân thể run run rẩy rẩy, làm cho người đáng thương. Bạch Thượng Thư vừa bị một bên Bàng Giác nâng đỡ, nhìn thấy Cận Phượng Luân như thế làm dáng, lão mập mạp khinh thường nhíu môi một cái. Khổ nhục kế. Lão bà hí. Không sai, Cận Phượng Luân từ khi nhìn thấy Cảnh Khang Đế một khắc kia trở đi, liền ý thức được sự tình không ổn, sau đó liền nhớ lại lai sứ khổ nhục kế. Mình một giới lao thần, tuổi gần thất tuần, vô cùng đáng thương nằm rạp trên mặt đất, một bộ bất lực thê thảm bộ dáng, mặc cho hoàng thượng có khí, cũng không tốt quá mức khó xử chính mình. Cận Phượng Luân nghĩ rất tốt, nhưng hắn quên một điểm, mình còn có một cái hố ra cháu trai đâu. Thiếu thông minh Cận Đào đến bây giờ còn không thấy không rõ thế cục, gặp Cận Phượng Luân không trả nổi thân, tưởng rằng lao ra tử lớn tuổi, đứng dậy không tiện, vội vàng hiếu tâm đáng khen đi đỡ lên nhà mình ra ra. Chả chi kỷ nói một câu, trên mặt đất lạnh, ra ra chớ tổn thương thân thể. Bày đủ hiếu tử hiền tôn phái đoàn. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu thuận Cận Đào, Cận Phượng Luân hận không thể một bàn tay hút chết hắn. Nếu là thường ngày Cận Đào như thế hiếu thuận, Cận Phượng Luân chắc chắn hết sức vui mừng, tán một câu nhà ta kỳ lân tử. Nhưng ở lúc này, Cận Phượng Luân lần thứ nhất có, nếu như mình không có đứa cháu này tốt biết bao nhiêu suy nghĩ. Cận Phượng Luân bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể đổ thừa không dậy nổi đi, chỉ có thể tang lấy một gương mặt mo đứng dậy, một bên Cận Đào trả ân cần giúp hắn phủi trên quần áo thổ. Cận Phượng Luân một mặt sinh không thể luyến, để bên cạnh xem náo nhiệt Bạch Thượng Thư kem chút vui lên tiếng tới. Cảnh Khang Đế cũng rất im lặng, lúc đầu gặp Cận Phượng Luân làm khổ nhục kế, đem mình làm như thế đáng thương, hắn đều hữu tâm đưa tay thả Cận Phượng Luân một ngựa. Ai ngờ Cận Đào không đồng ý, lại đem hắn nâng tay lên cho nhấn đi xuống. Cảnh Khang Đế đều có chút đồng tình Cận Phượng Luân. Bất quá nên gõ vẫn là phải gõ, Cảnh Khang Đế ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, Cận đại nhân uy phong thật to. Hù đến còn không có đứng vững Cận Phượng Luân lại té quỵ dưới đất, dập đầu thỉnh tội, thần muôn lần chết. Hừ. Cảnh Khang Đế hừ lạnh một tiếng, mới nói, biết liền tốt, ngươi thân là công bộ thượng thư, lại ủy thế hiếp người, mở miệng uy hiếp, đem triều đình mặt mũi đặt chỗ nào? Thần muôn lần chết. Cận Phượng Luân chỉ là quỳ xuống đất thỉnh tội, nửa điểm vì chính mình phân biệt ý tứ đều không có, thái độ thật tốt. Quả nhiên, Cảnh Khang Đế rất hài lòng Cận Phượng Luân nhận tội thái độ, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Dù sao Cận Phượng Luân đến cùng là triều đình nhất phẩm đại quan, lục bộ thượng thư một trong, phạm cũng không phải cái gì sai lầm lớn, trước mắt bao người, Cảnh Khang Đế cũng phải chừa cho hắn mấy phần mặt mũi, gõ một cái là được, cũng không thể quá mức bức bách. Niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, phạt đổng 3 tháng, ngươi nhưng phục. Cảnh Khang Đế cho một cái không nhẹ không nặng trừng phạt. Vi thần đa tạ hoàng thượng long ân. Cận Phượng Luân một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Đứng lên đi. Cảnh Khang Đế nhìn đi theo mình nhiều năm lão thần như vậy bộ dáng chật vật, chính là biết đối phương tiểu tâm tư, nhưng vẫn là mềm lòng. Cận Phượng Luân run run rẩy rẩy bị Cận Đào đỡ dậy, ở giữa trả ngã cái lảo đảo, đứng lên liền yên lặng thối lui đến một bên, trung thực cực kỳ. Mã Tấn ở bên cạnh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hôm nay thật sự là mở mắt, rốt cục thấy được cái gì mới gọi chân chính lao hồ ly, trượt không trượt tay à? Cảnh Khang Đế quay đầu nhìn về phía Mã Tấn, uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, gật gật đầu, Mã Ái Khanh từ khúc rất tốt, chính là cầm tái khôi thủ. Mã Tấn trong lòng vui mừng, vội vàng bái tạ, thần đa tạ thánh thượng long ân. Hoàng thượng đều lên tiếng, lại không mở mắt người cũng sẽ không lúc này nói lời phản đối, chính là thiếu thông minh cận đảo, giờ phút này cũng là mặt xám như cho đứng yên cận Phượng Luân bên cạnh, trầm mặc không nói. Thế là, Mã Tấn liền thành lần này văn hội cầm tái khôi thủ, chỉ bất quá để Mã Tấn có chút không cao hứng là, cầm tái khôi thủ phần thưởng là một đài cổ cầm, nhưng hắn lại không biết đánh đàn, muốn cái này phần thưởng để làm gì. Bất quá sau đó Mã Tấn nghe được Trử Quang nói, đài này cổ cầm là Tống Huy Tông vạn cầm đường bên trong chân phẩm, là đại văn hào Tô Thức di vật, lập tức lại trở nên mặt mày hớn hở. Năm đó, Tống Huy Tông vơ vét thiên hạ vô số hảo cầm danh cầm, tại Biện Lương xây một tòa vạn cầm đường, sau kim binh vào thành, vạn cầm đường hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có chút ít mấy chục đài đàn may mắn thoát khỏi tại khó, lưu truyền tới nay. Mã Tấn trong tay đài này đàn cổ phát nặng nề, nhìn xem bề ngoài xấu xí, nhưng nếu là mang theo vạn cầm đường thanh danh mở bán, cầu mua người chắc chắn sẽ chạy theo như vịt. Chớ nói chi là còn có Tô Đông pha di vật quang hoàn, giá trị thấp nhất cũng muốn 3.000 lượng bạc. 3.000 lượng bạc, ở trong thành đều có thể mua một tòa tiểu viện, thiên hàng hoành tài, dù là Mã Tấn hiện tại cũng coi như cái phú hào, cũng không nhịn được trong bụng nở hoa. Tuyên bố xong Mã Tấn đạt được khôi thủ, Cảnh Khang Đế cũng chuẩn bị trở về cung, Mã Tấn, Bạch Chính Minh bọn hắn vội vàng đưa tiễn. Cảnh Khang Đế leo lên long nghiện, từ tiền tướng quân Địch Nghị tự mình hộ vệ, trở về cung trong. Mà Mã Tấn người lãnh đạo trực tiếp tả đốc ngự sử Thái Dương, nhìn xem Mã Tấn bên cạnh Bạch Chính Minh, sẽ phải đạp vào xe ngựa chân, lại để xuống, mấy bước đi vào Bạch Thượng Thư trước mặt, mặt không chút thay đổi nói. Ta đô sát viện nhân tài, còn chưa tới phiên lễ bộ nhớ thương. Sau đó cũng mặc kệ Bạch Chính Minh phản ứng, quay đầu nhìn về phía Mã Tấn, ngày mai lên trực, chớ có đến trễ. Mã Tấn vội vàng vừa chắp tay, lớn tiếng đáp, hạ quan minh bạch. Thái Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại lườm Bạch Thượng Thư một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Thái Dương rời đi thân ảnh, Bạch Thượng Thư không khỏi bật cười, cái này thái thiết diện, vẫn là như vậy cố chấp. Bất quá, ngươi nói không nhớ thương ta liền không nhớ thương rồi. Bạch Thượng Thư quay đầu nhìn về phía Mã Tấn, vẻ mặt thành thật nói, Mã Tấn, lão phu vẫn là khuyên ngươi một câu, đến chúng ta lễ bộ đi, chính vụ nhẹ nhõm, thăng quan cũng nhanh, hơn nữa còn có lão phu che chở ngươi, so ngươi tại thái thiết diện thủ hạ khoan khoái nhiều. Mã Tấn len lén nhìn xem phía trước rõ ràng thả chậm bước chân Thái Dương, trong lòng lắc một cái, lúc này đại nghĩa lâm nhiên nói. Đa tạ thượng thư đại nhân ý tốt, nhưng hạ quan không thể cô phụ thái đại nhân tín nhiệm, ta Mã Tấn sinh là đô sát viện người, chết là đô sát viện quỷ. Nhìn xem phía trước Thái Dương thân hình dừng lại, chợt lại tăng tốc bước chân, Mã Tấn âm thầm thở dài một hơi. Chương 180, Tử Thăng, bản vương cái này ngũ muội như thế nào? Thanh Huyền Sơn. Nhìn xem Thái Dương xe ngựa đi xa, Mã Tấn quay đầu nhìn về phía Bạch Chính Minh, nhỏ giọng hỏi. Bạch đại nhân, ngài nói ta nếu là đi lễ bộ, bao lâu thời gian có thể thăng lục phẩm? Bạch Chính Minh. Đương nhiên, Mã Tấn chỉ là chỉ đùa một chút, đi lễ bộ là không thể nào, đô sát viện mọi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, hắn siêu thích nơi đó. Bất quá Bạch Thượng Thư đúng là rất nhìn chúng hắn, nắm lấy hắn trò chuyện một hồi, trong đó không khỏi lại vung lên quốc, đào Thái Dương góc tưởng, muốn đem Mã Tấn kéo đến lễ bộ đi. Mã Tấn cùng Bạch Thượng Thư cười cười nói chuyện rất vui vẻ, thẳng đến Túc Vương Nhan Dịch đi tới, rất là thân cận vô vô Mã Tấn bả vai, tình huống phát sinh biến hóa. Bạch Chính Minh cùng Nhan Dịch gặp qua lễ về sau, trông thấy một màn này, cũng là sức sở, chợt tràn ngập thâm ý nhìn Mã Tấn một chút. Đừng nghĩ lệch ra, Bạch Thượng Thư không có như vậy ô. Hắn là liên tưởng đến chữ vị chi tranh, hắn coi là Mã Tấn là Nhan Dịch người, trong lòng nghĩ để Mã Tấn đi lễ bộ ý nghĩ, lập tức hàng tám phần nhiệt độ. Có thể hôn đến lục bộ thượng thư vị trí, Bạch Chính Minh cũng không phải cái gì tính cách thuần trắng hoàn mỹ lao mập mạp, xưng một câu cáo giả cũng không đủ. Từ xưa đoạt đích nhiều hung hiểm, giống Bạch Thượng Thư loại này tên giàu hoạt, lại không cái gì quá lớn dạ tâm, cho nên ngày thường kiêng kỵ nhất chính là cùng hoàng tử dính líu quan hệ, lẫn vào hoàng chữ chi tranh bên trong. Miễn cho tương lai khí tiết tuổi già khó giữ được, thân bại danh liệt. Cho nên vừa nhìn thấy Mã Tấn cùng Hoàng Chữ Đại đứng đầu, Túc Vương Nhan Dịch quan hệ không ít, Bạch Thượng Thư đối Mã Tấn nhiệt tình liền phai nhạt mấy phần, tùy tiện tìm cái cớ, liền mượn cớ rời đi. Nhìn xem Bạch Thượng Thư nhìn thấy mình tới, rất nhanh lấy cớ rời đi, Nhan Dịch cũng là trên mặt lộ ra cười khổ. Cảnh Khang Đế bây giờ chính vào trắng niên, tuổi xuân đang độ, hơn 10 năm hoàng đế kiếp sống, để uy vọng của hắn tại bách quan bên trong phi thường nặng, đối bách quan khống chế. Mà đối hoàng chữ chi vị treo cao không quyết, dẫn đến hiện tại triều đình trọng thần đối Nhan Dịch những hoàng tử này phi thường mẫn cảm, ngày thường cơ hồ không dám tiếp xúc, chính là gặp mặt cũng là đi lễ liền đi, ngay cả lời đều không thế nào nói. Dù sao khoảng cách Huệ Văn trong năm trận kia cực kỳ bi thảm huyết long án, mới qua mấy chục năm. Bất quá Nhan Dịch cũng đã quen, ngược lại đem lực chú ý đặt ở Mã Tấn trên thân. Thử thăng, tốt, phụ hoàng thế nhưng là rất ít vui vẻ như vậy. Mã Tấn nhẹ nhàng cười một tiếng, còn muốn đa tạ điện hạ chỉ điểm. Nhan Dịch cười ha ha, đưa tay vô vô Mã Tấn bả vai, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bản vương cũng không nghĩ tới tử thăng sẽ còn như thế một môn tuyệt kỹ, vừa rồi ngươi thổi cái kia một bài từ khúc, rõng rạc, ngay cả bản vương đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, quả thực khó lường. Mã Tấn nói, điện hạ quá khen rồi. Nhan Dịch khoát khoát tay, nói, cái này thủ khúc nhưng có danh tự. Hồi điện hạ, cái này khúc tên là Nam Nhi phải tự cường. Mã Tấn nói, Nam Nhi phải tự cường. Nhan Dịch thì thầm một tiếng, tán thán nói, tên rất hay, tốt ngụ ý. Tạ điện hạ khích lệ. Mã Tấn tiếp tục lời ít mà ý nhiều, cái này khiến Nhan Dịch nhíu mày, hắn cũng suy nghĩ ra Mã Tấn thái độ đối xử với mình, lãnh đạm, cung kính bên trong mang theo xa lánh. Xem ra tử thăng vẫn là trốn tránh mình a. Nhan Dịch trong lòng có chút đắng cười, bất quá hắn chợt nhớ ra cái gì đó, nhãn châu xoay động, lộ ra một tia cười xấu xa. Đột nhiên đưa tay bắt lấy Mã Tấn cổ tay, lôi kéo Mã Tấn cất bước liền đi. Đi, thử thăng, bản vương dẫn ngươi gặp người. Mã Tấn một mặt mờ mịt bị Nhan Dịch lôi đi, chúc hổ bọn hắn đuổi theo sát. Nguyên địa còn lại Cận gia tổ tôn. Cận Đào phẫn hận nhìn xem Mã Tấn bóng lưng rời đi, quay đầu nói có không cam lòng đối Cận Phượng Luân, ra ra, ngươi vừa rồi làm sao? Nói còn chưa dứt lời, liền bị Cận Đào thưởng một bàn tay, Cận Đào trực tiếp bị đánh ngộng, bụng mặt sững sờ nhìn xem ra ra mình, không rõ tổ phụ vì cái gì đánh chính mình. Cận Phượng Luân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, vô dụng xuẩn đồ vật, chỉ toàn biết cho ta thêm phiền. Dứt lời, Cận Phượng Luân hất lên ống tay áo, cũng mặc kệ hắn, quay người trực tiếp rời đi, chỉ còn lại che miệng, một mặt oán độc Cận Đào. Mã Tấn bị Nhan Dịch lại mang về dốc thoải bên trên, sau đó hai người tại một chỗ núi đá đằng sau dừng lại, Nhan Dịch để Mã Tấn ở chỗ này chờ, không cần loạn đi. Sau đó bỏ qua một bên chính không nghĩ ra Mã Tấn, sau đó mình đi hướng dốc thoải Bình Phong. Chẳng lẽ, ngay tại mở mịt Mã Tấn, nhìn xem Nhan Dịch đi hướng Bình Phong phương hướng, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó trừng lớn một đôi mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nhan Dịch động tác. Chỉ gặp Nhan Dịch tại Bình Phong bên ngoài, mở miệng đem bên trong Ngũ công chúa Nhan Nghiên kêu lên, sau đó trò chuyện vài câu, đột nhiên, Nhan Dịch trở lại một chỉ Mã Tấn ẩn thân núi đá. Ngũ công chúa Nhan Nghiên hiếu kỳ nhìn lại, Mã Tấn vui mừng trong bụng, vội vàng ngồi thẳng lên, lộ ra vừa vặn mỉm cười, ưỡn nghiêm mặt sông Nhan Nghiên phất phất tay. Nhan Nghiên không nghĩ tới thấy được Mã Tấn, đáng yêu núi rộng ra miệng nhỏ, trắng non hai má đã nổi lên hồng vân, chợt kịp phản ứng, Nhan Nghiên hờn dỗi trừng mắt nhìn mình tứ ca một chút, sau đó ngượng ngùng quay người chạy về đến trong Bình Phong. Nhan Dịch cười ha ha, quay người trở về đến Mã Tấn ẩn thân núi đá bên cạnh, nửa dựa núi đá, Nhan Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mã Tấn, chuyển du nói. Thử thăng, bản vương cái này ngũ muội như thế nào? Mã Tấn nhìn xem Nhan Dịch tiểu dung, trong lòng đột nhiên có không tốt suy nghĩ, nghiêng về phía trước thân thể, thận trọng hỏi, không biết Ngũ công chúa là điện hạ ngài? Nhan Dịch ánh mắt ngoạn vị nhìn vẻ mặt khẩn trương Mã Tấn, cười ha hả nói, chính là bản vương ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội. Đến. Mặc dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng biết được tin tức này, Mã Tấn trong lòng vẫn là phảng phất một vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Ngàn tránh vạn tránh, vẫn là không có tránh thoát đại cứu ca chiêu này. Nhan Dịch nhìn xem Mã Tấn trên mặt một trận xanh đỏ giao thoa, trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn, để ngươi trước đó đối bản vương hờ hững lạnh lẽo, giả bộ, hiện tại cũng đến phiên bản vương sâu sâu ngươi. Nhan Dịch giả bộ một bộ vẻ buồn rầu, bản vương cái này ngũ muội, là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tình cảm rất tốt. Mắt thấy hiện tại đến xuất giá niên kỷ, nhưng không có thích hợp phò mã nhân tuyển, bản vương trong lòng rất là bực bội a. Mã Tấn trên mặt mạnh gạt ra mỉm cười, cùng vừa rồi khoe khoang khác biệt, hiện tại hắn trên mặt hiện đầy lĩnh nọt, phụ hòa nói. Đại cứu. Khủng. Điện hạ, ngũ công chúa kia là tiên tử nhân vật, cái này phò mã nhân tuyển, là hẳn là nhiều châm trước. Kỳ thật bản vương trong lòng ngược lại là có một cái nhân tuyển. Nhan Dịch nhíu mày. Mã Tấn trong lòng vui mừng, vội hỏi, không biết điện hạ hướng vào người nào? Nhan Dịch làm ra vẻ giả dạng trên dưới đánh giá Mã Tấn một chút, đang lúc đem Mã Tấn nhìn tâm hoa nộ phóng thời điểm, đột nhiên tới một câu. Không thể nói, không thể nói. Mã Tấn nụ cười trên mặt trì trệ, mãi mãi, cái thằng này tuyệt đối là trả thù chính mình. Cho nên, cầm nguyện phiếu đập chết ta đi. Chương 181, thuyết nhạc toàn truyện thượng bộ thành bản thảo. Thanh Uyển Sơn. Nhan Nghiên các nàng đã ngồi xe ngựa trở lại kinh thành, mà Mã Tấn thì cùng Nhan Dịch lại tại dốc thoải bên trên chờ đợi một hồi, cũng chuẩn bị đường về. Từ xưa đến nay, có một cái thông dụng một cái đạo lý, muốn đem nàng dâu cưới đến tay, như vậy nhất định phải đem người nhà mẹ đẻ hướng tốt. Chớ nói chi là nàng dâu người nhà mẹ đẻ là ngươi căn bản không chọc nổi người. Cùng dĩ vãng tình hình khác biệt, trước đó là Nhan Dịch chiêu hiền đại sĩ, cầu tài giống như khác, Mã Tấn thì là trốn tránh không kịp. Hiện tại hai người cảnh ngộ ngược lại, cải thành Nhan Dịch thái độ lãnh đạm, Mã Tấn thì là cười theo, cẩn thận định nọt. Không có cách, ai bảo hắn nhớ thương người ta muội từ đâu. Mã Tấn yêu thương ngẩng đầu. Nhìn trời. Đem tương lai đại cứu ca tại nội thành tách ra, ước định không có mấy ngày nữa đi phủ Túc Vương bái kiến, Mã Tấn một đoàn người trở về Mã Phủ, mà Ngô Mập Mạp cũng mặt dày mày dạn đi theo. Dùng hắn lại nói, Mã Phủ mùi cơm chín. Cũng không biết hắn lao tử Ngô Đại Khánh nghe được câu này, có thể hay không hút chết hắn. Tại trên đường trở về, Mã Tấn cũng đang suy nghĩ, vì Nhan Nghiên, để cho mình quấn vào hoàng chữ chi tranh, đặt địa phương nguy hiểm, có phải là hay không một cái sáng suốt lựa chọn. Mã Tấn suy nghĩ một đường, mãi cho đến xe ngựa nhanh đến tướng quân đài thời điểm, Mã Tấn suy nghĩ minh bạch. Trùng sinh một thế, mọi chuyện cẩn thận chặt chẽ không sai, nhưng nếu như ngay cả nữ nhân mình thích cũng không dám cưới. Liền xem như ngày sau phú khả địch quốc, quyền khuynh thiên hạ, lại có cái gì niềm vui thú đâu. Mã Tấn là có chút nhát gan lại sợ, nhưng không có nghĩa là hắn không có huyết tính. Hắn có thể vì mạng sống túi đầu, cũng có thể tại người khác khi nhục hạ ẩn nhẫn, nhưng tất cả những thứ này không thể chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, bằng không hắn không tiếc liệu mình đánh cược một lần. Mà lại việc này cũng không thể chỉ riêng hướng chỗ xấu nghĩ. Vạn nhất tương lai là Nhan Dịch kế vị, vậy mình chẳng những là tòng lòng chi thần, hay là hắn thân muội phu, cái kia tại đại cản chẳng phải là sông pha, Mã Tấn đắc ý nghĩ đến. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn là Mã Tấn bản thân an ủi, hắn tại đô sát viện chờ đợi hơn một tháng, bình thường cũng nghe qua trong nha môn ngự sử thảo luận hoàng chữ sự tình. Từ trước mắt thế cục đến xem, phong vương 6 vị hoàng tử, thuộc tứ hoàng tử Túc Vương Nhan Dịch cùng nhị hoàng tử Khánh Vương Nhan Cẩm danh tiếng nhất thắng. Mà lại hai người này một cái tại trưởng quản thiên hạ quan viên nhận đuổi lên xuống lại bộ, một cái quản lý đại cản thuế ruộng thuế má hộ bộ. Một quả người, một trào tài, mỗi người mỗi vẻ, rất nhiều đô sát viện ngự sử đều kết luận, nếu như về sau không có cái gì ngoi đầu lên hoàng tử, thái tử chi vị không sai biệt lắm chính là hai người bọn hắn bên trong một cái. Cho nên, Mã Tấn phán đoán cũng không phải là không thể được thực hiện. Trở lại Mã Phủ. Mã Tấn trước hết để cho người thận trọng đem bộ kia văn hội ban thưởng thanh ảnh đàn khiêng xuống đến. Đây chính là chí ít giá trị 3.000 lượng bạc bà bối. Mã Tấn để Chu Phúc Biển chuyên môn quét dọn ra một gian tiểu khố phòng, dùng để cất giữ. Nô Mập Mạp đem Mã Tấn hôm nay lấy được cầm tái khôi thủ sự tình, cáo chi cho Chu Phúc Biển, lao đầu đại hỉ, lúc này phân phó người phía dưới, minh roi chúc mừng. Mã Tấn cũng không có ngăn cản, dù sao cũng là cái việc vui, chỉ là phân phó Chu Phúc Biển đơn giản ăn mừng một chút là được rồi, đừng quá mức trưng dương. Mấy cái tiểu đồ đệ nghe nói nhà mình sư phụ vậy mà thành thanh nguyện văn hội cầm tái khôi thủ, liên tục không ngừng tới chúc, giống Quách Đồng cái này cơ linh, còn quấn Mã Tấn muốn học kèn. Mã Tấn đối với cái này từ không gì không thể, hứa hẹn bọn hắn nếu ai công luyện tốt, liền dạy bọn hắn thổi kèn. Ban đêm, đại đồ đệ Bao Bảo chuyên từ đỉnh hương lâu chạy đến, không để ý Mã Tấn ngăn cản, nhất định phải xuống bếp, làm một mâm tốt nhất thịt rượu, coi là Mã Tấn chúc mừng. Bao Bảo trở về, cao hứng nhất không ai qua được Ngô Mập Mạp cùng Quách Đồng. Hai người mập mạp nhìn thấy Bao Bảo làm một bàn thức ăn mỹ vị, vai hàm vui thẳng run. Tiệc tung về sau, Mã Tấn sờ lên hơi có chút sưng vù bụng nhỏ, lại nhìn một chút Ngô Mập Mạp viên viên mặt béo, ngầm hạ khổ tâm, lần sau không thể lại như thế hồ ăn biển lấp. Cũng may mắn hắn không phải dễ mập thể chất, bằng không thì sớm bị Bao Bảo cho ăn mập, bất quá chỉ là dạng này, ngựa cạnh cũng so vừa trùng sinh khi đó nặng không ít. Nghĩ đến mình còn muốn truy nàng dâu, Mã Tấn quyết định về sau mỗi sáng sớm đều muốn rèn luyện. Khống chế một chút thể trọng. Ngày thứ hai, Mã Tấn cũng không tiếp tục đi Thanh Uyển Sơn nhìn văn hội, nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải đi làm. Hôm qua mình đỉnh đầu đại lao Thái Dương vừa phát nói chuyện, Mã Tấn cũng không dám ngược gây án. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi. VN vừa tới đến đô sát viện, Mã Tấn liền tiếp nhận thành thiên nhạc, mặc bi chúng ngự sử chúc mừng. Hôm qua hắn bằng vào một chi kèn, lực áp cận đảo sự tích đã ở kinh thành truyền ra. Thanh Uyển văn hội vốn là thụ kinh thành bách tính chú ý. Càng đừng hôm qua cảnh Khang Đế còn lộ diện, lực ảnh hưởng gấp đôi bạo tăng. Cận Phượng Luân cùng Cận Đào hai ông cháu đã thành khắp kinh thành cho cười, nhất là Cận Đào, lấy hắn thối đức hạnh, có thể nghĩ hắn đắc tội nhiều ít người. Có thể nói Cận Đào ở kinh thành trong giới trí thức nhân duyên, cùng Thạch Nhạc Trí tại đô sát viện có so sánh. Ngoại trừ một chút vì nịnh bợ Cận gia văn nhân còn nịnh nọt hắn hai câu, cái khác đại đa số kẻ sĩ đối với Cận Đào cơ hồ là tràn đầy chán ghét. Liên quan tới Cận Đào kinh thành tứ đại tài tử đứng đầu xưng hào, đây chỉ là một tiểu bầy leo lên tại Cận gia văn nhân thổi phồng đi ra, trong giới trí thức người phần lớn là khịt mũi coi thường, chỉ bất quá trở ngại Cận Phượng Luân mặt mũi, không dám ra nói phản bác thôi. Lần này Cầm Tái Cận Đào bị Mã Tấn cuồng loạn, có thể nói là đại khoái nhân tâm, không ít không quen nhìn Cận Đào đích sĩ nhân, đối với Mã Tấn hảo cảm tăng nhiều, Mã Tấn đánh bậy đánh bạ lại soát một đợt danh vọng. Cùng các ngự sử hàn huyên hoàn tất, Mã Tấn về tới mình phòng, thư lại Công Tôn Hòa vội vàng báo đến một chồng số gấp, cung cấp Mã Tấn chọn lựa chép. Ân. Tham khảo. Lúc trước biết được Công Tôn Hòa là cái quan nhị đại, Mã Tấn còn tưởng rằng cấp trên phái tới một cái tiểu tổ tông. Ai ngờ vị này thiểm cam đạo ngự sử đại phu công tử gia, không có chút nào quan gia tử đệ phái đoàn, chẳng những làm việc cần cù chăm chỉ, đối với Mã Tấn cũng rất tôn trọng. Mà lại năng lực cũng không tầm thường, bình thường Mã Tấn bản giao cho hắn sự tình, toàn bộ xử lý ngay ngắn rõ ràng, có đôi khi Mã Tấn viết sổ gấp, hắn cũng có thể cho một chút đúng trọng tâm ý kiến. Ngay cả Thành Thiên Nhạc đối với Mã Tấn thủ hạ có như thế một cái đắc lực thư lại, cũng rất là đỏ mắt, nói đùa muốn đào Mã Tấn góc tường. Đi qua hơn một tháng ở chung, Mã Tấn đối với cái này thủ hạ hết sức hài lòng. Công Tôn Hòa đem trong tay sổ gấp buông xuống, trên mặt mang cười cho Mã Tấn chúc, hiển nhiên văn hội rõ ràng hắn cũng biết. Mã Tấn cười cười, thản nhiên tiếp nhận, sau đó đối với Công Tôn Hòa nói, bá thanh Công Tôn Hòa chữ, mấy ngày nay ta có chuyện quan trọng phải bận rộn, không có thời gian, cho nên ngươi vất vả một chút, đem những này tấu chương quan trọng chỗ giúp ta lựa đi ra, chờ ta làm xong lại nhìn. Công Tôn Hòa trịnh trọng gật gật đầu, đại nhân, thuộc hạ biết, ta sẽ cẩn thận chọn chú. Mã Tấn gật đầu, Công Tôn Hòa đem tấu chương lấy đi, lúc rời đi còn chi kỷ kéo cửa lên. Chờ Công Tôn Hòa rời đi về sau. Mã Tấn từ tùy thân mang tới trong hộp gỗ lấy ra một sấp sách bản thảo. Đây là thuyết nhạc bản thảo, viết mấy tháng, Mã Tấn rốt cục không sai biệt lắm đem thuyết nhạc thượng bộ viết xong, chỉ còn một điểm kết thúc công việc, Mã Tấn dự định lợi dụng mấy ngày nay thời gian, đem lên bộ viết xong, đồng thời trường học lượt bản thảo, sau đó liền chuẩn bị khắc bản thành sách. Chương 182, khổ cực quan tiên phong cùng vận lương quan. Ngày 10 tháng 5, Mã phủ chính phòng, thư phòng. A. Mã Tấn từ trên ghế ngồi đứng lên, thoải mái duỗi ra lưng mỏi, phát ra một tiếng hài lòng ngấm khẽ. Cuối cùng ba ngày, Mã Tấn rốt cục đem thuyết nhạc thượng bộ sách bản thảo toàn bộ giải quyết, đã có thể khắc bản thành sách. Bản này ngựa bản thuyết nhạc toàn truyện, đối với nguyên bản cải biến phi thường lớn, mặc dù vẫn là gọi cùng một cái danh tự, nhưng trong đó nội dung cũng là đại tướng đình kính. Đầu tiên, đem Triệu Cấu, Kim Lột Thuật này một ít nhân vật chi nhánh tình tiết, tiến hành nhất định lượng cắt giảm, đem đại bộ phận chủ tuyến đặt ở nhân vật chính nhạc phi bên trên. Cả quyển sách chăm chú quay trùng quanh nhạc phi đến viết, chân chính làm được thuyết nhạc. Tiếp lấy trừ bỏ trước đó nói, Mã Tấn đem trong sách thần thoại nguyên tố khứ trừ, hắn lại lượng lớn tinh trường học nguyên bản tình tiết, đem một chút không trọng yếu dâu dịa không đáng kể loại bỏ, độ dài so với nguyên bản, muốn ít rất nhiều. Còn có một điểm, Mã Tấn đem thuyết nhạc bên trong võ tướng vũ lực giá trị một lần nữa cắt tỉa một lần, tại nguyên bản bên trong, thuyết nhạc chúng vũ lực xếp hạng không thể nói viết sợ, nhưng cũng có chút loạn. Giai đoạn trước nhạc phi cơ hồ vô địch, gặp ai đánh ai, ngay cả Dương Tái Hưng đều không phải là đối thủ của hắn, Kim Lột Thuật càng là động một chút lại bị Nhạc Phi hoàn ngược, đến trung hậu kỳ, trong sách bắt đầu xuất hiện một chút vũ lực giá trị bột mánh nhân. Sơn Sư Đà, Lục Văn Long, Cao Sủng một cái so một cái mánh, Nhạc Phi tại giai đoạn trước vô địch vũ lực ở phía sau căn bản không đáng chú ý, cũng may mắn có cái tài giỏi nhi tử Nhạc Vân, cái này cũng dẫn đến hậu kỳ Nhạc Phi đánh hí, toàn tặng cho nhi tử. Mã Tấn không có suy yếu những người này vũ lực giá trị. Chỉ là để đem những người này phần diễn thăng bằng một chút, không thể phía trước nhân vật vô địch, càng về sau để cho người ta một chiêu giết chết, Mã Tấn có rất nhỏ ép buộc chứng, hắn nhưng chịu không được dối bởi vũ lực thiết lập. Nói lên nguyên bản thuyết nhạc trước sau kỳ nhân vật vũ lực giá trị trước sau không hợp, Mã Tấn phát hiện có một chỗ chơi tốt, kỳ thật cái khác diễn nghĩa tiểu thuyết cũng đều cái hiện tượng này, xem như những này diễn nghĩa tiểu thuyết bệnh chung. Đó chính là một tân nhân vật ra sân, vừa mới bắt đầu vì tình tiết cần, có đại lượng bút mực miêu tả. Nổi bật ra nhân vật này lợi hại. Mà qua chuyện này tiết về sau, các loại mới nhân vật cường hoành xuất hiện lúc, trước đó nhân vật này phần diễn liền bắt đầu giảm bớt, thậm chí trực tiếp không có. Cũng tỉ như thuyết nhạc bên trong Lục Văn Long, vừa ra sân thời điểm kinh diễm vô cùng, hai cây lục trầm thường, miểu sát Hô Thiên Bảo, Hô Thiên Khánh hai huynh đệ, một người đối mặt Nhạc Vân, Trương Hiến, Hà Nguyên Khánh, Nghiêm Thành Phương các loại mấy viên mãnh tướng xa luân chiến mà không sợ hãi chút nào, hùng mãnh một tớt. Ép Nhạc Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể treo trên cao lên miễn chiến bài, phòng thủ mà không chiến, thẳng đến cuối cùng Vương Tá vì khuyên nhủ Lục Văn Long quy hàng, thi triển khổ nhục kế trá hàng Kim Lột Thuật, hướng hắn giảng thuật thân thế của hắn, mới đưa cái này viên mãnh tướng thu phục. Cuồng bạo như vậy nhân vật càng về sau vậy mà biến thành đóng vai phụ, giống như Nhạc Vân làm giả mịn, tiên phong, gặp phải quân địch liền lên đi, có thể đánh được liền đánh, đánh không lại các loại nhạc nguyên soái tìm người trợ giúp, tác giả an bài viện binh. Dần dần tiêu tan tại chúng, biết hậu kỳ đi theo Nhạc Lôi Bắc phát lúc, mới lại bạo phát một đợt, chém chết Kim Quốc mấy viên đại tướng. Cùng hắn địa vị giống nhau có Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong Dương Tiễn cùng Na Cha, Tiết Cương Phản Đường bên trong Tiết Quỷ, Dương Môn Nữ Tướng bên trong Dương Văn Quảng. Có thể nói Diễn Nghĩa trong tiểu thuyết chỉ cần là quan tiên phong cùng vận lương quan, phần lớn đều là đãi ngộ này. Kỳ thật cũng không thể nói những này cổ đại diễn nghĩa tiểu thuyết tác giả viết linh tinh, kỳ thật hậu thế văn học mạng bên trong, cũng có vô địch liền đổi chỗ đồ thuyết pháp. Vì tình tiết diễn biến, nhân thể tất xuất hiện người mới vật, sau đó tiến hành đánh quái thông quan cách viết, dù sao không phải tất cả mọi người đều có La Quán Trung viết Tam Quốc bút lực. Ngoại trừ vũ lực thiết lập, Mã Tấn còn phong phú nhân vật ở giữa tình cảm, tỉ như Nhạc Phi cùng Nhạc Vân phụ tử tình, Cao Tông Triệu Cấu đối với Nhạc Phi lại bảo vệ lại để phòng mâu thuẫn tâm lý, chúng phản diện tần cối âm u ngoan độc. Đây là hắn sở trường cho hay, dù sao làm nhiều năm như vậy biên kịch, thêm tình cảm hí thuần thục nhất. Bất quá Mã Tấn cũng biết một chút đến liền ngừng lại đạo lý, chỉ là hơi thêm phụ lên, để cho người ta vật hình tượng càng thêm lập thể, không có biến thành 8 giờ 30 phút cầu huyết kịch. Đi qua nhiều như vậy sửa chữa, đi kèm tồn ưu, Mã Tấn đối với hiện tại cái này bản thuyết nhạc chất lượng phi thường tự tin. Nếu như nói bên trên một bản tùy đường chỉ là Mã Tấn đem hậu thế mấy bản tùy đường tinh hoa, chắp vá thành một nồi món thập cẩm, như vậy hiện tại hắn viết bản này thuyết nhạc, chính là hắn cẩn thận nấu nướng tinh mỹ thức ăn. Căn cứ trước đó viết xong đại cương, Mã Tấn đại khái đánh giá một chút, bộ này thuyết nhạc đại khái có thể viết 60 quyển, không sai biệt lắm 40 vạn chữ. Giống trước đó tùy đường như thế, chia thượng trung hạ ba bộ có chút miễn cưỡng, Mã Tấn dứt khoát trực tiếp đem thuyết nhạc khắc bản thành trên dưới hai bộ, một bộ đại khái 20 vạn chữ. Mã Tấn hiện tại viết xong thượng bộ, mở đầu từ Nhạc Phi sinh ra viết lên, sau đó đến tuổi nhỏ học võ, kết giao không ít ý hợp tâm đầu huynh đệ, cùng một chỗ tổng quân báo quốc. Ở giữa bộ phận, tại kháng Kim chiến trường nhiều lần lập chiến công, thành lập Nhạc gia quân, mai cho đến thượng bộ cuối cùng, Nhạc Phi đã thành kháng Kim một lá cờ, uy chấn thiên hạ, trở thành Nam Tống triều đình trụ cột. Đem sách bản thảo cất kỹ, chuẩn bị qua chút giao cho An Nhàn, có thể chế mô hình, bất quá theo Mã Tấn đoán chừng, sách mới đem bán khả năng còn phải qua đoạn thời gian, hiện tại tiệm sách đang bận in ấn xuôi nam mua bán 10 vạn bản sách mới. Trong lúc đó còn phải vội vàng san bán trước đó định tốt mới bản thảo, chính là túi bùi thời điểm, Mã Tấn cảm thấy thuyết nhạc in ấn vẫn là chờ tiệm sách làm xong cái kia 10 vạn bản xuôi nam sách mới, lại làm an bài. Trong lòng suy nghĩ, Mã Tấn kêu lên nha hoàn Tuyết Trắng, để hắn gọi Chu Phúc Hải tới. Chỉ chốc lát, Chu Phúc Hải vội vàng từ ngoài cửa tiến đến, mệt đầu đầy mồ hôi, Mã Tấn buồn cười lấy để hắn tọa hạ trước nghỉ ngơi một chút. Gọi Chu Phúc tới nguyên nhân là, Mã Tấn muốn cho Chu Phúc Hải đi giám sát đỉnh hương lâu tiệm mới trang trí. Hôm trước, Mã Tấn tại viết sách thời khắc mấu chốt, rút ra một canh giờ, cùng hắn nhìn chúng nhà kia trà lâu ký kết chuyển nhượng khế ước, lại đến nha môn qua hộ, Mã Tấn danh nghĩa lại nhiều một nhà cửa hàng, bỏ ra hết thảy 8,500 lượng bạc, nhanh gặp phải mua tòa nhà tiền. Đỉnh hương lâu nhà này chi nhánh, tọa lạc tại đô sắt viện trước mặt sắt xóa đường phố, cùng Thúy Tiên lâu cũng chỉ là một đường phố chi cách, cách Mã Phủ cũng rất gần, đi bộ không cần một nén nhang. Trên dưới 2 tầng lâu, chỉ là một tầng diện tích so thành Bắc Lao Điếm lớn gần 1/3, đằng sau cũng mang theo một cái hậu viện, cung cấp nhân viên ở lại cùng chất đống tạp vật. Vô luận đúng đúng từ khu vực, vẫn là quy mô tới nói, sắt xóa đường phố nhà này tiệm mới đều so Lao Điếm ưu tú rất nhiều. Hơn nữa còn cách Mã Phủ rất gần, có trợ giúp Mã Tấn khống chế, cho nên tính toán đợi tiệm mới gầy dựng, liền đem tổng cửa hàng định ở đây. Chu Phúc Hải đối với nhiệm vụ này rất có lòng tin tiếp nhận, dù sao trước đó trùng tu Mã Phủ, hắn đã tích lũy không ít kinh nghiệm, Mã Tấn để hắn có việc nhiều cùng Tôn Bạn Phúc cùng Bao Bảo thương lượng, dù sao hai người bọn hắn mới là tương lai đỉnh hương lâu người trưởng quầy. Cầm Mã Tấn cho chìa khóa cùng 500 lượng ngân phiếu, Chu Phúc Hải kích động rời đi, chuẩn bị làm một vụ lớn. Chu Phúc Hải sau khi đi, Mã Tấn vừa định đi xem một chút các đồ đệ luyện công, Tuyết Trắng đến báo. Mai Phương cầu kiến. Chương 183, Lâm Đại Ngọc cùng Lý Quỷ. Mã Phủ. Chính phòng. Mã Tấn nghe nói Mai Phương đến đây, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá ngay cả bận bịu để Tuyết Trắng đem Mai Phương mời tiền đến, tự mình đứng lên thân đi vào cửa thư phòng chuẩn bị đón khách. Rất nhanh, một thân màu đỏ cam màu thêu dây leo khoan bảo, nhẹ sắn một cái búi tóc Mai Phương, phong thái yểu điệu đi theo Tuyết Trắng đằng sau tiến đến. Lấy Tuyết Trắng tuyệt mỹ tư sắc, cũng bị phía sau Mai Phương đè ép một đầu. Mã Tấn có chút nâng chán, lộ ra một nụ cười khổ, cái này huynh đệ là càng ngày càng đẹp. Mã Tấn tiến lên 2 bước đi nền, còn chưa lên tiếng, Mai Phương liền tùy tiện mở miệng. Từ thăng, ngươi tòa nhà này hảo hảo khí phái, lần trước đến chúc ngươi thăng quan niềm vui thời điểm, không có nhìn kỹ, hôm nay tinh tế tưởng tận xem xét, ta đều đỏ mắt. Mã Tấn cười ha ha, bực này tòa nhà còn có thể nhập ngươi Mai đại lao bản mắt, chỉ sợ qua một thời gian ngắn liền nên ta hâm mộ ngươi. Mã Tấn nói lời này là có căn cứ, đi qua hơn một tháng thời gian, Tường Vân lâu Bạch Xà chuyện chẳng những không thấy xu hướng suy tàn, ngược lại càng ngày càng lửa, mỗi ngày sang đây xem hí người chèn vai thích cánh. Mà diễn viên chính Bạch Tố Trinh Mai Phương cũng thanh trấn kinh thành, Lương Cẩm Vân kinh thành hạng nhất sáng danh hảo, đã sớm thuộc về Mai Phương. Hiện tại Mai Phương ở kinh thành hí mê bên trong danh vọng cực cao, còn tụ tập một bang sát phấn, trong đó lấy đại bộ phận là nữ tính, trong đó còn kèm theo một chút dấu dếm giáp tâm nam nhân. Nói đến, Mai Phương có thể tụ tập nhiều như vậy sát phấn, cùng cái kia trương hại nước hại dân yêu nghiệt khuôn mặt quan hệ rất lớn. Mã Tấn biên đạo sân khấu kịch bản Bạch Tố Trinh mặc dù không có giống hí khúc đồng dạng đùng trang diễm mạn, nhưng vì dán vào kịch bản, vẫn là lên cơ bản trang dùng, dẫn đến xem trò vui người xem mặc dù suy đoán Mai Phương bộ dáng khả năng sinh rất tốt, nhưng còn không có gặp qua Mai Phương hình dáng. Cho nên khi tại đông đảo người xem yêu cầu dưới, Mai Phương lấy chân dung lộ diện, đám kia người xem đều nhanh đến rồi, nhất là nữ hí mê, chẳng những không bởi vì Mai Phương nam sinh nữ tướng mà sinh ra chán ghét, ngược lại càng thêm si mê. Mà những này sắt phấn bên trong, không thiếu một chút gia đình giàu có nhỏ nhắn xinh xắn tỷ cùng hào môn phu nhân, may mà Mai Phương giữ mình trong sạch, không có chút nào vượt trở chỗ. Từ khi Mai Phương lộ ra chân dung về sau, hắn thu nhập thẳng tắp lên cao, những người có tiền kia không có hoa fan hâm mộ, chỉ cần Mai Phương lên đài, liền liều mạng đi lên nệ tiền. Cái kia điên cuồng sức mạnh, Mã Tấn gặp một lần, ghen tị mắt đều biến thành màu đỏ tím. Mãi mãi, lúc trước hắn cũng tân tân khổ khổ thuyết thư, tại sao không có người như thế lấy tiền nện hắn, dung mạo không đẹp nhìn chính là không nhân quyền a. Phải biết, mặc dù Khánh Hòa gánh hát cùng Tường Vân lâu cùng là một thể, Mai Phương cũng là dạp hát lão bản một trong, nhưng người xem cho linh nhân khen thưởng tiền vẫn là khác tính toán. Kinh thành Lê Viên luật lệ cự, bình thường phổ thông linh nhân tiền thưởng, cùng dạp hát 1/9 phần thành, dạp hát 9, linh nhân 1, thành sừng về sau, đổi chia 3/7 thành. Mà giống Mai Phương, Lương Cẩm Vân dạng này gánh hát trụ cột tử, bởi vì là dạp hát cục cưng quý giá, bán vé cam đoan, như vậy chia cũng sẽ tùy theo đề cao. 5 năm chia đôi phân là ít nhất, có tham điểm, trực tiếp 73, bất quá đây cũng là có thể lý giải, dù sao linh nhân ăn chính là thanh xuân cơm, không thừa dịp lúc còn trẻ kiếm nhiều tiền một chút, già dựa vào cái gì sinh hoạt. Cái này điểm này, Mai Phương coi như không vì mình, chỉ là thủ hạ cái kia 10 cái cùng hắn kiếm cơm linh nhân, hắn cũng không thể để. Bất quá Mai Phương cũng không tham. Ấn trụ cột tử thấp nhất chia đôi phần, mỗi lần hí mê khen thưởng, hắn muốn 5 thành, giảm hát phân 5 thành. Mã Tấn lần trước nghe Chu Vân Phong nói, chỉ là mấy ngày này, Mai Phương liền chỉ là khen thưởng chia, liền ít nhất cầm hơn ngàn lượng bạc, cái này cũng chưa tính Mai Phương tại giảm hát 3 thành cổ phần chia hoa hồng đâu. Lấy Mai Phương hiện tại cái này tốc độ kiếm tiền, mua cái tòa nhà lớn, tuyệt đối là dư xài. Mã Tấn đem Mai Phương đưa đến thư phòng, Mai Phương trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, Mã Tấn hơi có chút cười khổ. Tự mình nâng chén trà nóng đặt ở Mai Phương một bên trên bàn bông. Mã Tấn cùng Mai Phương hai người, tại không quan trọng lúc liền quen biết, trở thành hảo hữu, nơi này cũng không có cái gì ngoại nhân, cho nên lẫn nhau ở giữa quy củ tùy ý rất nhiều. Đừng nhìn Mai Phương thân phận bây giờ chỉ là cái con hát, nhưng Mã Tấn bằng vào trên người thất phẩm chức quan, đặt ở Mai Phương trước mắt thật đúng là không đáng chú ý. Trong khoảng thời gian này, Khánh Hòa gánh hát cũng hát mấy chuyến biểu diễn tại nhà, đi từng cái đều là trong kinh đỉnh cấp nhà quyền quý, kết giao không ít đại nhân vật. Mà mấu chốt nhất là, Mai Phương còn có tiến cung hát hí khúc kinh lịch làm kim thân. Có thể nói, nếu không có cái này kim thân, lấy hiện tại Tường Vân lâu nóng nảy sinh ý cùng Mai Phương kinh người dung mạo, đã sớm nhận làm loạn chi đồ ngấp nghé. Đương nhiên, Mã Tấn không phải phổ thông thất phẩm ngự sử có thể so, Mai Phương những này ỷ vào, đối với Mã Tấn không có gì tác dụng, luận kết giao đại nhân vật, Mã Tấn nhưng so sánh Mai Phương nhận biết được nhiều. Mai Phương trọng yếu nhất tiến cung hát hí khúc kim thân, càng là Mã Tấn gián tiếp thúc đẩy. Bất quá hai người cũng có trước tình cảm tại, lại thêm Mã Tấn đến từ hậu thế, cũng không phải quá nhìn chúng thân phận địa vị. Mã Tấn cùng Mai Phương bao quát cùng Chu Vân Phong ba người ở giữa ở chung, cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt, đã là sinh y đồng bạn càng là hảo bằng hữu. Hai người sau khi ngồi xuống, Mai Phương ngồi một đường xe ngựa, miệng lý chính là khắc khô, cho nên gặp Mã Tấn bưng trà tới, Mai Phương đưa tay tiếp nhận. Thử một chút nhiệt độ nước, phát hiện không phải rất bỏng, trực tiếp sảng khoái bưng chén lên, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Trắng non thon dài cái cổ trắng ngọc cao cao dơ lên, có mấy giọt bỏ sót nước trà, dọc theo Mai Phương hồng nhuận khỏe môi bên cạnh, chậm rãi trượt xuống dưới rơi, phối thêm hắn trắng non làn da, lấp lóe điểm điểm óng ánh. Cái này động lòng người vũ mị một màn, nhìn Mã Tấn thân thể có chút khô nóng, vội vàng mặc niệm vài câu A-di-đà Phật, mới chậm rãi ép xuống. Mã Tấn trong lòng không khỏi bắt đầu bội phục lên Chu Vân Phong, cái này lão ca cũng là định lực cao cường, mỗi ngày cùng như thế một cái yêu nghiệt đợi cùng một chỗ, vậy mà không có bị uốn cong. Mai Phương uống xong nước, trực tiếp cầm tay áo hào sảng lau đi khóe miệng, hô to một tiếng. Thông khoái, hôm qua tại Ứng Quốc công phủ hát biểu diễn tại nhà, uống cái nước đều phải lắp nhã nhặn, nín chết ta, vẫn là tại Tử Thăng nơi này vui mừng, không có những cái kia quan gia nhà giàu quy củ thúi. Mã Tấn khỏe mặt giật một cái, Mai Phương cái thằng này rõ ràng lớn một bộ Lâm Đại Ngọc thân thể, bên trong lại là Lý Quỳ tính tình. Hắn nhìn Mai Phương uống xong nước, trực tiếp hỏi lên Mai Phương chuyến này tới ý đồ đến. Mai Phương gặp Mã Tấn hỏi chính sự, thần sắc trên mặt cũng nghiêm chỉnh rất nhiều, nói. Tử Thăng, là như vậy, trước đó vào cung hát hí khúc, chúng ta dạp hát danh tiếng vang xa, lại tăng thêm Đức Vĩnh gánh hát bọn hắn rời khỏi thành Bắc địa giới, chúng ta dạp hát tại thành Bắc một nhà độc đại, phát triển phi thường cấp tốc. Không ít linh nhân đến đây tìm nơi nương tựa, thậm chí có cả một cái gánh hát nâng nhà hợp nhau, trong đó không thiếu có thật nhiều hảo thủ, ta cùng Chu Đại Ca đi Vu Tổn Tinh về sau, vẫn là lưu lại không ít người. Hiện tại dạp hát linh nhân so với dĩ vãng nhiều gần gấp đôi, bây giờ khắp kinh thành vườn, có thể cùng chúng ta đánh đồng, cũng liền hai ba nhà. Nhân thủ nhiều, ta liền suy nghĩ chỉ riêng diễn cái bạch xà chuyện có chút lãng phí, nghĩ lại sắp xếp cái mới hí, cho nên mới tới tìm ngươi cái đại tài tử. Mã Tấn hiểu rõ, mình lại có việc phải làm. Chương 184, cải biên tùy đường hí khúc. Mã phủ chính phòng. Nói xong chính sự, Mai Phương mở to một đôi mắt đẹp, tha thiết nhìn xem Mã Tấn, song đồng cắt ngậm thu thủy, làm Mã Tấn áp lực như núi. Bất quá, Mai Phương đề nghị, Mã Tấn cũng không có chối từ, nguyên nhân rất đơn giản. Chu Vân Phong hai ngày trước vừa đem Mã Tấn tháng trước dạp hát chia hoa hồng đưa tới, khoảng chừng 500 lượng bạc ròng. Đây là đào đi dạp hát chi phí, triều đình thuế má, linh nhân hỏa kế hợp âm sư giàn nhạc tiền công về sau thuần lợi nhuận. Sau đó Chu Vân Phong còn lưu lại một chút vận doanh ngân lượng, còn lại ngân lượng mới là ba người chia hoa hồng. Mã Tấn chỉ có ba thành cổ phần, liền điểm 500 lượng bạc, trước đó đầu tư 1.000 lượng, trong nháy mắt hồi vốn một nửa, có thể thấy được Tường Vân Lâu sinh ý có bao nhiêu nóng nảy. Cái này khiến Mã Tấn không khỏi một lần nữa nhìn thẳng vào, giáp hát cái này mình trước đó không chút chú ý sáng nghiệp. Một tháng 500 lượng A, vẹn vẹn ba thành lợi nhuận liền gặp phải đỉnh hương lâu một tháng nước chảy. Đương nhiên, ở trong đó dính tiến cung hát hí khúc cái này đại bạo điểm ánh sáng, bất quá chỉ là dạng này, Tường Vân Lâu tương lai tiền cảnh cũng không thể khinh thường. Ngươi phải biết Tường Vân Lâu lúc này mới vừa khai trương, ngay cả thành Bắc còn không có hoàn toàn mở ra cục diện, nếu như về sau Tường Vân Lâu tiếp tục làm lớn, hoàn toàn có thể trưởng thành là Mã Tấn một cái khác tụ bà buồn. Nó khả năng không có Tân Hoa tiệm sách bạo lợi, nhưng thắng ở ổn định cùng tế thủy trường lưu. Vì cái gì có Tân Hoa tiệm sách cái này để trứng vàng kim kê, Mã Tấn còn muốn làm đỉnh hương lâu ăn uống mắt xích, một là vì đền bù tiền thân chấp nghiệm, hai chính là Mã Tấn tính cách cẩn thận, biết trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách đạo lý. Nhiều mặt nở hoa dù sao cũng so nhất chi độc tú tới ổn thỏa. Hiện tại Mã Tấn danh hạ ba cái sản nghiệp, Tân Hoa tiệm sách đã chậm rãi tiến vào quỹ đạo, đỉnh hương lâu cũng bắt đầu bố cục, chỉ còn lại dạp hát bên này không có động tác gì. Nói thật, Mã Tấn đối với dạp hát bên này cũng không phải là rất để bụng, kiếm tiền có tiệm sách, cầu ổn có đỉnh hương lâu, mà lại trọng yếu nhất chính là dạp hát trưởng khống quyền không trong tay hắn. Mã Tấn không phải cái gì khống chế cuồng. Đối thoại ngữ quyền cái gì cũng không nhiều coi trọng, nhưng hắn người này ngại phiền phức, làm ăn không thích cùng người bởi vì một chút việc nhỏ nói dóc, nếu như vậy, hắn tình nguyện nhất phách lương tán. Cũng chính là hiện tại dạp hát cái khác hai cái lao bản Chu Vân Phong cùng Mai Phương, tính cách đều rất tốt, làm việc sảng khoái, cho nên Mã Tấn cùng bọn hắn chung đụng cũng coi như vui sướng. Mà lại dạp hát lợi nhuận cũng coi như khả quan, Mã Tấn mới có tâm tư tiếp tục làm tiếp. Dạp hát tương lai làm sao phát triển kia là Chu Vân Phong sự tình, Mã Tấn không muốn quan tâm, chỉ cần không tổn hại cùng lợi ích của hắn, hắn cũng sẽ không đứng ra phản đối. Nói thật ra, Mã Tấn chỉ là đem dạp hát bên này trở thành người phụ, cũng không có đầu nhập quá lớn tinh lực, hắn chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở Tân Hoa tiệm sách cùng đỉnh hương lâu bên này. Nhưng không đầu nhập quá lớn tinh lực, không có nghĩa là hắn không hỏi sự tình, Mai Phương đến đây cầu kịch bản, Mã Tấn vẫn là phải quản. Lúc trước hợp tác lúc, thương định mỗi 2 năm ra 3 cái kịch bản yêu cầu Mã Tấn còn không có quên đâu. Bất quá viết cái gì kịch bản, để Mã Tấn có chút đau đầu. Sân khấu kịch hắn là không muốn lại làm, tối thiểu trong thời gian ngắn hắn là không tâm tình lại làm một lần. Thật sự là quá hao phí thời gian cùng tinh lực. Kịch bản còn dễ nói, hắn có kinh nghiệm, mấy ngày liền có thể làm cái đại cương, nhưng cái khác, trang phục, múa đẹp, đạo cụ cái gì thật sự là quá phí sức, cái gì đều cần hắn quan tâm, lần trước tập luyện bạch xà chuyện, quả thực là đem hắn làm sợ. Mã Tấn trước đó tiểu hạ định quyết tâm, chí ít tại 1-2 năm bên trong, hắn sẽ không lại sắp xếp sân khấu kịch. Hắn chuẩn bị đem sân khấu kịch xem như sát chiêu, tuy tiện ở giữa sẽ không lấy ra. không làm sân khấu kịch, như vậy thì đến trở về truyền thống hí khúc, đây là Mã Tấn yếu hạng, hắn kỳ thật đối với biên hí khúc không phải rất am hiểu, viết chữ vẫn được, nhưng là để hắn phổ nhạc đó chính là làm khó hắn. Bất quá đó cũng không phải cái gì thiên đại nan đề, Mã Tấn bất thiện phổ nhạc, Khánh Hòa trong lớp lại có nhân tài như vậy, trước đó hí khúc Bạch Xà Chuyện, cũng là Mã Tấn viết tình tiết cùng lời hát, từ Mai Phương bọn hắn đến phổ nhạc. Mã Tấn đem ý nghĩ trong lòng cùng Mai Phương nói, Mai Phương mặc dù nghe được Mã Tấn nói lần này không làm sân khấu kịch có chút thất vọng, nhưng vừa nghe đến Mã Tấn để chính bọn hắn phổ nhạc sự tình, vẫn là một lời đáp ứng. Thử Thăng, nghe ngươi ý tứ, thế nhưng là có chút tử. Mai Phương tò mò hỏi. Mã Tấn nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt đầu bán cái nút, Mai Huynh còn nhớ đến, ngươi cùng Chu Đại Ca lần đầu tiên tới đỉnh Hương Lâu tìm ta lúc, nói lên yêu cầu. Lần thứ nhất, Mai Phương vùi đầu khổ tưởng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là Tùy Đường. Không sai. Mã Tấn gặp Mai Phương nhớ tới, liền nhận lấy câu chuyện, Tùy Đường tình tiết đều hiện bày ở cái này, chỉ cần đại khái sửa đổi một chút thiết lập, lại đem đối thoại cải thành hát từ, thiết kế một chút trang phục hóa trang cùng đánh hí động tác, vậy liền thành một đài mới hí, mà lại mấu chốt nhất là. Mã Tấn dừng một chút, uống một hớp nước, sau đó tiếp tục nói, mấu chốt nhất là, Tùy Đường có thể tập kết hí tình tiết rất nhiều, chúng ta còn có thể duy nhất một lần đồng thời sắp xếp mấy bộ mới hí, thậm chí có thể làm thành cái hệ liệt. Phải nha? Mai Phương hưng phấn lấy quyền kích trưởng, đúng à, ta làm sao đem Tùy Đường quên, ba quyển sách mấy chục vạn chữ, tùy tiện sửa đổi một chút cũng có thể kiếm ra 10 bộ 8 bộ mới hí, mà lại Tùy Đường thư mê nhiều, thụ chúng rộng, căn bản không thiếu phiếu bán. Nói, Mai Phương nhìn về phía Mã Tấn, thở dài, nếu không nói Tử Thăng ngươi có thể dựa vào đầu góc ăn cơm đâu, chính là nghĩ toàn diện, giống ta bực này người thô kệch, chỉ có thể lên đài làm con hát, ỷ vào mọc lên một bộ tốt ra mặt, hống người cười vui. Mã Tấn nhìn xem Mai Phương tự thương tự cảm dáng vẻ, khỏe mắt cũng rút. Ta cũng muốn dựa vào khuôn mặt ăn cơm, dựa vào đầu góc rất mệt mỏi. Mai Phương đối với đem Tùy Đường đổi thành mới hí không có ý kiến gì, cái kia Mã Tấn liền bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ chọn lựa trong đó có thể cải biên tình tiết. Mã Tấn có thể khẳng định, chỉ cần Khánh Hòa gánh hát mới hí bắt đầu diễn, thậm chí đợi không được bắt đầu diễn, lấy Khánh Hòa gánh hát hiện tại chú ý tốc độ, đoán chừng bọn hắn chính tập luyện thời điểm, Bát Đại Vườn liền đem mới hí tin tức hỏi thăm rõ ràng. Lấy tại những người này nước tiểu tính, khẳng định sẽ cùng Phong sắp xếp Tùy Đường mới hí, thậm chí Mã Tấn bây giờ hoài nghi, đã có hy vọng gánh hát tại tập luyện Tùy Đường. Dù sao Mã Tấn viết tính cả đồ lầu, ở kinh thành đến có gần 10 vạn bộ, lực ảnh hưởng cực lớn, Mã Tấn không tin có thể không có người nhìn ra bên trong cơ hội buôn bán. Lại là có sẵn tình tiết, cùng Mã Tấn trước đó nghĩ như vậy, chỉ cần sửa lại, liền thành mới kịch bản. Cho nên nếu như muốn để Khánh Hòa gánh hát Tùy Đường trong tương lai đông đảo Tùy Đường hí bên trong một ngựa tuyệt trần, giết ra khỏi chúng đây, liền phải Mã Tấn nhiều bỏ công sức. Hậu thế lưu truyền xuống Tùy Đường hí rất nhiều, tỉ như Tần Quỳnh bán ngựa, ba nhà cửa hàng, khóa ngũ long các loại khúc mục đều lưu truyền rất xa. Mã Tấn đối với mấy cái này cũng không phải hoàn toàn giải, chỉ là lấy mình quen thuộc lấy ra mấy cái, sau đó lại cùng Mai Phương thương nghị chọn lấy một chút nhìn xem đặc sắc tình tiết. Đến cuối cùng không sai biệt lắm có thể chia 8 bộ mới hí kịch bản, đương nhiên, nhiều như vậy kịch bản, không phải duy nhất một lần có thể biên xong. Mã Tấn cũng là dự định trước làm ra một bộ đến, ném cho Mai Phương bọn hắn, còn lại chậm rãi làm. Sau đó 3 tháng, Mã Tấn mỗi ngày ngoại trừ đi làm, liền bắt đầu biên kịch bản, có thời gian còn viết viết thuyết nhạc phần dưới, thời gian trôi qua phong phú mà thú vị. Trong 3 tháng này, Cứu Cứu Bò Hồng muốn cái kia 10 vạn bản sách mới in ấn hoàn tất, đã bắt đầu đi thuyền tiến về phương Nam, mà nói nhạc thượng bộ cũng đã bắt đầu in ấn. Mùng 10 tháng 8, Mã Tấn ngay tại đô sát viện phòng trong thư phòng dựa vào băng buồn. Viết kịch bản đâu, đột nhiên Công Tôn Hòa vội vội vàng vàng chạy tới, nói là trong cung đến thánh chỉ. Chương 185, lành lạnh ngự sử. Mùng 10 tháng 8. Chính vào nóng bức, trên trời trời nắng chang chang, phơi toàn bộ kinh thành như là lồng hấp. Dĩ vãng trên đường cái tiếng người huyên náo cảnh tượng nhiệt náo, sớm đã không còn tồn tại, rất nhiều nhân nhẫn không được trên trời khóc ngày bạ phơi, canh giữ ở trong nhà không ra. Chỉ có một ít vì sinh kế buôn ba số khổ người, không để ý nóng bức làm việc kiếm tiền. Nhưng ở loại này thời tiết nóng bức người thời gian bên trong, chỉ chốc lát liền mồ hôi đầm địa, chỉ có thể cắn răng nỗ lực chèo trống. Đô sát viện. Kinh thành giám sát nha thự, tiểu viện. Nhẫn nhịn không được phía ngoài khốc nhiệt, Mã Tấn trốn ở phòng trong thư phòng, đóng cửa lại trông coi băng buồn nghỉ mát. Mã Tấn người này, không sợ lạnh, nhưng trời sinh không chịu nổi nóng, nhưng hết lần này tới lần khác năm nay kinh thành mùa hạ nhất là cực nóng. Đầu năm nay lại không có điều hòa không khí. Mã Tấn cũng chỉ có thể để cho thủ hạ nha dịch liệu mạng hướng trong phòng thêm băng buồn. Tại đô sát viện, mỗi đến mùa hè, trong nha môn quản hậu cần chi sự ti đều sẽ cho vị ngự sử phân phát băng buồn, để mà nghỉ mát, đây cũng là một loại quan viên phúc lợi. Bất quá, chi sự ti mỗi ngày phân phát băng buồn số, căn cứ phẩm giai là có định lượng, giống Thái Dương, Trần Minh nước dạng này đỉnh đầu đại lão, vậy dĩ nhiên là rộng mở lượng cung ứng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà giống Mã Tấn dạng này thất phẩm tiểu quan, một ngày tối đa cũng bất quá có thể phân hai buồn băng, đây là chi sự ti không có cắt xén kết quả. Đương nhiên chi sự ti cũng không dám cắt xén những này, cả ngày cầm cán bút phun người ngự sử lao ra băng buồn, nếu không chọc giận những này ngự sử, một tờ tấu chương bẩm báo phía trên, chi sự ti chủ quan lang trung liền phải thay người. Bất quá mặc dù sẽ không cắt xén, nhưng cũng sẽ không nhiều thêm, đây là trải qua thời gian dài định lượng, ít nhất có mấy chục năm lịch sử, ai cũng tìm không ra chi sự ti lý. Hai cái băng buồn nhìn xem không ít, nhưng ở dạng này nóng bức dưới, ngắn ngủi một hai canh giờ liền hóa, không có băng buồn, vậy thì phải mình chịu khổ, đôi này Mã Tấn tới nói thế nhưng là tuyệt đối không thể chịu được. Mà lại chỉ có hai cái băng buồn, đối với hàng nóng tác dụng cũng rất có hạn, Mã Tấn đã chịu một ngày, ngày kế tiếp liền móc bạc ở bên ngoài mua băng. Hắn kiếm lời mấy vạn lượng bạc, cũng không phải tồn tại tiền trang bên trên gì xét, người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là bên trên, không thể lãng phí, nhưng cũng không thể khổ chính mình. Một mực trọn vẹn trong thư phòng 7674 băng buồn, mới đem trong thư phòng nhiệt độ hạ, Mã Tấn cũng thở phào một cái, đình chỉ dày vò. Mà Mã Tấn cũng sẽ là người, không những mình dễ chịu, còn chiếu cố đến những đồng liêu khác, Thành Thiên Nhạc, Mạc Bi, Mận Nước tưởng chờ cùng hắn giao hảo các ngự sử, cũng nhao nhao đạt được không ít chỗ tốt. Về sau Mã Tấn nhìn giám sát nha thử cái khác ngự sử mỗi ngày còn tại nóng trong ngày chịu khổ, tiếng oán than dậy đất, trong lòng hơi động, trực tiếp vung tay lên, mỗi ngày từ bên ngoài sắm đến hai đại xe băng, để dùng cho chúng ngự sử giải nóng. Đại càn liên quan tới diêm tiêu chế băng kỹ thuật, sớm đã lưu truyền ra đến, cho nên băng giá cả cũng không quý, nhưng mặc dù băng không quý, nhưng không chịu nổi tiêu hao nhanh a. Những này ngự sử lại không giống Mã Tấn có mấy nhà tụ bảo buồn đồng dạng cửa hàng, là cái đại thổ hào. Bọn hắn những này cấp thấp quan viên, chủ yếu là dựa vào đồng lộc sinh hoạt, kinh thành giá hàng lại quý, nuôi sống một mọi người người nào có dễ dàng như vậy, cho nên băng buồn cái này tiêu hao phẩm là có thể bớt thì bớt. Hiện tại chính Mã Tấn xuất tiền mua băng cung cấp đồng liêu giải nóng, cái này chi kỷ cử động, lập tức nên đón chúng ngự sử cảm kích, Mã Tấn ở kinh thành giám sát nha thự danh vọng tăng vọt. Đối với Mã Tấn loại này sáng loáng dùng tiền thu mua lòng người, không phải là không có tiểu nhân đỏ mắt, hướng lên phía trên đâm học. Chỉ bất quá Mã Tấn còn chưa làm ra ứng đối, người này liền bị giám sát nha thử chúng ngự sử liên hợp lại, cùng mà phun chi. Cuộc phong ba này còn chưa bắt đầu, liền mai danh nhận tích, phía trên đại lao chính là về sau biết việc này, cũng không có làm cái gì biểu thị, dù sao Mã Tấn nguyện ý bỏ tiền, lý do cũng nói qua được, Mã Tấn đánh ra vì đồng liêu giải quyết nỗi lo về sau, đoàn kết nhất trí triều đỉnh hiệu lực đại kỳ, ai cũng tìm không ra sai lầm tới. Các đại lao cũng không đốc, việc này ai quản, ai liền rơi xuống mì quan viên đoán trách. Dù sao không phải cái đại sự gì, dứt khoát đều nhắm một mắt mở một mắt. Mà Mã Tấn cũng không nghĩ tới mình trong lúc vô tình cử động, có thể tạo thành tác dụng lớn như vậy. Có thể nói Mã Tấn cử động lần này phi thường được lòng người, một chút trở thành kinh thành giám sát nha thự hồng nhân, vô luận là ai thấy hắn đều cười ha hả chào hỏi. Thấy hiệu quả tốt như vậy, Mã Tấn lại đem ma chảo lặng lẽ đưa về phía toàn bộ kinh kỳ đạo, dù sao hắn thổ hào, không quan tâm lấy tiền trải đường. Cuối cùng Mã Tấn ngại mua băng quá phiền phức. Dứt khoát để Chu Phúc Hải sắm đến một chút diêm tiêu, để một chút hạ nhân trong phủ chế băng, dạng này đã cung ứng trong phủ cần, cũng thuận tiện hắn giao hảo đồng liêu. Cứ như vậy, Mã Tấn dựa vào xe băng, cho đô sát viện đưa tới từng đợt thanh lương, có chuyện tốt ngự sử, vì tán dương hắn cử chỉ hào phóng, còn cho hắn lên cái ngoại hiệu, gọi lành lạnh ngự sử. Lúc ấy Mã Tấn nghe được cái này cái ngoại hiệu này dở khóc dở cười, lành lạnh ngự sử, quá mẹ nó điểm xấu, tại hắn cường lực chống lại dưới. Cái này dễ nghe ngoại hiệu cũng không có kêu lên. Thư phòng. Sáu cái băng buồn, có trật tự bày ra tại thư phòng các ngõ ngách, lẳng lặng tản ra hơi lạnh, cả phòng mát mẻ dị thường. Mã Tấn ngay tại dựa bàn sáng tác thuyết nhạc phần dưới, trước đó Mai Phương đến muốn tám bộ kịch bản, Mã Tấn đã hoàn thành một thiên, chính là cái kia bộ chứ danh Tần Quỳnh bán ngựa, đã cho Mai Phương đưa đi, còn lại mấy thiên, Mai Phương cũng không vội mà muốn, Mã Tấn liền từ từ suy nghĩ. Trong 3 tháng này, Mã Tấn danh hạ mấy cái sản nghiệp đều có bước tiến dài. Tân Hoa tiệm sách cùng Nưu Gia hợp tác 10 vạn bản sách mới đã đi thuyền xuôi nam, mà Đố Núi Mặt Lạnh La Thành phần dưới cùng Sinh Duyệt Võ Đường Luyến cũng đã đem bán. Không thể không nói, Mặt Lạnh La Thành tác giả Đố Núi là cái chăm chỉ hình tác giả, không cần 2 tháng cũng đã đem La phần dưới viết xong. Mã Tấn nghe từ Hứa nói, Đố Núi đã bắt đầu chuẩn bị sách mới, nghe nói là viết Đan Hùng Tín. Mà cùng hắn đồng thời bị tiệm sách lực nâng quan bước, còn tại vùi đầu viết Tiết Trung Bộ, cái này Đố Núi mặc dù lượng tiêu thụ không có quan bước tốt, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, Mã Tấn vẫn là thật thưởng thức hắn. La lượng tiêu thụ không có gì chập trùng, cùng thượng bộ không sai biệt lắm, một vạn ra mặt, mà đổi thành một bản sách mới võ đường luyến, thì có chút vượt quá Mã Tấn dự liệu của bọn hắn. Cũng không phải lượng tiêu thụ đại bạo, ngược lại võ đường lượng tiêu thụ đến cuối cùng chỉ đem qua 3.000 bản, đây là Mã Tấn tự mình làm tự kết quả, nếu không sẽ còn thấp hơn, An Nhàn cùng Từ Hứa Đô đã chuẩn bị đem sách này chém ngang lưng. Nhưng quyển sách này tại sách mê bên trong đưa tới tiếng vọng rất lớn, đại đa số người đối với quyển sách này thái độ hiện lên lưỡng cực phân hóa, nếu không bỏ đi như kịch, nếu không yêu chi như điên. Quyển sách này rất nhiều chết trung thư mê nhìn sách về sau, vậy mà cho Sên Duyệt viết thư, thảo luận kịch bản, đây chính là Mã Tấn đều chưa lấy được đãi ngộ. Tình huống này Từ Hứa, An Nhàn mấy người có chút ngộng, vẫn là Mã Tấn đánh nhịp, cảm thấy bản này võ đường còn có tiềm lực, tự mình viết thư cho Sên Duyệt, để tiếp tục viết. Tân Hoa tiệm sách tiền cảnh khả quan, Đỉnh Hương lâu cũng không kém, sát xóa đường phố tiệm mới đã gầy dựng, trưởng quỹ vẫn là Tôn Bạn Phúc, về phần lao điếm, Mã Tấn thì là mời một vị ngang trưởng quỹ quản lý. Bằng vào Đỉnh Hương lâu tinh mỹ đồ ăn, lại thêm Mã Tấn tại đô sát viện tích lũy người tốt duyên, mỗi ngày lĩnh một đại bang ngự sử đến Đỉnh Hương lâu liên hoan, Tôn Bạn Phúc nhờ vào đó rất nhanh để tiệm mới mở ra cục diện. Đỉnh Hương lâu nhảy lên thành phụ cận gần với Túy Tiên lâu quán rượu, đồng thời đối với Túy Tiên lâu vị trí lao đại nhìn chằm chằm. Sự nghiệp phát triển được thuận lợi, Mã Tấn tình cảm cũng là phát triển không ngừng, mấy ngày này, Mã Tấn trái ngược trước đó tránh né thái độ, có rảnh liền hướng phủ Túc Vương chạy, cùng đại cứu ca Nhan Dịch chăm đối. Đi qua chăm chỉ không ngừng cố gắng, Mã Tấn rốt cục đả động Nhan Dịch, giúp đỡ hắn hướng Nhan Nghiên đưa một phong thư, để Mã Tấn vui mừng chính là, Nhan Nghiên thu được thư của hắn về sau, vậy mà cho hắn trở về một phong. Sau đó, hai người lại bắt đầu bút luyến hình thức, đáng thương Nhan Dịch đường đường một cái thân vương. Lại bị hai người trở thành người mang tin tức, về sau Nhan Dịch phiền, đem việc này giao cho thập tam hoàng tử Nhan Nguyên. Kết quả Nhan Nguyên miệng rộng, việc này bị hùng hài tử Nhan Kiệt biết, cái này chết lặng, vì hống cái này xui xẻo em vợ, Mã Tấn thế nhưng là già không ít máu. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, có những này lớn nhỏ anh em vợ yểm hộ, Mã Tấn cùng Nhan Nghiên tình cảm cấp tốc cấm lên. Mã Tấn chính viết sách đâu, Công Tôn Hỏa vội vàng xông vào thư phòng. Đại nhân, Thái đại nhân phái người tới truyền lệnh. Để ngài đi hắn nha thử bên trong tiếp thánh chỉ. Chương 186, tùy giá xuất kinh. Đô sát viện. Nghe nói Công Tôn Hỏa báo có thánh chỉ đến đây, Mã Tấn không dám thất lễ, vội vàng bộ tốt quan phục, vội vã ra cửa. Thái Dương phái tới báo tin trúc quan đã sớm đang chờ hắn, vừa thấy Mã Tấn đi ra, liền vội vàng thúc hắn. Mã Tấn gật gật đầu, sự tình khẩn cấp, cũng không có thời gian cùng khách sáo, hai người lập tức lên đường. Trên đường, Mã Tấn cũng hướng trúc quan nghe ngóng cảnh Khang Đế lần này hạ thánh chỉ. Là vì chuyện gì? Nhưng trúc quan chỉ là lắc đầu, nói mình cũng không rõ, chỉ hiểu được cái này thánh chỉ không phải chỉ riêng tìm Mã Tấn một người, Thái Dương chỉ riêng phái đi ra thông chi người trúc quan liền có 4-5 cái. Bất quá trúc quan để Mã Tấn thoải mái tinh thần, hắn lúc đi ra, Thái Dương sắc mặt rất tốt, không giống như là chuyện xấu. Nghe trúc quan câu nói này, Mã Tấn trong lòng thư một hơi, không đa nghi vẫn là không có hoàn toàn bùng ra, tại đi Thái Dương nha thự trên đường. Một mực tại suy nghĩ cảnh Khang Đế lần này đến cùng hạ là thánh chỉ gì thế. Một đường không nói chuyện, hai người rất nhanh liền đến Thái Dương nha thự, vừa tới cửa ra vào, Mã Tấn liền gặp được một người quen, vội vàng chắp tay hành lễ. Hạ quan gặp qua Lữ đại nhân. Mã Tấn gặp phải vị này, không phải người khác, chính là Mã Tấn cấp trên, kinh kỳ nói tuần án ngự sử Lữ Thiện Văn. Lữ Thiện Văn nhìn thấy hướng hắn hành lễ Mã Tấn, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, Mã Tấn phẩm giai thấp, không biết thánh chỉ nội dung, Lữ Thiện Văn đứng hàng tam phẩm. Tại đô sát viện cũng coi là quyền cao chức trọng, tin tức tự nhiên so Mã Tấn linh thông nhiều. Bất quá hắn trong mắt dị sắc, rất nhanh bị hắn ép xuống, Lữ Thiện Văn lộ ra một bộ thân thiết mỉm cười, tiến lên thân thiện giữ chặt Mã Tấn cánh tay phải. Là tử thăng A, đến, mau theo bản quan cùng một chỗ đi vào, chớ để Thái đại nhân sốt ruột chờ. Mã Tấn bị Lữ Thiện Văn đột nhiên thân mật cử động, có chút dọa, không rõ mình vị này người lãnh đạo trực tiếp làm sao đột nhiên cùng mình quen thuộc như vậy, ngay cả mình lời kêu lên. Mã Tấn trong lúc nhất thời hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Lữ Thiện Văn nhưng lại không biết Mã Tấn thầm nghĩ pháp, hắn lôi kéo Mã Tấn tiến vào đại môn, đi vào phòng trước, Thái Dương đang cùng một tên thái giám ăn mặc người ngay tại ngồi nói chuyện phiếm. Hai người mau tới tiến lên lễ, Thái Dương để hai người bọn họ, sau đó một chỉ thái giám bên cạnh, hướng Mã Tấn hai người giới thiệu. Vị này là thánh thượng phái tới truyền chỉ sứ giả, Kim Công Công. Mã Tấn hai người vừa định lần nữa hành lễ, vị kia Kim Công Công đã từ trên ghế đứng dậy. Cười mỉm nhìn xem Mã Tấn, nói, Mã Ân Công còn nhớ đến ta. Mã Tấn nghe vị này sứ giả lấy làm kinh hãi, cẩn thận phân biệt phía dưới, mới nhận ra người ta, cái này Kim Công Công thật đúng là hắn cố nhân. Vị này truyền chỉ Kim Công Công chính là Hoa Tử Hư con nuôi Kim Điền. Mã Tấn tại Tuyển Thạch Viên đã từng đi thăm viếng qua thụ thương Hoa Tử Hư, cùng Kim Điền gặp qua một lần, bởi vì Mã Tấn liền qua Hoa Tử Hư một mạng, cho nên thân là Hoa Tử Hư nghĩa tử Kim Điền, đối với Mã Tấn lấy ân công tương xứng. Nhớ tới là ai, Mã Tấn vội vàng liền vừa rồi không nhận ra được sự tình hướng Kim Điền tạ lỗi. Kim Điền cười ha hả biểu thị không ngại, còn nói hắn cha nuôi Hoa Tử Hư để hắn thay truyền lời, hướng Mã Tấn vân an, Mã Tấn chặn lại nói tạ. Hai người tại cái này hàn huyên, trong đó toát ra tin tức để một bên Thái Dương, Lữ Thiện Văn hai người có chút giật mình. Thái Dương còn tốt, trước đó tại Thanh Nguyễn Sơn liền kiến thức đến Mã Tấn thánh quyến chi nồng, có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng Lữ Thiện Văn lại khác biệt, hắn nghe được Mã Tấn còn cùng đại nội tổng quản Hoa Tử Hư giao tình sâu như vậy, nhìn về phía Mã Tấn ánh mắt càng thâm thúy. Phải biết Hoa Tử Hư cái này đại nội tổng quản không phải bình thường thái giám, thân là trong cung nội hoạn đứng đầu, hắn là Cảnh Khang đế tuyệt đối tâm phúc, địa vị cực cao, chính là nội các mấy vị các lão cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Người ta thế nhưng là mỗi ngày tại hoàng đế bên cạnh phục vụ người bên cạnh, cùng Cảnh Khang đế ở chung một chỗ thời gian so phi tử đều dài, người ta trong lúc lơ đãng nói ngươi hai câu nói xấu, liền có thể để Cảnh Khang đế đối ngươi ấn tượng thật to giảm phân. Đồng lý, người ta tại Cảnh Khang đế trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu, so ngươi vùi đầu gian khổ làm ra một năm tác dụng còn lớn hơn. Lữ Thiện Văn nghe được Mã Tấn cùng Hoa Tử Hư giao tình sâu như vậy, trong lòng không khỏi nhấc lên một tia tiểu ý nghĩ. Kim Điền trên thân còn có truyền chỉ việc cần làm, lại thêm còn có Thái Dương người ở bên cạnh, cùng Mã Tấn cũng không tốt sâu trò chuyện, nói chuyện hai câu, liền riêng phần mình ngồi xuống, chờ cái khác muốn tiếp chỉ ngự sử tới, cộng đồng tiếp chỉ. Chỉ chốc lát, Thái Dương phái đi thông báo ngự sử toàn bộ đến, tăng thêm Mã Tấn hết thảy 6 người. 6 người này bên trong chức quan thấp nhất chính là Mã Tấn, cái khác tất cả đều là ngũ phẩm cho rằng quan viên, Mã Tấn một cái chính thất phẩm ở chỗ này, vẫn là rất dễ thấy. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Người đến đầy đủ ngang, Kim Điền từ phía sau tiểu thái giám khay bên trong lấy ra thánh chỉ, thận trọng mở ra, bén nhọn thanh âm, cao cao dơ lên. Chúng quan tiếp chỉ. Thái Dương dẫn đầu cái thứ nhất quỳ xuống, Mã Tấn mới biết được tiếp chỉ ngự sử, còn phải lại tăng thêm một cái Thái Dương. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết. Châm muốn đi về phía đông đến Thanh Long huyện nghỉ mát, lấy lệnh đô sát viện tả đốc ngự sử Thái Dương, kinh kỳ nói tuần án ngự sử Lữ Thiện Văn. Thị ngự sử Mã Tấn, tùy hành bạn giá. Khâm thử. Chúng thần tuân chỉ. Thái Dương bọn người ngang nặc một tiếng. Tuyên xong chỉ, Kim Điền cũng không có việc gì, cười mỉm liền chuẩn bị cáo từ rời đi, sau đó giống như lơ đãng nhìn Mã Tấn một chút, Thái Dương rất có ánh mắt, lúc này để Mã Tấn đi đưa Kim Điền ra nhà. Hai người không có Thái Dương bọn hắn ở bên cạnh, trong lời nói liền tùy tiện rất nhiều. Kim Điền nói cho Mã Tấn, Cảnh Khang đế cơ hồ hàng năm đều sẽ đi Thanh Long huyện hành cung nghỉ mát 1-2 tháng, mỗi lần đều sẽ tùy hành mang chút quan viên. Nhưng đều là các nha môn yếu viên. Giống mang theo Mã Tấn cái này thất phẩm tiểu quan, ngoại trừ Hàn Lâm viện những cái kia Hàn Lâm nhóm, còn là lần đầu tiên. Mã Tấn giờ mới hiểu được, vừa rồi tuyên chỉ lúc, những cái kia ngự sử vì cái gì nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Mà cái kia Thanh Long huyện Mã Tấn cũng biết một chút, chính là hậu thế du lịch thắng địa Tần Hoàng Đảo. Tần Hoàng Đảo phụ cận Thưa Đức, bên trong có Bắc Đái Hà, khí hậu ấm áp, làm ẩm ướt thích hợp, đúng là cái nghỉ mát nơi tốt. Lão Hoàng đế thật biết tuyển địa phương A, Mã Tấn trong lòng nói xấu trong lòng nói. Mã Tấn đem Kim Điền đưa đến đô sát viện cửa ra vào, tự có trong cung thị vệ tới nghênh đón. Kim Điền thấy chung quanh đám người cách hai người có chút khoảng cách, cẩn thận nói với Mã Tấn một câu, sau đó quay người rời đi. Cha nuôi để cho ta cùng ân công nói một câu, lần này xuất kinh, ngũ công chúa cũng tại bạn giá trên danh sách. Đô sát viện cửa chính. Nhìn xem Kim Điền ngồi xe ngựa rời đi, liệt nhật nóng bức phía dưới, Mã Tấn lại xuất mồ hôi lạnh cả người, Hoa Tử Hư cái kia lão thái giám làm sao biết hắn cùng Nhan Nghiên sự tình. Phải biết việc quan hệ Nhan Nghiên danh dự, Mã Tấn cùng Nhan Dịch bọn hắn làm việc đều rất cẩn thận, bình thường chuyển thư tin, cũng đều là tự mình động thủ, chưa từng dựa vào người khác. Cho nên Mã Tấn cùng Nhan Nghiên ở giữa sự tình, ngoại trừ Nhan Dịch huynh đệ mấy cái, những người khác chưa có người biết, chính là Hiền Phi, cũng chỉ là biết một chút phong thanh. Ngày hôm nay Kim Điền đột nhiên nói một câu nói như vậy, không phải do Mã Tấn không mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng lẽ Cảnh Khang đế biết mình cua hắn quê nữ, vậy lần này tùy giá, chớ không phải giết người diệt khẩu đi. Mã Tấn trong lòng rất có suy đoán bất an. Đương nhiên, điểm xuất phát chủ trạm bên này cũng có thật nhiều thư hữu khen thưởng ủng hộ, mập mạp vạn phần cảm tạ. Đối với khen thưởng, ta một mực báo để mọi người lượng sức mà đi bản nguyện, có hay không đều được, đương nhiên, ta thích có. Mọi người đặt mua ủng hộ ta liền rất vui vẻ, lần nữa cảm tạ mọi người ủng hộ. Cái này mấy chục chữ không đưa vào thu phí ANN. Chương 187, chuẩn bị xuất phát. Đô sát viện. Càng nghĩ, Mã Tấn cũng không nghĩ minh bạch tin tức đến cùng là cái gì dò gì ra đi. Đã không nghĩ ra, Mã Tấn liền lười nhát phí đầu óc, dù sao hắn không tin Cảnh Khang Đế sẽ đem mình như thế một cái đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm con rể tốt cự tuyệt ở ngoài cửa. Ân, người nào đó là càng ngày càng không biết xấu hổ. Các loại Mã Tấn trở về Thái Dương nha thự thời điểm, đang ngồi cái khác ngự sử đã trở về, phòng trước chỉ để lại Thái Dương chờ lấy hắn, chuẩn bị phân phó hắn một ít chuyện. Cảnh Khang Đế xuất kinh thời gian định tại 18 tháng 8 ngày này, cũng chính là qua hết Tết Trung Thu, không có 2 ngày liền phải khởi hành. Nói đến, Mã Tấn vừa rồi tiếp chỉ lúc ngay tại trong lòng nhà danh Cảnh Khang Đế, mắt thấy tiếp qua 2 tháng trời liền lạnh, cũng không biết lại đi Thanh Long huyện tránh cái gì nóng. Bất quá ai bảo người ta là thiên hạ chi chủ đâu, chính là như thế tùy hứng. Thái Dương trước kia cũng theo Cảnh Khang Đế bạn giá xuất kinh qua mấy lần, có một ít kinh nghiệm, hắn nói cho Mã Tấn, mặc dù mỗi lần xuất kinh thật là nghỉ mát, nhưng đối ngoại thuyết pháp là hoàng đế đông tuần kinh kỳ chư thành, thuận tiện tuần sát một chút quan ngoại quân bị. Mặc dù không có khả năng để hoàng thượng lần lượt địa phương đi dạo một vòng, nhưng tối thiểu mặt ngoài công việc vẫn là phải có, cho nên Cảnh Khang Đế cũng không phải chỉ riêng tại Thanh Long huyện hành cung bên trong trạch, cái này một tới hai đi, thời gian ít nhất cũng phải gần 2 tháng. Đương nhiên, Thái Dương chưa hề nói như thế rõ ràng, người ta câu nói dùng rất tuyển chuyển, đây đều là chính Mã Tấn lý giải. Ra ngoài thời gian dài như vậy, tùy giá quan viên tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù đi tuần trong đội ngũ cái gì cũng có, nhưng tối thiểu quần áo cùng tư nhân dụng cụ vẫn là phải chuẩn bị. Thái Dương để Mã Tấn mấy ngày nay cũng không cần lại đến đô sát viện, trong nhà chuẩn bị đầy đủ, 17 ngày ngày đó đến đô sát viện đụng đầu, liền cùng một chỗ đi theo xuất kinh. Mã Tấn gật đầu xác nhận, liền hướng Thái Dương cáo từ rời đi, trở về phòng trên đường, Mã Tấn tùy giá tin tức đã tại đô sát viện truyền ra. Trước đó Mã Tấn mua băng tích lũy hảo nhân duyên liền thể hiện đi ra, rất nhiều nhận được tin tức ngự sử, top 5 top 3 đến Mã Tấn phòng hướng hắn chúc. Mã Tấn cũng khiêm tốn cùng nhất nhất hàn huyên, chờ tất cả đến đây chúc mừng ngự sử rời đi, thời gian cũng đến đô sát viện hạ đáng giá thời điểm. Mã Tấn đem mình 3 thủ hạ kêu đến, thông báo một chút mình rời đi chuyện sau đó. Trước đó Kim Điền liền cùng hắn nâng lên, lần này hắn chỉ là lấy thất phẩm chức vụ liền theo giá xuất kinh, có thể nói ra danh tiếng lớn, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mã Tấn sợ mình sau khi đi, có mắt đỏ người đối với hắn vụng trộm chơi ngáng chân, cho nên bàn giao công tôn hòa 3 người, tại hắn không có ở đây trong mấy ngày này, xử sự vạn vạn cẩn thận, có chuyện gì liền cùng Thành Thiên Nhạc, Mặc Bi 2 người thương lượng. Chính là xảy ra điều gì không thể giải quyết vấn đề, cũng là có thể kéo liền kéo, chờ lấy Mã Tấn trở về giải quyết. Giao phó xong những này, Mã Tấn để Trương Phong 2 người xuống dưới, lưu lại công tôn hòa, để hắn đem trước đó sửa sang lại tấu chương yếu điểm đưa tới. Hắn xuất kinh lúc cũng muốn mang theo. Phải biết Cảnh Khang Đế ra ngoài nghỉ mát, cũng không phải chỉ riêng du ngoạn hưởng lạc, vẫn là phải lý chính, bằng không thì tùy giá mang nhiều như vậy quan viên làm gì, khinh xa giản từ chẳng phải là càng tốt hơn. Những này bạn giá quan viên, mỗi người đều là các nha môn có khả năng cao yếu viên, là đại càn triều đại đỉnh trụ cột vững vàng, Cảnh Khang Đế đem bọn hắn đều mang lên, chính là chuyên môn hỗ trợ làm việc công. Mà lại trong kinh còn có nội các 5 vị các lao cố thủ, nếu như xảy ra chuyện gì khẩn cấp chính sự, lập tức sẽ ra roi thúc ngựa đưa đến Cảnh Khang Đế chỗ, cung cấp hắn định đoạt. Có thể nói Cảnh Khang Đế mặc dù không trong cung, nhưng vẫn là đem triều chính một mực siết trong tay. Đương nhiên, những này cùng Mã Tấn không có quan hệ gì, hắn cũng không phải cái gì có thể thần tướng tài, những này quân quốc đại sự hắn muốn lẫn vào đều lẫn vào không đi vào. Bất quá giống nói ở trên, vô luận như thế nào, tối thiểu mặt ngoài công việc Mã Tấn phải làm đúng chỗ, bằng không thì đồng dạng cầm triều đình bổng lộc. Người ta vội vàng làm việc công, ngươi ở bên cạnh du sơn ngoan thủy, cái này không tìm không được tự nhiên à. Trước đó công tôn hòa đem Mã Tấn giao cho hắn chọn chú tấu chương công việc làm rất xuất sắc, cho nên về sau Mã Tấn yên tâm đem tấu chương giao cho hắn, để hắn từ đó giản lược yếu điểm. Công tôn hòa làm cũng rất tốt, cái này 3 tháng để Mã Tấn đặt ở công vụ bên này tinh lực giảm mạnh, bằng không thì Mai Phương muốn kịch bản, hắn cũng không thể nhanh như vậy hoàn thành. Lần này Mã Tấn xuất kinh, mặc dù có thể mang 2 cái tùy tùng. Nhưng sợ chết Mã Tấn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là có ý định mang Trúc Hổ cùng Liên Thịnh 2 cái cường lực bảo tiêu, về phần công tôn hòa, Mã Tấn hay là chuẩn bị để hắn ở lại kinh thành. May mắn công tôn hòa những ngày này đã làm nhiều lần tấu chương đánh dấu, mặc dù có chút đã quá hạn, nhưng dầu gì cũng có thể để cho Mã Tấn trèo chống một đoạn thời gian. Cầm công tôn hòa đưa tới đánh dấu, Mã Tấn lại đem mình viết thuyết nhạc sách bản thảo mang lên, rời đi đô sát viện. Sau đó mấy ngày, Mã Tấn một bên chỉnh lý mình đi ra muốn dẫn lấy đồ vật, một bên vội vàng mình rời đi mấy tháng này bên trong nhà mình buôn bán an bài. Mặc dù công khai đỉnh hương lâu cùng tân hoa tiệm sách là Tôn Bạn Phúc cùng An Nhàn đang xử lý, Mã Tấn là cái vung tay trưởng quỹ, nhưng trên thực tế, Hai nhà này sinh ý chân chính đem khống toàn cục vẫn là Mã Tấn bản nhân, An Nhàn cùng Tôn Bạn Phúc chỉ là người thi hành. Chính là Dạp Hát bên kia, mặc dù là Chu Vân Phong cùng Mai Phương chủ sự, nhưng một khi có cái gì đại sự, hai người vẫn là tới trưng cầu Mã Tấn ý kiến. Đình Hương Lâu bên này còn dễ nói, đã đi vào quỹ đạo, vô luận là lao điếm vẫn là tiệm mới đều sinh ý nóng nảy, mỗi ngày khách đến như mây. Mà lại Tôn Bạn Phúc năng lực không tệ, đem các hạng sự vật quản lý ngay ngắn rõ ràng, Mã Tấn cũng không có cái gì lo lắng, chỉ là trước kia định cũng may thành Bắc lại mở một nhà chi nhánh, kế hoạch tạm thời gác lại, chờ Mã Tấn trở lại hăng nói. Mà Dạp Hát bên kia, càng không cần Mã Tấn quan tâm, Bạch Xà chuyện diễn xuất buổi diễn bạ mãn, Mai Phương bọn hắn lại vội vàng sắp xếp mới hí, thời gian ngắn không có biến hóa gì. Chân chính để Mã Tấn lo lắng sự tình Tân Hoa tiệm sách bên này, quán rượu cùng Dạp Hát đều là trước kia đều có ngành nghề, chỉ cần tuân quy đạo cách, bình thường liền không ra được cái gì đừng rẽ. Mà Tân Hoa bên này không được, nếu như tiệm sách vẫn là trước đó truyền thống sách tứ, cái kia Dẹp An giật năng lực hoàn toàn không có vấn đề, nhưng bây giờ Tân Hoa đi thu bản thảo xuất bản con đường, đây là đại cản trước đó chưa từng xuất hiện hình thức, Mã Tấn có chút bận tâm mình không tại, An Nhàn bọn hắn không nắm được cục diện. Nhưng bây giờ cảnh Khang Đế Thánh chỉ xuống tới, Mã Tấn cũng không thể kháng chỉ bất tuân, chỉ có thể đem An Nhàn cùng Từ Hứa kêu đến, để hai người tại hắn sau khi đi, còn lại trước đó thả thả, không nên gấp gáp, nhiệm vụ chủ yếu chính là thuyết nhạc đem bán. Mã Tấn hứa hẹn, chỉ cần hai người bọn hắn đem bán thuyết nhạc thượng bộ cuộc chiến này đánh tốt, Mã Tấn trở về liền vì hai người khánh công. An bài tốt buôn bán sự tình, Mã Tấn qua một cái không đau không ngứa Tết Trung Thu, 17 ngày lại đi Đô Sát Viện cùng Thái Dương bọn hắn đụng phải cái đầu. Ngày 18 tháng 8 trước kia, Mã Tấn thăm dò tốt súng kíp, mang theo Trúc Hổ cùng Liên Thịnh, mang theo hành lý của mình, chạy tới cửa cung. Chương 188, Đại Trượng Phu làm như thế. Thái Bình Môn. Đại Càn Hoàng Cung cửa chính. Chờ Mã Tấn mang theo Trúc Hổ bọn hắn chạy tới thời điểm, cửa cung chung quanh đã bị Vũ Lâm vệ cùng hổ vệ quân giới nghiêm. Mã Tấn móc ra hôm qua tại Thái Dương nơi đó có được lệnh bài, mới được cho đi, nhưng xe ngựa cũng bị ngăn tại bên ngoài, ba người chỉ có thể đi bộ tiến vào. Mã Tấn cũng đã sớm chuẩn bị, tới thời điểm liền mang nhiều một người, để còn lại cái kia hộ vệ đưa xe ngựa chạy trở về, mình mang theo Trúc Hổ, Liên Thịnh hai người tại hai cái cấm quân dẫn đầu dưới, đi vào tùy giá quan viên tụ tập chỗ. Cùng xung quanh hộ vệ vô số cấm quân so sánh, tùy giá quan viên không phải rất nhiều, Mã Tấn vận mắt quan sát, trong lòng tính toán một phen, không tính không đến, hiện tại tụ tập tại cái này quan viên không cao hơn 60 người. Mã Tấn tới không tính sớm, khoảng cách quyết định tị sơ, 9 giờ sáng, còn có không đến nửa canh giờ, hẳn là còn có quan viên còn không có chạy đến, nhưng số lượng sẽ không rất nhiều. Bất quá chỉ là dạng này, Mã Tấn tính ra cuối cùng toàn bộ cộng lại, hẳn là không sai biệt lắm hơn trăm. Mà lại cái này hơn trăm tên quan viên từng cái không phải tiểu nhân vật, Mã Tấn vừa rồi thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Ở đây chư quan, không tính người mặc khôi giáp võ tướng, chỉ nhìn một cách đơn thuần quan văn quan phục, chỉ riêng mặc biểu tượng 2-3 phẩm tử sắc quan phục đại lão liền có 1/3, còn lại hơn phân nửa cũng đều là người mặc màu lam quan phục 4-5 phẩm quan viên. Giống Mã Tấn dạng này người mặc lục sắc quan phục, tính cả chính hắn, Mã Tấn cũng chỉ tìm được 4 cái, trong đó 2 cái trước ngực bổ tử còn thêu lên cỏ trắng, lục phẩm. Có thể nói nếu như bây giờ bọn này quan viên nếu là toàn xảy ra ngoài ý muốn, đại càn triều đại có thể trực tiếp sụp đổ một nửa, mà trong kinh thành trụ cột vận chuyển dứt khoát coi như tức tê liệt. Chậc chậc, đây mới thật sự là hoàng đế xuất hành, bách quan tùy giá. Đại trượng phu làm như thế a, Mã Tấn có chút tìm đường chết nghĩ đến. Bất quá Mã Tấn cũng chính là ngẫm lại, hắn nhưng không có người ta hán cao tổ dạ tâm, coi như hắn có, hiện tại đại càn mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, muốn tạo phản cũng không ai cùng hắn làm a. Mã Tấn người mặc một thân lục sắc quan phục, tại một đám tử làm trọng thần bên trong dị thường dễ thấy, nhất là trước ngực hắn thất phẩm bộ tử, càng là đưa tới ở đây chư quan xì xào bàn tán. Thất phẩm liền có thể đi theo thánh giá đi tuần. Cũng không biết là vị nào đại lão tử đệ, có tâm tư linh hoạt, đã nổi lên tới kết giao tâm tư. Đang lúc có người ngao ngoe muốn động thời điểm, Mã Tấn đến cũng kinh động đến Đô Sát Viện mấy vị ngự sử, Mã Tấn người lãnh đạo trực tiếp Lữ Thiện Văn, càng là trực tiếp cao giọng chào hỏi Mã Tấn tới. Thử thăng, nơi này. Mã Tấn bị nhiều như vậy triều đình trọng thần nhìn chằm chằm, cũng là áp lực như núi, nghe được Lữ Thiện Văn chào hỏi mình, Mã Tấn là như chút được gánh nặng, đáy lòng nuối lỏng một đại khẩu khí. Mã Tấn xông Lữ Thiện Văn gật gật đầu, mang theo Trúc Hổ bọn hắn bước nhanh đi qua. Một bên vây xem chư quan nhìn thấy Mã Tấn cùng Lữ Thiện Văn hô động, cảm thấy hiểu rõ, nguyên lai là Đô Sát Viện người, không ít quan viên càng là trực tiếp nhíu mày. Tại Đại Càn quan trường, Đô Sát Viện thanh danh là có tiếng tối, bình thường có rất ít quan viên nguyện ý cùng bọn hắn lui tới. Lúc đầu có mấy cái còn muốn kết giao một chút Mã Tấn quan viên, nhìn thấy Mã Tấn là Đô Sát Viện người, cũng lộn xộn phần hành quân lặng lẽ. Mã Tấn đi vào đô sát viện chúng ngự sử nơi này, nhờ vào đô sát viện hảo nhân duyên, chung quanh cũng không có cái gì quan viên tại. Đô sát viện bạn giá 7 người, ngoại trừ Thái Dương không tại, còn lại 5 vị ngự sử đều đi vào. Mã Tấn cùng đám người gặp qua lễ về sau, mới biết được Thái Dương là bị Cảnh Khang đế chiêu tiến vào cung. Thái Dương là từ nhất phẩm, là lần này bạn giá mấy vị đỉnh tiêm trọng thần một trong, cho nên hầu ở Cảnh Khang đế tả hữu. Còn chưa tới xuất phát canh giờ, cho nên Mã Tấn bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại bên ngoài cửa cung giới cho chuyện. Lữ Thiện Văn những người này đều là 3-4 phẩm yếu viên, nói chuyện đều là trong triều đại sự, Mã Tấn căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể ở một bên thành thành thật thật hợp lý kẻ phụ họa. Đang lúc Mã Tấn buồn bực ngán ngẩm thời điểm, cửa cung bên trong lao ra vài con khoái mã, phía trên kỵ sĩ lớn tiếng kêu gọi. Thánh thượng xuất cung, bách quan nên giá. Bên ngoài cửa cung trước đó nhẹ nhõm không khí trong nháy mắt nghiêm một chút, ở đây bách quan bao quát Mã Tấn toàn bộ túi đầu chỉnh lý quan phục, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu đứng vững, khuôn mặt trang nghiêm, chờ đợi Cảnh Khang đế xuất cung. Rất nhanh, cửa cung bên trong truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng vó ngựa, mấy trăm tên ngân nón trụ ngân giáp cấm quân, dưới hông cưỡi bạch mã dẫn đầu xuất cung cửa. Những này ngân giáp kỵ sĩ là hoàng đế đi tuần đội nghi trượng, trong tay riêng phần mình cầm đại biểu hoàng đế đi tuần nghi trượng. Phía trước mở đường kỵ sĩ, nghi đao cùng báo đuôi thương các 30 chi, phía sau kỵ sĩ trong tay cũng không nhàn rỗi, các loại lớn nhỏ, đi chế khác biệt dù đóng chung 46 kiện. Các loại tràng cùng cờ chung 32 kiện, các loại kiểu dáng tinh, kim tiết, áo khoác, huy, đạo cùng có khác biệt đại biểu ý nghĩa cờ sĩ tổng cộng có 183 mỉ. Việt, tinh, nam dưa, lập dưa, ta trượng, ngự trượng, dẫn trượng các loại nghi trượng chung 112 kiện, đèn đỏ 6 cái, cuối hàng bảo hộ còn có báo đuôi thương 10 chi, nghi đao 10 chuôi. Ngân giáp đội nghi trượng sau khi ra ngoài, về sau lại cùng đi ra một đội kỵ sĩ giáp vàng, những này kỵ sĩ giáp vàng là Cảnh Khang đế bên người nội vệ, kỵ sĩ giáp vàng về sau, chính là Cảnh Khang đế xa giá. 10 mì ngũ sắc kim long tiểu kỳ, 10 mì ngũ sắc rồng đạo, 10 mì song long hoàng quạt tròn, 10 mặt vàng cửu long dù mở đường. 16 thất han huyết bảo mã lôi kéo một khung cực đại ngự đuổi chậm rãi ra, nói là ngự đuổi, chẳng bằng nói là một cái hành tẩu căn phòng. Mà lại Cảnh Khang đế ngự đuổi không chỉ có lớn, trang trí cũng dị thường xa hoa tinh mỹ, ở giữa kim màu, vải sức toàn từ lụa mỏng ủng hộ, trên xe ngựa điêu khắc vô số long văn dị thú, ngự giá phía trên dựng thẳng một thanh cửu long cán cong hoàng hoa đóng, chung quanh mang theo giao linh cùng du lịch vòng. Trông thấy Cảnh Khang đế ngự đuổi ra hiện, bên ngoài cửa cung bách quan nhao nhao quỳ xuống. Tuần đuôi hộ vệ mấy ngàn cấm quân cũng toàn bộ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hét lớn, thanh trấn vân tiêu. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cảnh Khang đế bị Hoa Tử Hư từ xa giá bên trong đỡ đi ra, nhìn thấy Thái Bình bên ngoài quỳ trên mặt đất mấy ngàn quan viên, quân binh, hào khí tăng nhiều, nhẹ nhàng khoát tay chặt lại, nhẹ nhàng nói. Các khanh bình thân. Thanh âm không lớn, lại so dĩ vãng uy nghiêm gấp 10. Cảnh Khang đế nói xong, tự có kỵ sĩ giáp vàng phóng ngựa truyền lệnh, vài con khoái mã lao vùn vụt. Thanh âm cũng truyền đến trong thai của mọi người. Hoàng thượng có lệnh, các khanh bình thân. Lại là một tiếng ngàn người chung uống, tạ hoàng thượng, Mã Tấn cũng theo chư quan đứng dậy, lẳng lặng đứng ở nguyên địa. Cảnh Khang đế bị Hoa Tử Hư dịu vào ngự đuổi, sau đó Hoa Tử Hư đi ra, âm thanh truyền lệnh. Khởi giá. Vừa dứt lời, ngự đuổi một bên một vị thân mang tinh xảo khôi giáp đại tướng, hướng bên cạnh truyền lệnh quan sứ thủ thế, truyền lệnh quan lập tức cơ lấy trong tay đại kỳ, nâng lên lắc lắc. Thành cung bên trên lập tức truyền đến một tiếng chuông vang, ngay sau đó thả lên pháo mừng, tùy pháo mừng âm thanh, toàn bộ đông tuần đội ngũ cũng đang chậm rãi tiến lên. Đội ngũ đi về phía đông, Mã Tấn bọn hắn những quan viên này tự có hoàng thành ti an bài xe ngựa, cũng không biết có phải hay không ai chào hỏi, Mã Tấn hưởng thụ tam phẩm cho rằng đãi ngộ, một người độc chiếm một chiếc xe ngựa. Ngồi tại trống trải thoải mái trong xe ngựa, Mã Tấn đắc ý nghĩ là ai như thế chi kỷ. Chờ hắn từ trong xe ngựa tìm tới mấy hộp điểm tâm mức lúc. Mã Tấn trong lòng không khỏi hiện hiện một trường khuynh thành tiểu nhan. Ân, vì như thế thương người nàng dâu, ta cũng không thể tạo cha vợ phản, đều là thực sự thân thích, không thể làm thứ chuyện thất đức này. Đổi mới nhanh nhất, không hoa vút đọc mời cất giữ. Chương 189, nói nhiều cầu ngự sử. Thanh Long huyện. Ở vào Hà Bắc Đông Bắc Bộ, đông dựa vào Sơn Hải Quan, tây cùng đường Sơn Phủ tiếp giáp, bắc tiếp Thừa Đức, theo Yên Sơn dư mạch, bụng dạ bực hải, địa lý ưu việt, phong cảnh tươi đẹp, mùa hạ khí lạnh đợi mát mẻ. Là khó được nghỉ mát tháng địa. Tục chuyên nói, năm đó Tần Thủy Hoàng Đông tuần trú ở đây, khắc dị xỉ cửa tử, cũng phải yến nhân lưu sinh trở từ đây vượt biển cầu tiên, đại càn năm đầu, Thái Tổ đem phụ chữ, Lô Long hai huyện sáp nhập, định vì Thanh Long huyện. 50 năm trước, ngay lúc đó Hoàng thượng Tha Đức Đế tại Thanh Long huyện xây dựng rầm rộ, thành lập Thanh Long nghỉ mát hành cung. Sau Tha Đức Đế băng, Huệ Văn Đế kế vị, lại tại lúc trước hành cung trên cơ sở, mua thêm cung vũ lầu các, kỳ thạch lâm viên, chờ đến cảnh khang đế thế hệ này, kinh lịch mấy chục năm tu sửa xây dựng thêm, Thanh Long huyện nghỉ mát hành cung đã là vô cùng hùng vĩ xa hoa. Chỉ từ hành cung kiến trúc diện tích, cùng cung nội lớn nhỏ lâm viên cảnh sắc, thậm chí càng so kinh thành hoàng cung còn muốn hơn một chút. Dù sao hoàng cung ở vào kinh thành ở giữa, xây dựng thêm không tiện, cung trong cung điện lầu các cũng đều có mấy trăm năm lịch sử, tuy là không ngừng tu sửa đổi mới, nhưng vẫn là hơi có vẻ cổ xưa, chỗ nào so đạt được đời thứ ba hoàng đế tỉ mỉ tu kiến nghỉ mát hành cung. Những này là Mã Tấn là trước kia không biết, hắn cũng là trên đường, nghe cùng mình cùng chỗ một xe trong điện thị ngự sử Cẩu Khánh Thông nói chuyện. Nói đến cũng không biết là Mã Tấn không may, vẫn là vị này Cẩu Khánh Thông Cẩu đại nhân không may. Lần này Đông Tuần là từ lễ bộ cùng Hoàng Thành Ti cộng đồng phụ trách, Vũ Lâm vệ cùng hộ vệ quân hai đường cấm quân phụ trách tùy hành hộ vệ. Trong đó Hoàng Thành Ti phụ trách hoàng đế cùng trong cung quý nhân ăn ở, bên ngoài sự tình không lẫn vào. Mà ngoại trừ cảnh khang đế cùng cấm quân, cái khác chế định lộ tuyến, ven đường dừng chân cơm nước, liên hệ ven đường các nơi nha môn, thậm chí Mã Tấn những này tùy hành quan viên hậu cần chờ những này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, thì đều giao tất cả cho lễ bộ phụ trách. Nhiệm vụ nặng như vậy, lễ bộ cũng không dám lãnh đạo, lễ bộ tam đại cự đầu toàn bộ điều động, trừ thượng thư Bạch Chính Minh bạn giá tại cảnh khang đế bên người, lễ bộ tả hưu thị lang một mực tại vội vàng cân đối các phương sự vật, mà lần này tùy giá quan viên cũng là lễ bộ nhiều nhất. Cũng không biết là sự vụ quá nhiều, lễ bộ người bận bịu choáng, Đông Tuần đội ngũ ra kinh thành, màn đêm buông xuống tại phụ cận huyện thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, đi không đủ trăm dặm địa, Cẩu Khánh Thông cùng một vị khác ngự sử xe ngựa liền nằm ổ. Bất quá cái này cũng không tính là gì vấn đề lớn. Thái Dương không tại, Đô Sát Viện tự nhiên là chức quan lớn nhất Lữ Thiện Văn chủ sự, phái người tìm đến lễ bộ người giải quyết. Nhưng lại được cho biết hiện tại Đông Tuần đội ngũ xe ngựa khẩn trương, không có dư thừa cỗ xe, hàng hóa chuyên chở xe ngựa ngược lại là rất nhiều, bất quá hai vị ngự sử đều là ngũ phẩm cho rằng yếu viên, há lại sẽ chen tại cái kia bẩn thỉu trong xe vận tải, làm mất thân phận. Cẩu Khánh Thông hai người lại là quan văn, cũng không biết cưỡi ngựa, vậy chỉ có thể tại đồng hành trong xe ngựa chen lấn. Lễ bộ tới phụ trách viên ngoại lang liên tục tạ lỗi, lời nói chỉ cần đụng phải dịch trạm, lập tức làm ra xe ngựa cung ứng. Đi ra ngoài bên ngoài rất nhiều không dễ, lại cùng hướng làm quan, Cẩu Khánh Thông bọn hắn cũng không tốt quá mức khó xử người ta, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mà bị chen đối tượng, đương nhiên là hưởng thụ đơn độc cưới một xe đái ngộ Lữ Thiện Văn cùng Mã Tấn. Vị này Cẩu Khánh Thông Cẩu ngự sử, mặc dù họ ngụ ý không tốt lắm, nhưng người hay là không tệ, hắn là cảnh khang đế năm đầu nhị bảng tiến sĩ. Năm nay tuổi hơn 40, hiện vì chính ngũ phẩm trong điện thị ngự sử, chính là phụ trách giám sát vào chiều lúc bách quan hướng y. Chức vị này vì để Mã Tân nhớ tới, trung học lúc làm nghỉ giữa khóa thao lúc, những cái kia đẩy thao trường du đãng hội học sinh kiểm tra kỷ luật. Cẩu Khánh Thông khuôn mặt đoan chính, vành hai dày rộng dài, thịt mũi hơi gồ lên, xem xét chính là khó được có phúc chi tướng, tính cách cũng rất hiền hòa nhiệt tình, đối với Mã Tấn cũng không có bảy cái gì thượng quan kiêu ngạo. Còn xuất ra nhà mình nhi tử viết tiểu thuyết thỉnh giáo Mã Tấn, nhìn ra được mọi nhà đình rất hòa hài. Nhưng vị này Cẩu ngự sử cái gì cũng tốt, chính là có một cái khuyết điểm Mã Tấn chịu không được, quá nói nhiều. Mới vừa lên xe thời điểm, bởi vì hai người trước đó cũng không chạm qua mì, Mã Tấn vì hòa hoãn lẫn nhau ở giữa xa cách bầu không khí, chủ động nói chuyện rút ngắn quan hệ, Cẩu Khánh Thông cũng nhiệt tình đáp lại. Ai ngờ hai người trò chuyện chín về sau, vị này Cẩu đại nhân máy hát liền giam không được, hai canh giờ. Ở giữa dừng lại thời gian không cao hơn một nén nhang, đem Mã Tấn nói chuyện đều hỏng mất, hận không thể tìm mảnh vải đem miệng chặt lại. Có lẽ là hôn quan trường bản năng cẩn thận, Cẩu Khánh Thông cũng không có trò chuyện cái gì mẫn cảm chủ đề, cho Mã Tấn giới thiệu một chút nghỉ mát hành cung về sau, lại trò chuyện một chút Đô Sát Viện trong nha môn chuyện lý thú. Sau đó chính là không ngừng nói với Mã Tấn từ bản thân trong nhà việc vặt, đây cũng là Mã Tấn không thể nhất dễ dàng tha thứ. Nếu là Cẩu Khánh Thông cùng hắn trò chuyện triều đình bí văn, Mã Tấn vẫn rất hứng thú. Dù là không trò chuyện bí văn, tâm sự công vụ, Mã Tấn cũng có thể ôm hướng lão nhân học tập thái độ lặng lặng lắng nghe. Nhưng người ta cùng ngươi nói tất cả đều là vợ hắn thích đi dạo cái nào son phấn trải, hắn 70 tuổi mẹ già vừa ý nhất nhà ai điểm tâm trải điểm tâm, hắn nhị thúc nhà tiểu tôn tử ở đâu cái tư thục đi học, những này không có dinh dưỡng nói nhảm. Ta mẹ nó cùng nhà ngươi lại quen, ngươi dùng lấy cùng ta nói những này à? Mã Tấn một mặt sinh không thể luyến. Cẩu Khánh Thông gặp Mã Tấn sắc mặt không tốt. Đối với mình đáp lại rất qua loa, còn ưỡn nghiêm mặt hỏi Mã Tấn thế nào. Đồng liêu một trận, Mã Tấn cũng không tốt bày sắc mặt, lắc lắc đầu nói mình không có việc gì. Mã Tấn nói chưa dứt lời, Cẩu Khánh Thông gặp Mã Tấn không có việc gì, lại bắt đầu hướng Mã Tấn trò chuyện lên mình ba con trai. Từ con trai thứ nhất xuất sinh giảng đến con trai thứ ba trưởng thành, ngay cả ba con trai một lần cuối cùng dứt sữa đều kỹ càng hướng Mã Tấn miêu tả. Chờ đông tuần đội ngũ đến dọc đường huyện thành chỉnh đốn một đêm lúc, Mã Tấn là mặt không có chút máu bị Trúc Hổ đỡ xuống tới. May mắn về sau lễ bộ người tìm đến xe ngựa, Mã Tấn có thể thoát đi cẩu ngự sử ma trường, bất quá Mã Tấn còn không có đắc ý quá lâu. Ngày thứ hai xuất phát lúc, cẩu Khánh Thông liền bỏ qua một bên xe ngựa của mình, phải cứ cùng Mã Tấn chen tại một cái trong xe. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn cảm thấy hôm qua cùng Mã Tấn mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, hôm nay còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cho nên dự định cùng Mã Tấn lại kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Mã Tấn, Thanh Long huyện rời kinh thành cũng không phải là rất xa, đại khái không đủ 800 dặm địa, khoái mã cũng liền 2 ngày tả hữu, nhưng bởi vì đông tuần đội ngũ quá lớn, hành tàu chậm chạp, đi gần 10 ngày mới rốt cục đến Thanh Long hành cung. Chờ Mã Tấn từ trong xe ngựa xa xa thấy được hành cung cửa cung lúc, kích động là lệ nóng doanh trọng. Có trời mới biết cái kia cẩu Khánh Thông có bao nhiêu đáng ghét, mỗi ngày trong xe ngựa đợi nhàm chán, liền đến quấy rối Mã Tấn, hết lần này tới lần khác vẫn nâng cao một khuôn mặt tươi cười, ngựa khí thân mật, để Mã Tấn cự tuyệt nói không nên lời. Làm việc công, đi ngủ, sinh bệnh, viết sách, đọc sách Mã Tấn cái chiêu gì đều làm lần, cũng mới vừa từ cẩu Khánh Thông nơi đó đoạt ra một nửa thanh tinh thời gian, bằng không thì còn chưa tới Thanh Long huyện, Mã Tấn liền phải bởi vì nộ sát đồng liêu, bị áp tải hình bộ đại lao. Đô sát viện chúng ngự sử bị hành cung thị vệ đưa đến bọn hắn ở lại biệt viện, Mã Tấn liền hướng các đồng liêu cáo tử, trở về phòng nghỉ ngơi. Đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, bên cạnh còn có cái lắm lời mỗi ngày quấy rối, Mã Tấn thật là tinh bị lực tẫn. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai, Mã Tấn vừa ăn nghỉ điểm tâm, liền có thái giám tới truyền chỉ, tất cả tùy giá quan viên tiến đến triều hội. Chương 190, nhân tính hóa quản lý cảnh khang đế. Trường Nhân Cung. Thanh Long nghỉ mát hành cung chính điện, phần lớn là dùng cho hoàng đế cùng chúng thần thương lượng chính vụ địa phương. Chờ Mã Tấn cùng đô sát viện chúng ngự sử lúc chạy đến, tùy giá chư quan đã đến không sai biệt lắm. Nắm lần này đi tuần phúc, Mã Tấn cũng qua một lần vào triều nghiện, ấn đại can luật, ngũ phẩm trở lên quan viên mới có vào triều tư cách, ngũ phẩm phía dưới, trừ phi hoàng đế cho gọi, nếu không là không thể tham dự triều hội. Lần này cũng là cảnh khang đế hạ chỉ triệu tập tất cả tùy giá quan viên, tổng cộng tới Trường Niên cung nghị sự, bằng không thì Mã Tấn căn bản vào không được Trường Niên cung đại môn. Tiến vào Trường Niên cung chính điện đại môn, chúng ngự sử quen thuộc tách ra, căn cứ chức quan lớn nhỏ sắp xếp lớp học liệt vị, chỉ có Mã Tấn lần thứ nhất vào triều, sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Lúc này liền nhìn ra nhân phẩm tới, đồng dạng là mỗi ngày tử thăng gọi Mã Tấn thân thiết như vậy, Lữ Thiện Văn căn bản chú ý tới Mã Tấn dị dạng, trực tiếp hướng trước điện đi đến, hắn là chính tam phẩm, đứng ở phía trước. Mà một bên cẩu Khánh Thông, mặc dù nói nhiều để Mã Tấn hận không thể chém chết hắn, nhưng người ta là chân chính coi Mã Tấn là thành mình người, nhìn thấy Mã Tấn không thích đứng, cẩu Khánh Thông lập tức đem Mã Tấn kéo qua, bàn giao vào triều lễ nghi. Hắn là trong điện thị ngự sử, cả triều trên dưới không có so với hắn càng hiểu vào triều quy củ. Nhìn Mã Tấn còn có chút khẩn trương, cẩu Khánh Thông an ủi hắn, mình chủ chức là duy trì trật tự bách quan hướng nghi, triều hội bên trong không cần nghị sự, mà là đứng ở trong điện một chỗ thấp trên đài, xương chi nam đài, cũng xương bừng công. Phàm có bách quan tại triều trong hội thất lễ, hoặc làm cái gì đối với cảnh khang đế bất kính cử động, cẩu Khánh Thông sẽ lập tức thượng tấu vạch tội. Mã Tấn ở một bên nghe, càng ngày càng cảm thấy cái này trong điện thị ngự sử giống hội học sinh kiểm tra kỷ luật. Đương nhiên, trong điện thị ngự sử chức trách cũng không phải chỉ riêng đâm học, hắn còn có giám sát cung trong phủ khố cùng cửa cung bên trong sự tình chờ chức trách, cũng chính là hoàng thành ti cùng cấm quân có khi cũng nhận trong điện thị ngự sử giám sát. Cho nên, trong điện thị ngự sử mặc dù mới là chính ngũ phẩm, nhưng ở đô sát viện địa vị rất đặc thù. Cũng không thể không đặc thù, bằng không thì các đại lao vào triều lúc bị cẩu Khánh Thông tập trung vào, cho ngươi an một cái thất lễ chi tội, chính là Thái Dương cũng phải khó chịu một hồi. Có thể nói tại triều biết cái này địa bàn bên trên, chúng ta cẩu ngự sử kia là hô phong hoán vũ. Mấy ngày này Mã Tấn thời gian khổ cực cũng không phải nhận không. Cẩu ngự sử nhìn thấy mình tiểu lão đệ trong lòng lo lắng, lúc này đánh cam đoan, chỉ cần Mã Tấn thành thật thật đi theo phía trước quan viên học, chỉ cần không ra cái sọt lớn, hắn bảo đảm Mã Tấn lần này triều hội an an ổn ổn. Thanh này Mã Tấn cảm động, người ta không hổ là cẩu ngự sử, quá chó. Ân, đây là lời ca ngợi. Cẩu Khánh Thông cùng Mã Tấn giao phó xong, Mã Tấn dựa theo cẩu Khánh Thông chỉ điểm, căn cứ chức quan phẩm giai đứng ở cuối cùng. Đứng tại bên cạnh hắn là một cái so với hắn không lớn hơn mấy tuổi thanh niên, tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, mặc trên người lục phẩm quan văn quan phục, trông thấy Mã Tấn còn cười với hắn lấy gật đầu thăm hỏi. Mã Tấn cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, nhìn xem bên cạnh vị thanh niên này quan viên trên mặt một bộ phong vô vị mây nhẹ bộ dáng, trong lòng còn có chút ngượng ngùng. Đồng dạng là lần thứ nhất vào triều, niên kỷ cũng không sai biệt nhiều, nhìn xem tâm lý của người ta tố chất, mình còn phải rèn luyện a. Hoàng thượng giá lâm. Mã Tấn Chính suy nghĩ rèn luyện tâm lý của mình tố chất lúc, một tiếng tuân lệnh, Cảnh Khang đế cũng tại một đám thái giám chen chúc hạ tiến vào chính điện, quần thần vội vàng quỳ xuống đất nên đón. Chúng thần cung nên thánh thượng. Cảnh Khang đế long đẳng hổ bộ đi vào trên long ỷ ngồi xuống, nhìn xem dưới đài quần thần, nhẹ nhàng gật đầu, bình thân. Quần thần vừa đứng lên, Cảnh Khang đế nhìn về phía bên cạnh Hoa Tử Hư, Hoa công công gật đầu một cái, lập tức tiến lên một bước, bay xuống phất trần, bén nhọn thanh âm cao cao dơ lên. Triều hội bắt đầu. Quần thần tự nhiên vẫn là bộ kêu ba quỳ chín lạy, sơn hô và thuế, sau đó Cảnh Khang đế nói các khanh bình thân, quần thần lại tạ ơn đứng dậy. Cái này trọn vẹn quá trình xuống tới, Mã Tấn chỉ có một cái cảm giác, làm quan dễ dàng đến khớp nối bệnh. Cái này mẹ nó cũng quỷ quá cần. Dù là Mã Tấn không cần mặt mũi, cũng không khỏi cảm thấy cái này vào chiều quá trình thật là buồn nôn, cái này nếu là về sau mình lên tới ngũ phẩm, không được mỗi ngày tiến vào cung dập đầu. Chính là hắn tự tôn chịu được, đầu gối cũng chịu không được à, nghĩ đến cái này, Mã Tấn đều muốn chút tử quan không làm. Kỳ thật đây là Mã Tấn đối với triều hội quy củ không hiểu nhiều, vừa rồi Cẩu Khánh Thông bởi vì sốt ruột cũng không cùng hắn nói rõ ràng. Lần này bách quan long trọng như vậy hành lễ, là bởi vì đến hành cung lần thứ nhất vào triều, cổ đại đều giảng cứu cùng khai nguyên bắt đầu, cho nên mới sẽ ba quỷ chín lạy. Bình thường triều hội, bách quan cũng chỉ là không mình hành lễ, long trọng như vậy hành lễ là rất ít gặp. Ngoại trừ hàng năm lần thứ nhất vào triều, bình thường đều là triều đình xảy ra đại sự gì hoặc là cử hành trọng đại khánh điển, mới có thể làm bộ này quá trình. Giống như là Thái Dương, Bạch Chính Minh chờ triều đình trọng thần, có khi yết kiến Cảnh Khang đế đều không cần đi quỳ lễ. Đây cũng là quân thần ở giữa tôn trọng. Hoàng đế cũng là giảng nhân tính hóa quản lý. Mã Tấn ngay tại nói xấu trong lòng triều hội cái này buồn nôn lưu trình thời điểm, trên long ỷ Cảnh Khang đế cũng mở miệng. Lại nhảy bên trong rông dài nói một đoạn lớn lời nói, Mã Tấn cho hắn đơn giản khái quát một chút. Chính là, đoạn đường này đến tất cả mọi người vất vả, chấm rất vui mừng. Lần này đông tuần chấm đem các ngươi mang lên, chứng minh các ngươi đều là lòng chấm bụng, là triều đình quang cốt chi thần. Lần này đông tuần chấm mang các ngươi tới là hưởng phúc. Nhưng các ngươi cũng không thể quên chính sự, có thể du ngoạn, nhưng nhất định phải xử lý tốt riêng phần mình công vụ, nếu không chấm là muốn xử phạt các ngươi. Cuối cùng, để chúng ta quân thần cùng một chỗ vượt qua một cái mỹ hảo mùa hè vân vân. Đương nhiên, Cảnh Khang đế nói lời, không có Mã Tấn tổng kết đến như vậy không đứng đắn, nhưng đại thể ý tứ không thay đổi, Mã Tấn đây cũng là khác loại phỏng đoán thượng ý. Giao phó xong quân thần, Cảnh Khang đế liền bái triều, người ta là đến nghỉ mát hành cung hưởng lạc, cũng không muốn cùng những lao già này nói nhảm. Gõ một chút quần thần không muốn lười biếng, chăm chú làm việc, liền về tẩm cung của mình, hắn lần này thế nhưng là đem lệ thần, huyên quý nhân mấy cái sủng phi đều mang đến. Tốt đẹp thời gian, không thể lãng phí a. Thối chiều, quần thần cũng tốt 5 tốt 3 rời đi, đứng tại Mã Tấn bên cạnh cái kia lục phẩm thanh niên quan viên, hướng Mã Tấn gật gật đầu, quay người nhanh chân rời đi. Mã Tấn chú ý tới, người thanh niên này nhân duyên rất tốt, hay là bối cảnh rất sâu, chung quanh quan viên thấy được, đều cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi. Trong đó không thiếu nhất nhị phẩm đỏ tím trọng thần.